Chương 133, hủy diệt hổ thị bộ lạc. Chương 133, hủy diệt hổ thị bộ lạc. Man tộc cảnh nội, hổ thị bộ lạc. Không khí bên trong tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được man tử thi thể, nguyên bản màu xanh bãi cỏ đã bị trà đạp đến khó coi, ân máu đỏ tươi đem đại địa phủ lên thành đỏ tươi. Huyết dịch theo bùn đất thẩm thấu thấm xuống mặt đất, năm sau nơi đây tất nhiên lại sẽ mọc đầy cỏ tươi. Một đạo bóng người cao lớn cưỡi tại một đầu hung báo bên trên, ánh mắt bệ nghệ nhìn về phía phương xa. Lúc này, nơi xa một đạo cao đại nhân ảnh đánh tới chớp nhoáng, đi tới bóng người trước mặt phía sau, lúc này quỳ một chân trên đất, một tay đặt tại trên lồng ngực, khởi bẩm bắt soái, phàm là không phục tùng người đều là đã giết. Hồ thị bộ lạc đã diệt. Nghe vậy, cao đại nhân ảnh thu hồi phóng tầm mắt tới ánh mắt, liếc nhìn trước mắt quỳ một chân trên đất ma tử, lộ ra vẻ hài lòng ánh mắt, làm rất tốt, ủy cốt. Bắt soái quá khen, thuộc hạ chỉ là làm tốt nên làm, toàn bộ dựa vào bắt soái chỉ huy có phương. Trước mắt man tử đương nhiên đó là cùng chỉ cân thống lĩnh có mâu thuẫn bị cốt. Trích cân đâu? Bác soái đột nhiên hỏi. Vậy bác soái, Trích cân đuổi bắt hổ thị bộ lạc chạy trốn tộc nhân đi, nghe nói hổ thị bộ lạc tộc trưởng tiểu nhi tử cũng đang trốn chạy trong đội ngũ. Bị cốt thành thật trả lời. A, bác soái nhíu mày, bị cốt, ngươi mang mấy đội binh sĩ tiến về, không thể thả chạy bất kỳ một cái nào hổ thị bộ lạc rất. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Bị cốt đáp. Đem đầu của hắn mang về, bản soái muốn để bọn hắn một nhà trị tề. Bác soái nói. Thuộc hạ minh bạch. Đưa mắt nhìn bị cốt rời đi. Bác soái nhìn về phương xa, thấp giọng nam nhi, người nào cũng không thể ngăn cản Ngô Vương. Dám ngăn Ngô Vương được người, giết không tha. Ô lạp lạp lạp. Các minh đệ, giết bọn hắn, chặt xuống đầu của bọn hắn sọ, trở về bác soái nhất định có trọng thưởng. Trích Cân vung tay hô to, sau lưng một đám man tử nhộn nhịp giữ tợn giống to, mắt lộ ra hung quang. Lúc này Trích Cân nghiễm nhiên sớm đã không có chiến bại lúc thảm trạng, bị lôi đỉnh gây thương tích cánh tay bao vây lấy một tấm da thú, xem ra tựa hồ khôi phục không ít. Thiếu chủ, lớn tụ các ngươi đi mau. Chúng ta lưu lại ngăn lại bọn họ. Một người dáng rất thô kệch, vết thương đầy người man tử lớn tiếng kêu lên. Không được, muốn đi cùng đi. Cả người cao không tới 2 mét, hình dạng lộ ra có mấy phần non nớt tuổi trẻ man tử một cái bắt bỏ. Thiếu chủ, bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Tộc trưởng đem ngươi giao phó cho ta, ta liền tính liều mạng cũng nhất định muốn đem thiếu chủ ngươi đưa cách. Hắn lớn tiếng nói xong, trên mặt vẻ hung ác hiện lên. Thiếu chủ, hổ thị bộ lạc còn không có diệt, chỉ cần ngươi còn sống, hổ thị bộ lạc liền tại. Nói xong, hắn đối một bên rõ ràng có mấy phần cao tuổi man tử nói, lứa tủ, xin nhờ ngài. Xin mang thiếu chủ rời đi nơi này. Yên tâm đi, Ô Đốc Na thống lĩnh, lão hủ nhất định sẽ an toàn mang theo thiếu chủ rời đi. Không, ta không đi, muốn đi cùng đi. Tuổi trẻ man tử lớn tiếng kêu gào. Không đợi hắn phản kháng, lớn tù trực tiếp cưỡng ép xua đuổi hắn dưới khố hung thú, lưu lại hắn la to âm thanh. Đưa mắt nhìn lớn tù mang thiếu chủ rời đi, vết thương đầy người ô soạt cái kia trong mắt hiện lên một tia lưu luyến, xin nhờ lớn tù, nhất định muốn mang thiếu chủ bình yên rời đi. Thiếu chủ, hổ thị bộ lạc tương lai liền tại trên tay của ngươi. Trong mắt lưu luyến biến mất. Vốn còn đang điên cuồng chạy trốn ô soạt cái kia bỗng nhiên a ngừng lại dưới khố hung thú, hộ tống hắn cùng một chỗ dừng lại, còn có mặt khác 10 cái ma tử. An nhiễu bọn họ, các minh đệ, báo thị bộ lạc hủy quê hương của ta, giết tộc nhân ta, đây là huyết hải thâm cửu. Hiện tại chúng ta muốn dùng sinh mệnh là thiếu chủ, lứa tù bọn họ tranh thủ cơ hội chạy trốn, các ngươi sợ hay sao? Không sợ. 10 cái ma tử giận dữ hét lên. An nhiễu bọn họ, dùng trong tay các ngươi mâu xuyên thấu địch người thân thể, dùng bọn họ máu tươi đến tế điện chết đi tộc nhân. Tuệ Mô La, ma tử đối tín ngưỡng đồ đằng xưng hô, đang nhìn chăm chú chúng ta. Chúng ta là hổ thị bộ lạc dũng mãnh nhất chiến sĩ. Chúng ta là tuệ mô là đáng tự hào nhất chiến sĩ. Ô soạt cái kia điên cuồng mà gào thét. 10 cái hổ thị bộ lạc man tử đỏ thấm hai mắt, khuôn mặt dữ tợn, ngửa mặt lên trời gào thét hưởng ứng hắn lời nói này. Bá. Ô soạt tay kia bên trong chiến mâu chỉ một cái, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu lộ ra khát máu hung ác, an biểu bọn họ. Xuyên thấu bọn họ. Ô lạp 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 lạp. Ô soạt cái kia dẫn đầu công kích, mang theo 10 cái man tử gần như là tự sát thức hướng về Trích Cân cái này chi bách man đội ngũ công kích mà đi. Các minh đệ, nghiền nát đám này hổ thị bộ lạc chó nhà có tang. Trích Cân đại đao trong tay vung lên, mang theo giới trướng binh sĩ công kích mà đi. Phốc phốc, giống, phốc phốc. Vẹn vẹn chỉ là một cái công kích, thắng bại đã định. Ô soạt cặp kia mắt đỏ đỏ, không cam lòng nhìn xem Trích Cân. Bại gia chi quyền. Trích Cân khinh thường cười một tiếng, đại đao trong tay vung lên. Phốc phốc, một cái đầu liên quan đỏ thắm chất lỏng bắn ra cao ba thước. Họ bọc ô soạt cái kia đầu tại trên mặt đất lăn vài vòng, trên mặt biểu lộ duy trì căm hận, trong ánh mắt không cam lòng ngưng kết. Một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Ba. Ô soạt cái kia đầu giống dưa hấu đồng dạng nổ tung, đỏ trắng bắn tung tóe đầy đất. Truy, bác soái có lệnh, một cái cũng không thể thả chạy. Trích Cân nghiêm nghị quát. Ô soạt cái chết của bọn họ vong là lớn tù cùng hổ thị bộ lạc sau cùng đích hệ huyết mạch tranh đến mấy phần thoát đi thời gian. Từ trong loạn quân giết ra đến lứa tù, hắn dưới khố hung thú sớm đã vết thương chồng chất, lại thêm nữa thời gian dài buôn tập, đã không đủ để chống đỡ thêm nó tiếp tục buôn tập đi xuống. Ô một tiếng kêu rên, hung thú tứ chi mềm nhũn, một đầu mới ngã xuống đất, quan tính gây ra bên dưới liên quan lớn tù cùng một chỗ hướng phía trước lộn vài vòng. Lứa tù. Tuổi trẻ man tử kinh hô, vội vàng hét lại dưới khố hung thú. Chạy! Thiếu chủ! Chạy khỏi nơi này! Hổ thị bộ lạc tương lai ở trên thân thể ngươi. Lớn tù hướng về phía hắn gào thét. Trong lúc nhất thời, hắn dưới khố hung thú do dự không chừng, tứ chi bất an vừa đi vừa về khởi động. Lớn tù! Chúng ta cùng một chỗ thiếu chủ! Chạy! Nếu không chạy không còn kịp rồi! Ngươi là hổ thị bộ lạc tương lai! Chạy a! lớn tù mắt hổ trừng trừng, phẫn nộ quát. Cách đó không xa, Trích Cân đã mang theo dưới trướng binh sĩ truy kích mà đến, cả hai ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Chạy a! Lớn tù tê tâm liệt phế gào thét. Thấy thế, tuổi trẻ man tử cắn răng một cái, cố nén bi thương quát lớn dưới khố hung thú, quay đầu thoát đi. Nhìn qua tuổi trẻ man tử thoát đi bóng lưng, lớn tù trên mặt lộ ra một vẻ tiêu ý thiếu chủ, hổ thị bộ lạc tương lai liền giao cho ngươi. Hắn từ dưới đất đứng lên, đối mặt hướng công kích mà đến Trích Cân bọn họ. Lao ra hỏa, chết đi! Trích Cân cầm trong tay lại đao, công kích mà đến. Ti tiện báo thị bộ lạc, để các ngươi kiến thức một chút cái gì mới thật sự là dũng sĩ. Lớn tù thấp giọng năn nỉ, nhìn về phía công kích mà đến Trích Cân, hắn chợt dậm chân, toàn thân lại bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Chỉ thấy hắn nửa thân trên ở trần bốc cháy lên một tầng nhàn nhạt diễm hỏa. Tại diễm hỏa phía dưới, trên người hắn văn tú ra hổ bộ lạc đồ đằng vậy mà tại thiêu đốt. Thấy thế, Trích Cân con ngươi co rụt lại, hét lớn, công kích, nghiền nát hắn. Ố lạp lạp lạp, ầm ầm, kèm theo một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ, vô số đá vụn văng khắp nơi, mảng lớn bãi cỏ bị nổ nát, đầy trời cho bụi bao phủ. Điên cuồng thoát đi tuổi trẻ man tử cảm nhận được sau lưng truyền đến động tĩnh, quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt sớm đã bao hàm nước mắt. Hắn gắt gao cắn hàm răng, điên cuồng thoát đi. A phụ, a mẫu, a huynh, a tỷ, lớn tủ, ô soạt cái kia, an biểu bọn họ, hổ thị bộ lạc sẽ không vong, ta nhất định sẽ chấn chỉnh lại hổ thị bộ lạc, đời này ta nhất định sẽ hủy diệt báo thị bộ lạc. Chương 134, đồ đằng vỡ vụn. Chương 134, đồ đằng vỡ vụn. Bác soái, bị cốt mở miệng, hắn đứng bên cạnh đầy bụi đất Trích Cân. Bác soái liếc nhìn đầy bụi đất Trích Cân, nhìn hướng bị cốt nói, bản soái muốn đồ vật đây. Bị cốt vội vàng mở miệng vung nổi, bác soái, thuộc hạ dẫn người truy chạy tới thời điểm, Trích Cân đã dẫn đội trở về. Ân. Bác soái nhìn qua Trích Cân, phát ra giọng núi. Trích Cân sắc mặt một trận biến hóa, vì một chân trên đất, một tay đặt tại trên lồng ngực, về bác soái, là thuộc hạ bất lực để hổ thị bộ lạc thiếu chủ chạy trốn. Chạy trốn? Bác soái hơi nhíu mày, mặt lộ sắc mặt giận dữ. Nghe tiếng, Trích Cân túi đầu cắn răng, thuộc hạ bất lực, mời bác soái trách phạt. Phế vật. Bác soái cũng là bạo tính tình, một chân đá ra, đem Trích Cân như thế to con hán tử đạp té xuống đất. Trích Cân không dám phản kháng, yên lặng từ dưới đất bò dậy, quỳ một chân trên đất. Thật sự là phế vật. Cái này cũng có thể làm cho hắn chạy, cần ngươi làm gì? Bác soái giận mắng, lại là một cước xuống dưới. Một bên bị cốt nhìn xem một màn này, câm như hến, liền hô hấp đều theo bản năng ngừng lại. Dù là cùng Trích Cân bình thường không hợp nhau, có thể loại này thời điểm cũng không thể lộ ra cái gì một tia tâm tình của hắn, làm ra động tĩnh. Sinh khí bác soái có thể là rất khủng bố. Bị cốt cũng không muốn bị thay bay vào gió. Trích Cân lặng yên không lên tiếng thừa nhận bác soái lựa giận. Đúng lúc, một cái trước đến thông báo man tử giải cứu Trích Cân. Khởi bẩm bác soái, hổ thị bộ lạc đồ đằng nát. Trước đến thông báo man tử tiếng nói có chút run rẩy. Cái gì? Nát? Bác soái đột nhiên quay đầu nhìn, mắt hổ trừng trừng. Là đồ đằng nát. Man tử âm thanh run rẩy đáp lại nói. Bác soái không nói gì, nhanh chân bước ra trực tiếp hướng hổ thị bộ lạc đồ đằng vị trí mà đi. Trích Cân ngẩng đầu, vừa vặn thấy được bị cốt trông lại ánh mắt. Trích Cân a Trích Cân, lần này ngươi thảm rồi. Bị cốt trên mặt lộ ra không có hảo ý nụ cười. Trích Cân nghe vậy, sắc mặt thay đổi đến khó coi, hiếm thấy không có phản bác, không có cùng bị cốt đấu võ mồm. Hổ thị bộ lạc thiếu chủ thoát đi, hiện tại đồ đằng càng là vỡ vụn, Trích Cân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngực khó chịu đến sợ. Làm bác soái đứng tại đầy đất đá vụn phía trước lúc, biểu lộ âm tình bất định, tựa như sắp cuốn tới bão tố, để xung quanh man tử từng cái trong lòng hốt hoảng, câm như hến. Phế vật, một đám rác rưởi. Bác soái đột nhiên bạo khởi, không khác biệt đối bốn phía man tử giận mắng, một thân khí thế kinh khủng bộc phát ra, nghiền ép càn quét bên trên bọn họ. Từng cái vốn là câm như hến, hiện tại càng là liền hô hấp cũng không dám thở dốc, sợ vội cúi đầu một gối quỳ xuống, sợ động tác của mình chậm bị bác soái một chân đạp chết. Chết tiệt hồ thị bộ lạc. Đồ đằng khẳng định tại trên người tiểu tử kia. Bác soái nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn. Truy, toàn bộ đều cho bản soái đuổi theo. Bắt lấy tiểu tử kia, nếu không các ngươi toàn bộ đều đi chết. Cùng nộ hạ bác soái để bốn phía tất cả man tử hoảng sợ thất thố. Phanh, bác soái một trường đập chết một cái sững sờ tại nguyên chỗ man tử, còn đứng ngây đó làm gì? Các ngươi đều muốn chết phải không? Còn không mau đuổi theo. Thấy thế, từng cái man tử con ngươi co rụt lại, hoảng sợ bối rối đứng dậy liền chạy, hoàn toàn không quản thoát đi tên kia là ở phương hướng nào, trước rời xa bác soái lại nói. Nổi giận hạ bác soái, cũng không quản ngươi có đúng hay không người một nhà. Hô hô hô. Rất nhanh, bác soái bốn phía nhìn không thấy một cái man tử thân ảnh. Hắn từng ngụm thở dốc, sắc mặt dữ tợn vào người. Nô vương nếu là biết đồ đằng ném đi bác soái năm nghi. Dưới tay binh sĩ trong mắt hung manh ngang ngược hắn, lúc này trong mắt lại hiện lên một vẻ hoảng sợ. Cùng lúc đó, cùng ở tại man tộc cảnh nội bên kia, một đạo hơi có vẻ thân ảnh chật vật từ dưới đất bò dậy. T. Hắn cúi đầu nhìn xem chính mình bận bẹo bắp chân, kịch liệt đau nhức để hắn nghe răng. Quay đầu ở giữa, hắn nhìn thấy nằm ở một bên sớm đã mất đi sinh tức tọa kỵ. Hắn cắn chặt hàm răng, trong mắt tràn ngập bi thương và căm hận. Đầu hung thú này, bồi bạn tuổi thơ của hắn, là lúc trước cá phụ đưa cho hắn lễ vật. Báo thị bộ lạc hắn nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm chặt, đỏ thâm trong mắt tràn ngập sát ý cùng căm hận. Bây giờ không phải là phẫn nộ thời điểm, nếu là bọn họ biết đồ đằng nát phía sau, khẳng định sẽ phát hiện đồ đằng hoạch tâm tại trên người ta. Trốn, trước chạy khỏi nơi này. Tuổi trẻ man tử túi đầu cầm lấy trên cổ mang theo tinh thạch liếc nhìn, sau đó quay đầu ngắm nhìn cao ngất vách núi, kéo lấy chân cố nén kịch liệt đau nhức, từng bước một hướng phía trước đi đến. Man tộc cảnh nội phát sinh sự tình, nằm ở đại tống bách tính không hề biết. Dù cho biết bọn họ khẳng định cũng sẽ chỉ vỗ tay bảo hay, chó cắn chó một miệng lông, hận không thể giữa bọn họ với nhau chém giết, tốt nhất đem đồng tộc toàn bộ đều giết chết. Đây chính là Nam An, không phục giáo hóa, thiên tính hung tàn Nam An. Bọn họ không những đối nhân tộc hung tàn, đối đồng tộc đồng dạng hung tàn. Nếu như không phải là bởi vì như thế, sợ rằng lúc trước Tống Đế nghĩ muốn đánh xuống đại đại cương thổ, đem Nam An đuổi vào thập vạn đại sơn, còn thật không có nhẹ nhàng như vậy. Hoa, đây chính là Biện Kinh thành sao? Thật lớn, thật cao. Lã Bố ngửa đầu nhìn lại, một cái nhìn không thấy giới hạn tường thành cao vút trong mây, nào tới trước mặt một cỗ nặng nề hùng hồn chèn ép. Không đề cập tới đứng tại dưới tường thành, chỉ là ngăn cách bên ngoài một dặm nhìn lại, cổ phát hùng hồn khí tức nghiền ép mà đến, để người hô hấp đều vô ý thức trì trệ, tâm thần rung động. Quét ra môi khẽ nhúc nhích, nhìn lên trước mắt xuyên thẳng vần tiêu tường thành, đồng tử hung hăng co rụt lại, sát thực bị chấn động đến. Nếu như nói Cung Châu tường thành mang cho Quét ra một loại nặng nề cảm giác lời nói, cái kia Biện Kinh tường thành mang tới thì là không có chút hồi hộp nào cảm giác áp bách. Nhìn một cái, liền có thể cảm nhận được loại kia đến từ không gian chèn ép. Dù là luôn luôn lạnh nhạt chưa giác, tại nhìn thấy trước mắt tường thành phía sau, cũng là không nhịn được cảm thấy tâm thần rung động. Cung Châu so sánh cùng nhau, hoàn toàn chính là tiểu vu gặp đại vu, cả hai căn bản không tại một cái cấp bậc. Trong lòng của hắn thậm chí đang suy nghĩ, như vậy cao ngất tường thành, sợ rằng trên thế giới không có bất kỳ người nào có thể đột phá a. Mục Chiêu ngược lại là không có như Quét ra bọn họ như vậy lộ ra rung động thần sắc, hắn không phải lần đầu tiên đến Biện Kinh, về nhớ ngày đó lần thứ nhất nhìn thấy Biện Kinh thành tường, phản ứng của hắn không hề so Quét ra bọn họ tốt bao nhiêu. Cuối cùng đã tới. Thấy được Biện Kinh to lớn tường thành, Nghiêm Hành Nhạc trong lòng cũng là thở dài một hơi. Tường thành là do từng khối nặng nề cự thạch chồng chất mà lên, nếu là tới gần tường thành lời nói liền phát hiện, tường thành mặt ngoài thỉnh thoảng sẽ hiện lên một đạo lưu quang, như có một tầng màng mỏng đồng dạng. Cửa thành rất cao, rất lớn, cao chừng 20 trượng, bề rộng chừng 10 trượng. Thành đứng ở cửa một đội thân mặc giáp trụ binh lính, giáp trụ dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng, chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn một cái liền biết, trên người bọn họ mặc giáp trụ tất nhiên không là phàm phẩm. Quét ra là tu binh đạo, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thủ thành sĩ tốt trên người chúng binh sát chi khí bên trong xen lẫn huyết sát chi khí, rất hiển nhiên đều là gặp qua máu tinh nhuệ, mà còn không chỉ giết qua cá biệt người. Cửa thành ra ra vào vào rất nhiều người, các loại người bán hàng rong, bách tính cùng với kéo hàng xe ngựa. Trong đó, còn có không ít Quét ra bọn họ nguyên lai chưa từng gặp qua thú vật loại. Tỷ như một đầu tương tự ngựa, lại dài một cái giống tê giác đầu đồng dạng thú vật loại, tứ chi tráng kiện có lực, nhìn qua liền rất cường tráng. Con thú này Quét ra ở trong sách nhìn thấy qua, tên là tê ma thú, tính tình hung bạo, cường kiện tứ chi trong khoảng thời gian ngắn có thể đạt tới một nén hương 300 dặm cấp tốc bắn gọn. Còn có một đầu tứ chi thấp nằm sấp, hình thể chừng dài 3 trượng, tương tự thằn lằn cự thú, sống lưng nó bên trên dài từng cây tráng kiện gai ngược, một đôi răng nanh từ trong miệng nổi bật, tướng mạo dữ tợn. Con thú này tên là Khung Bối Thứ Tê. Chương 135, cực điểm nơi phồn hoa. Chương 135, cực điểm nơi phồn hoa. Biện Kinh không hổ là đại tống đô thành, trình độ náo nhiệt vượt qua Quách gia tưởng tượng. Bất luận là cơ sở kiến trúc vẫn là nhân văn phong quang, hoàn toàn không phải Cung Châu có thể sánh được. Mới tới Cung Châu lúc, Quách gia còn tại cảm khái Cung Châu khu phố rộng rãi, có thể đồng thời dung nạp xuống mấy cỗ xe ngựa song hành, có thể bước vào Biện Kinh thành phía sau, Quét ra mới tính là chân chính minh bạch như thế nào rộng. Thả mắt nhìn đi, từ đầu này đến bên kia, sợ rằng 30 cỗ xe ngựa song hành cũng còn có dư thừa không gian. Bóng loáng bằng phẳng bàn đá xanh xếp thành khu phố, Quét ra nhìn ra, ước chừng có gần rộng 40 trượng. Không thể không nói đây là một cái cực kỳ khoa trương chữ số. Dù là đường phố như vậy rộng rãi, nhưng vẫn như cũ lộ ra có mấy phần chen chúc. Trên đường phố trừ rậm rạp chẳng chịt các loại người đi đường bên ngoài, còn có thể thấy được các loại kỳ chân dị thú, ồn ào nóng thanh âm huyên náo đặc biệt huyên náo. Vân Thăng, Nghiêm Hành Nhạc mở miệng. Lão sư, Mục Chiêu đáp. Người đưa Quách ra bọn họ đi một chuyến Dương Vương phủ bên trên, đưa xong phía sau ngươi lại đi Thái học tìm Tề Ân, lão sư có một số việc muốn đi xử lý. Nghiêm Hành Nhạc nói. Tốt, lão sư. Mục Chiêu gật đầu. Mục Chiêu, chữ Vân Thăng. Gặp Nghiêm Hành Nhạc có việc, Quách ra xem như trong ba người đại sư minh, lúc này bày tỏ cảm tạ. Nghiêm tiên sinh, trên đường đi đa tạ ngài chiếu cố, tiểu tử thay mặt sư minh đệ chúng ta ba người hướng ngài bày tỏ cảm tạ. Quách ra đưa tay thở dài. Trương Dác cũng là đưa tay thở dài, cảm tạ nói, Nghiêm tiên sinh, cảm tạ. Cảm ơn Nghiêm tiên sinh. Lã Bố cũng học hai cái sư minh bộ dạng, giòn tan mở miệng nói. Nghiêm Hành Nhạc cười cười, vung vung tay, đi, lời khách sáo liền không cần nói nhiều. Dứt lời, Nghiêm Hành Nhạc nhảy xuống xe ngựa, Vân Thăng, ngươi lại đi thôi. Theo Nghiêm Hành Nhạc rời đi, chủ sự liền biến thành Mục Chiêu. Mục Chiêu niên kỷ so với bọn họ đều lớn, lập tức liền đến tuổi đời 20. Vậy chúng ta đi. Mục Chiêu nói. Phiền phức Mục ca. Quách gia nói. Không có gì đáng ngại. Mục Chiêu cười cười, cưỡi ngựa xe hướng Dương Vương phủ phương hướng mà đi. Tại Biện Kinh sinh hoạt qua một đoạn thời gian, Mục Chiêu tự nhiên là tìm được Dương Vương phủ vị trí. Trên đường đi phong trần mệt mỏi đi đường, cũng không kịp thưởng thức trên đường phong cảnh. Hiện tại đến Biện Kinh thành, chỗ cần đến đang ở trước mắt, cũng là không hoảng hốt. Quách gia ngồi tại Mục Chiêu bên cạnh, cùng hắn nói chuyện phiếm. Mà Lã Bố thì là vén rèm lên, tò mò nhìn quanh, đặc biệt là thấy được chưa từng thấy qua kỳ chân dị thú lúc, miệng nhỏ khiếp sợ mở lớn, đều có thể tác hạ một quả trứng gà. Muốn nói nhất lạnh nhạt chính là Trương Giác, cũng không biết hắn là không hứng thú, còn là bởi vì tu tập Thái Bình yếu thuật nguyên nhân, đối phồn hoa náo nhiệt Biện Kinh hoàn toàn không có hứng thú. Hắn ngồi ở trong xe ngựa, tự mình nhìn xem quyển sách trên tay cuốn, khá có một loại không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc Thánh Hiền thư ký thị cảm. Quách gia kỳ thật cũng phát hiện chính mình người sư đệ này loại này trạng thái, tựa như ngoại giới tất cả đều không thể gây nên hắn hứng thú đồng dạng, một lòng đều đặt ở tu luyện. Quách Gia nghĩ đến có lẽ nên lúc nào tìm cái thời gian cùng Trương Giác thật tốt tâm sự. Trương Giác trong lòng suy nghĩ cái gì, Quách Gia kỳ thật có thể đoán được một hai, có thể tu luyện cũng không phải là một xúc chính là thành, có lẽ căng chặt có độ, một mặt căng thẳng tâm, mỗi giờ mỗi khắc đều đem tâm thần thả về mặt tu luyện, không chừng một ngày nào đó sẽ xuất hiện đường rẽ. Muka, Biện Kinh không hổ là đại tống đô thành a, sắc thực phồn hoa, nhìn đến để người hoa mắt. Quách Gia cảm thán nói. Mục Chiêu cười cười, trải qua nhiều ngày ở chung, hắn cùng Quách Gia cũng thành lập nên hữu nghị. Phùng Hiếu, ngươi là lần đầu tiên đến Biện Kinh, cảm thấy kinh ngạc là bình thường, về sau nhìn một chút liền quen thuộc. Nói xong, Mục Chiêu cười tiếng nói nhất chuyện, ta lần đầu tiên tới Biện Kinh thời điểm, cũng bị sâu sắc rung động đến, lúc ấy còn ồn ào một chuyện cười đâu. Quách Gia cười đáp lời. Mục Chiêu lại nói sang chuyện khác, Hàn Huyên tới Biện Kinh thức ăn ngon, Biện Kinh phồn hoa. Xem như đại tống kinh tế, chính trị, nhân văn, địa lý trung tâm Biện Kinh, nơi này tụ tập rất nhiều người cùng vận. Bình thường không phổ biến các loại kỳ chân dị bảo, kỳ hoa dị quả, kỳ chân dị thú, tại Biện Kinh gần như đều có thể nhìn thấy. Không những như vậy, Biện Kinh giá hàng cũng so cái khác thành thị cao rất nhiều. Bất quá so với sinh hoạt tại những thành thị khác bách tính, Biện Kinh bách tính hạnh phúc trình độ là cao nhất. Dù sao sinh hoạt tại dưới chân thiên tử, ai dám tại dưới chân thiên tử gây rối? Thử giới đại tống cũng không phải Vương Bách Huyền nhận biết bên trong cái kia phong kiến vương triều. Xem như khai quốc hoàng đế Tống Đế, đối đại tống lực độ trưởng không vượt qua người tưởng tượng. Chỉ cần Tống Đế nghĩ, ngày đó Biện Kinh thành phát sinh thứ gì, cho dù là đầu đường hai tên ăn mày đánh nhau hắn đều có thể biết rõ. Phồn hoa Biện Kinh khiến người ta say mê, nơi này tấp đất tấp vàng, tràn ngập quyền lợi cùng tiền bạc hương vị. Nơi này là đại tống đô thành, cực điểm nơi phồn hoa, là đại tống hoàng đế chỗ cư trú. Nơi này cư trú đại tống đứng tại tối đỉnh phong đại nhân vật. Bọn họ là vô số dân chúng nghe nhiều nên thuộc, nhưng chưa từng thấy qua đại nhân vật. Bọn họ một lời, một lần hành động, khẽ động, đều có thể quyết định vô số người sinh tử. Dương Vương phủ nằm ở Biện Kinh trung tâm khu vực, khoảng cách hoàng cung cũng không xa. Tại tấp đất tấp vàng Biện Kinh thành, Dương Vương phủ chiếm diện tích chừng hơn 100 mẫu. Xem như khai quốc công thần Dương Kế Nghiệp, Tống Đế thân sách một chữ Vương, Dương gia có thể có hiện tại huy hoàng tất cả đều rất hợp lý. Dứt bỏ Dương Kế Nghiệp là Tống Đế đại nghiệp mất đi sinh mệnh bên ngoài, Dương gia một môn càng là cả nhà trung liệt. Từ trượng phu sau khi mất đi, Dương gia lao thái, xà thái quân dẫn đầu chính mình một đám con cái, đích thân đạp ra chiến trường, trên tay không biết dính bao nhiêu nam man máu tươi. Dương gia, đại Tống đệ nhất binh đạo thế gia danh xứng với thực. Tại Biện Kinh, không quản là bởi vì cái gì, không người nào nguyện ý đắc tội Dương gia. Không chỉ là Tống Đế ưu ái cùng Dương Kế Nghiệp dư uy còn tại, còn có Dương gia một môn hán tướng. Không quản nam nữ, Dương gia mỗi cái đều là không sợ sinh tử, lên đến chiến trường hán tướng. Điểm trọng yếu nhất là, Dương gia cả nhà trên dưới đồng tâm hiệp lực, mỗi cái đều là tu binh đạo bạo tính tình. Có người sau lưng dế Dương gia nữ nhân đều là chút đàn bà chôn hoa, ai ngờ sao thông tin chuyển đến Dương gia trong hai. Dương gia cả nhà đều xuất hiện động, xa thái quân tự mình dẫn đội, đem phía sau dế người liên quan gia tộc cùng nhau hung hăng thu thập một trận. Bị thu thập gia tộc có người không phục, muốn báo cáo thiên tính, muốn bẩm báo hoàng đế nơi đó đi. Nhưng ai biết chuyện này Tống Đế, chẳng những không có trách phạt Dương gia, ngược lại là đem muốn bẩm báo chính mình nơi này gia tộc lại lần nữa hung hăng thu thập một trận. Trong lúc nhất thời, Biện Kinh tất cả gia tộc và thế lực đều câm như hến, từng cái khuyên bảo gia tộc, thủ hạ người, nếu ai chọc tới Dương gia, đuổi ra gia tộc, đuổi ra ngoài, chính mình đi tiếp nhận Dương gia lửa giận. Dương Kế Nghiệp xem như một chữ vương, vương phủ tự nhiên là cực kỳ xa hoa. Hòn non bộ nước chảy, hồ nước đình nghỉ mát, vườn hoa thúy liễu, có thể nói là đầy đủ mọi thứ. Này, an ta một thương. Diễn võ trường bên trên, một thiếu niên cầm trong tay một cây hồng anh hương, vung dậy đến hổ hổ sinh uy, trực tiếp hướng lên trước mắt hán tử đâm tới. Đến hay lắm. Hán tử ở trần, làn da ngăm đen một thân khối cơ thịt. Sau lưng trên lồng ngực có không ít dữ tợn dọa người vết sẹo. Trong tay hắn đồng dạng cầm một cây hồng anh hương, đối mặt thiếu niên trước mắt, hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp đánh tới. Các huynh đệ, cho điểm đang chậm rãi tăng, cho ta khóc thảm một cái, phiền phức các huynh đệ cho cái năm sao khen ngợi, chỉ cần mấy giây, xin nhờ, xin nhờ. Chương 136, mới tới Dương Vương phủ chương 136, mới tới Dương Vương phủ. Tông Bảo, không tệ a, có tiến bộ a. Hán tử thu hồi hồng anh hương, khen ngợi nói: "Hắc hắc, Ngô bá, ta nhưng là vẫn luôn đang khổ luyện, chừng 2 năm nữa ta khẳng định sẽ vượt qua ngươi, đánh bại ngươi." Thiếu niên cười đùa nói, trong tay hồng anh thương hướng trên mặt đất giẫm một cái, ngẩng đầu đỡ ngực, tuấn lãng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra kiêu ngạo thần sắc. "Được a, Ngô bá có thể sẽ chờ Tông Bảo tới khiêu chiến." Hán tử cười ha ha nói, nhìn hướng thiếu niên trước mắt trong mắt tràn đầy cương triều. Cái này hán tử không là người khác, chính là Dương gia thất lang bát hổ bên trong Ngũ Lang, Dương Xuân, Dương Diên Đức. Mà trong miệng hắn Tông Bảo là đệ đệ mình Dương Lục Lang trưởng tử, Dương Tông Bảo. Ngũ gia, ngoài phòng có mấy cái thiếu niên lang cầu kiến, nói là có bát gia thủ tín. Lúc này, một năm nhẹ hạ nhân bước nhanh chạy tới, cung kính nói: "A, A Thuận phái người đưa tới tin sao? Trước tiên đem người mời tiền đến, ta bên này lập tức đến." Dương Diên Đức có chút vui mừng nói: "Minh bạch, Ngũ gia." Hạ nhân bước nhanh quay người rời đi. Dương Diên Đức đem hồng anh thương để xuống, cầm lấy khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên người, lấy hạ y phục vừa đi vừa xuyên. "Tông Bảo, chính ngươi trước luyện a, Ngũ bá đi xem một chút đi. Một người luyện nhiều không có ý nghĩa a." Dương Tông Bảo bĩu môi nói: "Vậy chính ngươi đi tìm ngươi Tam ca đi, ngươi bắt bá đưa tin tới, nói không chừng có chuyện gì đâu." Dương Diên Đức nói xong, cũng không quản Dương Tông Bảo đi ra diễn võ trường. Dương gia thất lang bát hổ, hiện nay cũng chỉ có Ngũ Lang Dương Diên Đức cùng Dương Tông Bảo phụ thân, sáu Dương Diên Chiêu lang trong nhà. mấy người khác không phải bị điều động đi biên cảnh người hầu chính là tại trong quân doanh nhậm chức, bình thường đều không tại quý phủ. Đến mức Dương gia lão thái thái xả thái quân, nàng lớn tuổi, đã sớm không còn chuyện. Bình thường phủ bên trong tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều là hắn Dương Ngũ Lang tại xử lý, tại chủ trì. Trừ phi việc quan hệ gia tộc đại sự, nếu không Dương Diên Đức cũng sẽ không đi phiền phức mẫu thân mình. Từ từ phụ thân rời đi phía sau, mẫu thân không chỉ muốn kéo mang nữ, còn muốn lên trận giết địch, lúc còn trẻ đủ mệt mỏi, tuổi già cũng nên thật tốt hưởng thụ thanh phúc. Bên kia, Mục Chiêu đem Quách gia bọn họ đưa đến Dương Vương phủ, nhìn lấy bọn hắn đi theo người đi vào phía sau mới rời khỏi. Trước khi đi, hắn cùng Quách gia đơn giản hàn huyên hai câu, ước định lần sau có cơ hội uống rượu với nhau, cả hai mới tách ra. Tại hạ nhân dẫn đầu xuống, Quách gia ba người lại lần nữa mở rộng tầm mắt. Vương phủ không hổ là vương phủ, trên đường đi Quách gia đều cảm giác được cả tòa phủ đệ từ trên xuống dưới đều lộ ra xa hoa tôn quý khí tức. Thỉnh khách nhân chờ một lát, Ngũ gia rất nhanh liền đến. Tuổi trẻ hạ nhân rất khách khí, đồng thời bên cạnh thị nữ là ba người bọn họ bưng tới ba ly trà. Phiền phức. Quách gia nói cảm ơn nói. Khách nhân khách khí, làm phiền chờ một lát, nếu là có chuyện gì có thể tùy thời gọi hạ nhân. Tuổi trẻ hạ nhân mỉm cười sau khi nói xong, dẫn thị nữ rời đi gian phòng. Trong lúc nhất thời, trống trải khách đường cũng chỉ có Quách gia ba người. Quách gia ánh mắt quét mắt bốn phía, ánh mắt bình tĩnh, trong lòng lại có một tia cảm khái. Không hổ là vương phủ, liền một gian phòng khách nhìn qua đều như vậy lộng lẫy. Công đạt, phụ tiên, đợi chút nữa người tới cũng đừng mất cấp bậc lễ nghĩa. Làm là đại sư Minh Quách gia nhắc nhở. Sư Minh yên tâm, công đạt biết. Trương Giác trả lời. Yên tâm đi, Quách gia sư Minh, ta biết rõ. Lã Bố nhu thuận gật đầu. Không bao lâu, gian phòng cửa bị đẩy ra, đối diện đi tới một người mặc một bộ áo xám khôi ngô hán tử. Vừa vào cửa liền nghe đến hắn lớn giọng, các ngươi chính là A Thuận gọi tới. Quách gia nhìn thấy Dương Diên Đức lúc, liền đã đứng dậy. Hắn đưa tay thở dài, gặp qua vị này đại nhân, đây là Châu Mục đại nhân để tiểu tử mang cho ngươi tin, hắn nói ngươi xem tin liền biết tất cả. Vừa vào cửa, Dương Diên Đức đã nhìn thấy là ba cái tiểu hài, không nhịn được sửng sốt một chút, có chút không có rõ ràng chính mình cái kia đệ đệ vì sao để tiểu hài chạy tới đưa tin. Dương Diên Đức tiếp nhận tin, thuận miệng nói, trước ngồi a, chờ ta xem xong thư lại nói. Quách gia gật đầu, lần nữa ngồi xuống, ánh mắt mịt mờ quan sát vài lần trước mắt khôi ngô hán tử. Chưa từng nghĩ, đối phương thân là vương phủ Dương gia nhân, mặc lại như vậy một mạc, vô cùng đơn giản một kiện quần áo màu xám, không có cái gì đắt đỏ vật phẩm trang sức, bên hông cũng không có như hắn con em nhà giàu đồng dạng, treo lên một khối lộng lẫy ngọc bội. Nếu là đặt ở trên đường phố, ai có thể nhìn ra đây là đại danh đỉnh đỉnh Dương vương phủ người a. Bất quá, mặc dù đơn giản một mạc, thật đáng giận thế lại không yếu. Tha là đối phương không có tận lực khí thế phóng ra ngoài, Quách gia đồng dạng có thể cảm nhận được một cỗ mang theo khí thế áp bách. Binh sát chi khí rất đủ, xen lẫn mấy phần huyết sát chi khí. Rất hiển nhiên, đối phương tuyệt đối là kinh nghiệm xa trường hán tướng. Cố khí thế này không làm giả được, đã sâu tận xương thủy, trong lúc giơ tay nhấc chân lơ đãng chạy ra khí thế đủ để kinh sợ đạo trích. Dương Diên Đức tướng mạo thoáng có mấy phần thô kệch, giữ lại một câu màu đen sợi râu, khuôn mặt bên trên liền cho người một loại chiến trường hán tướng cảm giác. Tại Quách gia mịt mờ dò xét Dương Diên Đức thời điểm, Dương Diên Đức nhìn kỹ trong thư viết, nhìn một chút lông mày của hắn nhíu một cái, trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Hắn có chút nước mắt, liếc mắt Quách gia ba người, lại đọc tiếp đoạn dưới. Xem xong thư phía sau, Dương Diên Đức giữ im lặng thu hồi tin, nhíu mày, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Trên thư khúc dạo đầu nội dung rất đơn giản, chính là Dương Diên Thuận xin nhờ chính mình Ngũ ca ở trong phủ cho Quách gia bọn họ an bài một cái sinh hoạt thường ngày nơi ở, chiếu cố bọn họ đồ ăn thức uống sinh hoạt thường ngày, sau đó bảo vệ bọn họ chu toàn. Thứ nhì, trong thư điểm trọng yếu nhất là Dương Diên Thuận đem Vương Bách Huyền đạo binh song tu tình huống biết rõ, đồng thời bày tỏ Vương Bách Huyền thiên phú thế gian hiếm thấy, lại bằng vào chính mình một người suy nghĩ liền bước vào binh đạo đệ ngũ cảnh, đạt tới binh đạo đại gia cấp độ. Trong đó còn có chút ít liên quan tới Vương Bách Huyền mịt mở suy đoán. Nói tóm lại Dương Diên Thuận liền một câu, Ngũ ca nhất định muốn hỗ trợ chiếu cố tốt Vương Bách Huyền ba cái đồ đệ, Vương Bách Huyền thiên phú dị bẩm, làm người trọng tình nghĩa, giữ gìn mối quan hệ về sau khẳng định có chỗ tốt. Lông mày giãn ra, Dương Diên Đức cười nói, các ngươi ý đồ đến ta đã biết, sau đó ta liền để hạ nhân cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng nhà ở. A Thuận ở trong thư đã bàn giao, các ngươi liền yên tâm to gan tại quý phủ ở lại liền được, có nhu cầu gì cứ việc nói. Đa tạ đại nhân, lại nhải. Quách gia nói cảm ơn. Ai, ngươi cũng đừng đại nhân đều, nghe lấy không tự nhiên. Ta tên Dương Xuân, gọi ta một tiếng Xuân Thúc là được rồi. Dương Diên Đức vung vung tay, hiển nhiên cũng không thích Quách gia xưng hô thế này. Xuân Thúc, tiểu tử Quách gia, đây là ta hai cái sư đệ, Trương Giác, La Bố. Quách gia giới thiệu nói. Tiểu tử Trương Giác, La Bố, gặp qua Xuân Thúc. Trương Giác cùng La Bố đồng thời nói. Dương Diên Đức gật gật đầu, xem như là chào hỏi. Lời khách sáo liền không cần nhiều lời, về sau các ngươi liền yên tâm chờ ở trong phủ, ăn uống những này đều không cần phải lo lắng. Dương Diên Đức nói xong, hướng bên ngoài nói, An Yêu, đi bảo. Ngũ gia. Cửa gian phòng đẩy ra, tuổi trẻ hạ nhân cung kính kêu lên. Người trước mang Quách gia bọn họ đi xuống, an bài tốt nhà ở, đừng lãnh đạm khách nhân. Ngũ gia, tiểu nhân minh bạch. Tuổi trẻ hạ nhân đáp, chào hỏi Quách gia bọn họ cùng chính mình đi. Quách gia hướng Dương Diên Đức nói cảm ơn, hắn vung vung tay, ra hiệu Quách gia bọn họ trước đi. Vì vậy, Quách gia ba người đi theo cái này tên là An Yêu hạ nhân nên rời đi trước. Đợi bọn hắn đi rồi, Dương Diên Đức nhíu mày, bước nhanh rời đi. A Thuận trong thư một chút tin tức có chút siêu cường, đây cũng không phải là Dương Diên Đức có thể làm chủ, hắn chuẩn bị đi báo cho lão phu nhân, nhìn nàng một cái nói thế nào. Chương 137, Dương gia xả thái quân. Chương 137, Dương gia xả thái quân. Hiện tại, đứng tại trước mặt của ngươi chính là khai quốc công thần Dương Vương Dương Kế Nghiệp kết tóc thế tử, đại tống đệ nhất binh đạo thế gia gia chủ, Dương Vương phủ định hải thần châm, trên chiến trường thần uy nữ tướng, Xà Thái Quân. Xà Thái Quân, nguyên danh Xà Thái Hoa, thở thiếu thời liền cùng Dương Kế Nghiệp quen biết, cả hai ngầm sinh tình cảm, về sau như nguyện thành hôn. Lại về sau Dương Kế Nghiệp đi theo Tống đế khắp nơi chinh chiến, Xà Thái Hoa cũng cùng nhau đi theo. Mãi đến Xà Thái Hoa mang bầu phía sau, nàng mới không thể không lưu lại, cùng Dương Kế Nghiệp tách ra. Là Dương Kế Nghiệp sinh hạ một tử phía sau, Xà Thái Hoa liền an tâm ở nhà mang hải tử, không một câu oán hận nào. Mỗi lần Dương Kế Nghiệp mới từ chiến trường trở về, còn chưa kịp cùng người nhà vớt ve an ủi, liền lại bị cấp báo gọi đi, dẫn đến Dương Kế Nghiệp cùng Xà Thái Hoa thời gian chung đụng rất ít. Dù vậy, Xà Thái Hoa vẫn không có lời oán giận. Nàng từng nói, đại trượng phu chí tại thiên địa, trượng phu là đang vì nhân tộc tương lai mà chiến, chính mình thân vị thê tử nên toàn lực ủng hộ, há có thể lấy lòng dạ đàn bà. Xà Thái Quân cả đời là Dương Kế Nghiệp sinh hạ thất tử, Dương Kế Nghiệp tại bên ngoài chém giết, nàng ở nhà thì là dạy bảo nhi tử, đồng thời đem mỗi cái nhi tử đều dạy bảo rất khá, từng cái đều là tinh thông một tay Dương gia thương pháp, tu binh gia, tu võ đạo. Phía sau biết được trượng phu chết trận xa trường, Xà Thái Hoa không khóc không coi ồn ào, chỉ là thỉnh cầu Tống đế cho nàng một cái mang binh xuất chinh cơ hội. Mang binh đánh giặc há lại trò trẻ con, Tống đế tự nhiên sẽ không bỏ mặc Xà Thái Hoa hồ đồ, có thể trải qua một phen nghiệm chứng phía sau, Tống đế cảm khái, Dương phu nhân thật là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Tống đế đồng ý Xà Thái Hoa lãnh binh tác chiến. Mà Xà Thái Hoa phía sau một động tác quấy rầy Tống đế, càng là sợ ngây người lúc đó các phương đại lao. Xà Thái Hoa không những chính mình mang binh, còn đem một nhà lớn bé toàn bộ mang lên. Trừ thực tế tuổi nhỏ con út bên ngoài, Xà Thái Hoa mang theo chính mình mấy cái nhi tử, nhi tức vậy mà toàn bộ bên trên chiến trường. Đều nói đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, Xà Thái Hoa phiên này cả nhà đủ ra trận tự động, để Tống đế khiếp sợ, vội vàng phái người ngăn lại. Chính mình yêu thích thủ lĩnh Dương Kế Nghiệp đã chết trận xa trường, nếu là bọn họ cả nhà lớn bé đều chết trận các chàng, Tống đế thẹn với Dương Kế Nghiệp à? Nhưng làm Xà Thái Hoa đưa tới tin chiến thắng lúc, Tống đế bùi ngùi mãi thôi, chỉ nói một câu, Dương gia một môn, cả nhà chu liệt. Đây chính là Xà Thái Hoa, đại tống Xà Thái Quân. Đại tống một vị duy nhất lãnh binh đánh trận nữ tướng. Cả vườn xuân sắc giam không được, tươi hoa đua nở, phương mùi thơm khắp nơi. Hoa khoe màu đua sắc trong hoa biên, mở đầy các loại hoa tươi, nhan sắc khác nhau hồ điệp tại trong bụi hoa nhảy múa, sinh cơ rạng rỡ. Ngũ gia, lão phu nhân ngủ rồi. Nhìn thấy cách đó không xa bước nhanh đi tới Dương Diên Đức, một cái thị nữ dáng dấp tuổi trẻ thiếu nữ tiến lên ngăn cản hắn, nhỏ giọng nói. Nghe vậy, Dương Diên Đức nhìn một cái cách đó không xa nằm trên ghế lao phụ nhân, gật gật đầu. Đi, mẫu thân tỉnh phía sau, để người đến cho ta nói một tiếng. Dương Diên Đức nói. Tốt, ngũ gia, nô gia nhớ kỹ. Thị nữ có chút túi thân, đi một cái lễ. Đang lúc Dương Diên Đức chuẩn bị quay người rời đi lúc, lao phụ nhân âm thanh truyền tới. Ngũ lang a, đến đây đi, thì vi nương có chuyện gì a? Nằm trên ghế lao phụ nhân mở mắt ra, có chút quay đầu liếc mắt bên này. Dương Diên Đức vội vàng đáp, nương, quay dậy đến ngài nghỉ ngơi. Ai, người đã giả, ngồi một hồi liền có chút mệnh ra rời. Xà Thái Hoa nói, nương, nếu không ngài lại nghỉ ngơi sẽ, hải nhi muộn chút lại đến. Dương Diên Đức nhẹ giọng thì thầm nói, cùng hắn dáng dấp tạo thành cực lớn tương phản. Đến đây đi, có chuyện gì ngươi nói đi. Xà Thái Hoa nói, gặp mẫu thân nói như vậy, Dương Diên Đức bước nhanh đi đến Xà Thái Hoa bên cạnh, ngồi sồn tại ghế tựa bên cạnh, như thằng bé con đồng dạng. Nương, là A Thuận gửi trở về tin, trong thư có nhiều thứ hải nhi không quyết định chắc chắn được, muốn mời nương ngài cầm quyết định. Dương Diên Đức nói, a, tiểu Thuận đứa bé kia gửi thư trở về à? Đứa bé kia tại Cung Châu gian khổ biên cảnh chi địa trôi qua còn tốt chứ? Trong thư nói thứ gì? Rất hiển nhiên, Xà Thái Hoa càng quan tâm Dương Diên Thuận tình huống. Dương Diên Đức vừa cười vừa nói, nương, A Thuận trong thư nói, ở bên kia sống rất tốt, ngài cứ yên tâm đi. Trôi qua tốt liền được, còn có để đứa bé kia cố gắng một chút, như thế lớn tuổi đã cao còn không có đột phá đệ ngũ cảnh, về sau làm sao lãnh binh đánh trận, tự thân bất quá cứng rắn, làm sao để phía dưới chiến sĩ chịu phục nghe lấy mâu thân liễu lo không ngừng. Dương Diên Đức dở khóc dở cười. Muốn nói Dương Diên Thuận niên kỷ bao lớn, kỳ thật cũng không phải rất lớn, cũng mới ngoài 40 mà thôi. Có thể là nếu như cùng Dương Diên Đức bọn họ so lời nói, trên lệch sát thực tương đối rõ ràng. Dương gia thất lang bắt hổ, trừ Dương Diên Thuận cái này lao út bên ngoài, hắn bảy người ca ca tất cả đều là khai dương cảnh. Mà còn, dứt bỏ võ đạo không đề cập tới, bọn họ tại binh đạo bên trên tạo nghệ đồng dạng không thấp. Thất lang bắt hổ, trong đó có 5 người đều là binh đạo đại gia, đều là bước vào binh đạo đệ ngũ cảnh, phá quân cảnh. Đây cũng là vì sao Dương gia được xưng là đại tống đệ nhất binh đạo thế gia nguyên nhân. Đương nhiên, trong đó Dương gia trấn hải thần châm Xà Thái Quân cũng đã chiếm rất lớn tỷ lệ. Nghe đồn, Xà Thái Hoa sớm tại hơn 20 năm trước liền đã bước vào binh đạo đệ lục cảnh. Bất quá, theo niên kỷ dần dần tăng lớn, Xà Thái Hoa đã thật lâu đều không có lại lãnh binh đánh trận, thế nhân cũng không thể nào biết được đến tột cùng là nghe đồn vẫn là thật. Đúng, Ngũ Lang ngươi là có chuyện gì muốn nói? Xà Thái Hoa tựa như đột nhiên nghĩ tới. Dương Diên Đức đồng thời không cắt đứt mẫu thân lại nhải, chỉ là yên tĩnh nghe lấy. Theo lý tới nói, tuổi như vậy Xà Thái Hoa không phải như vậy tuổi già sức yếu. Bước vào võ đạo đệ ngũ cảnh, khí huyết tăng vọt, tăng thọ 300 năm, Xà Thái Hoa niên kỷ vẫn chưa tới 100 tuổi, liền đã lộ ra tuổi già sức yếu, toàn bộ là vì nàng lúc còn trẻ mang binh đánh giặc, trượng phu chết trận xa trường, nàng giết rất đặc biệt điên cuồng. Càng là nhiều lần thiêu đốt khí huyết, cưỡng ép đánh giết nam man cường giả. Khí huyết chính là võ giả căn bản, tiêu hao khí huyết tuy nói có thể thông qua thiên tài địa bảo bù lại, chỉ khi nào thường tới căn cơ liền khó khăn. Nương, là như vậy Dương Diên Đức tiếp lời, đem Dương Diên Thuận ở trong thư viết tin tức trọng yếu toàn bộ đều nhất nhất nói cho xả tái hoa. Nương, chính là những này, ngài kiến thức rộng, kinh lịch phải nhiều, Hải Nhi muốn nghe một chút ý kiến của ngài. Nghe xong Dương Diên Đức lời nói, xả tái hoa thoáng vẩn đủ con mắt đều sáng mấy phần. Nàng không có ngay lập tức cho ra trả lời, mà là đang suy tư. Đạo, binh song tu phần này thiên phú thật là kinh hãi thế tục, ít nhất tại Dương Diên Đức xem ra là dạng này. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói có người có thể đạo binh song tu, đây cũng là hắn là sao như thế coi trọng, muốn tới hỏi thăm xả tái hoa ý kiến nguyên nhân. Trong thư, Dương Diên Thuận mịt mờ đề cập, muốn lao phu nhân thu Vương Bách Huyền nhập môn. Bực này yêu nghiệt cũng không thể thả chạy. Nhưng mà, Dương Diên Đức không biết là, xả tái hoa trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng lại xa xa không đạt tới rung động trình độ. Truy cứu nguyên nhân, là vì xả tái hoa lúc còn trẻ, đã từng gặp qua đồng dạng đạo, binh song tu người. Dương Diên Đức không có nói sai, xả tái hoa kinh lịch xác thực thực nhiều, so hắn nhiều hơn. Ngày xưa hồi ức giải ra gò bó, bắt đầu trong đầu hiện lên. Xà tái hoa hai mắt xuất thần nhìn qua hoa cỏ, hồi ức giống một tấm tấm họa hiện lên trước mắt. Chương 138, bốn lưu manh chương 138, bốn lưu manh. Quách gia sư minh, về sau chúng ta liền ở lại đây sao? Lã bố ngựa đầu nhìn qua Quách gia. Quách gia gật gật đầu, đúng a, tạm thời trước ở nơi này. Lã bố gật đầu, ngữ khí hưng phấn, Quách gia sư minh, nơi này thật lớn a. Quách gia cười không nói, trong lòng hào hứng lại cũng không cao. Hắn cũng không thích loại này ăn nhờ ở đậu cảm giác, có thể là đây là sư phụ an bài. Quách gia không biết phát sinh một chút cái gì, nhưng khẳng định không phải chuyện tốt, bằng không mà nói sư phụ sẽ không làm loại này an bài. Quách gia mím môi một cái, hắn có chút nghĩ đạo quan, nơi đó mới là nhà của hắn. Két. Phòng cửa bị đẩy ra, A Nhu mỉm cười nói, mấy vị khách nhân nếu như có chuyện lời nói, có thể gọi nơi này hạ nhân, bọn họ đều sẽ thỏa mãn khách nhân các ngươi yêu cầu. Đa tạ. Quách gia nói cảm ơn. Khách nhân khách khí, các ngươi trước nghỉ một lát, tiểu nhân liền trước đi xuống. A Nhu nói. Đi thong thả. Quách gia đưa mắt nhìn A Nhu rời đi. Quách gia trong lòng thở dài một tiếng, thu hồi hiện tại không nên xuất hiện cảm xúc. Chính mình là đại sư minh, nhất định phải chiếu cố tốt hai cái sư đệ. Phía trước có cái thị trấn, sát trời cũng không sớm, tối nay liền tại trên trấn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi đường à? Dương Diên Thuận đề nghị. Phía trước, một cái thị trấn hình dáng xuất hiện. Vương Bách Huyền mấy người gật gật đầu, không có phản đối. Vì vậy, một nhóm bốn người hãm lại tốc độ, hướng về thị trấn phương hướng mà đi. Ven đường, một người mặc rách nát tên ăn mày thấy được Vương Bách Huyền bọn họ, đột nhiên la to. Không muốn đi vào. Không muốn đi vào. Bên trong có ăn người yêu quái. Cái này máy động nhưng xuất hiện biến cố để Vương Bách Huyền bọn họ đều là hơi nhíu mày. Vị này cái huynh, lời này của ngươi là ý gì? Dương Vạn Lý nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Ai ngờ tên ăn mày nghe đến Dương Vạn Lý âm thanh, toàn thân run lên, tựa như nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật đồng dạng, quay người liền chui vào trong rừng. Thấy thế, Dương Vạn Lý quay đầu, liếc nhìn Lục Du bọn họ. Dương Mỗ lại đi xem một chút. Dương Vạn Lý tung người xuống ngựa, một điểm hạo nhiên chính khí dập dần, đuổi tới. A Huyền, ngươi thấy thế nào? Lục Du nhíu mày, bản năng cảm giác được có cái gì không đúng. Vương Bách Huyền lắc đầu, vẫn là chờ Đỉnh Tú huynh trở lại rồi nói a. Dương Diên Thuận cao mày, tựa như lẩm bẩm, lại tốt tựa như nói cho Vương Bách Huyền bọn họ nghe. Chẳng lẽ là cái gì tinh quái? Vẫn là hung thú? Không nên a, nếu quả thật có cái gì, quan gia không có khả năng bỏ mặc không quan tâm. Nơi này cũng không phải biến cảnh, càng không phải là cái gì việc không ai quản lý khu vực, nếu như là có hại người tinh quái hoặc là hung thú, quan gia tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quản. Thật sự là kỳ quái. Rất nhanh, Dương Vạn Lý liền chạy trở về, chỉ là sắc mặt của hắn có một chút nghiêm trọng. Các vị, cái kia tên ăn mày đã điên, cái gì đều hỏi không ra đến, sẽ chỉ lặp lại lời nói vừa rồi, chỉ sợ hắn là nhìn thấy cái gì thứ không nên thấy. Lần này, Vương Bách Huyền ba người sắc mặt đều là ngưng lại. Chẳng lẽ, nơi đây thật đúng là ra cái gì hại người đồ vật không được? Bởi vì đại tống cương vực bắt ngát duyên cớ, dẫn đến quan phương lực lượng phân tán phải có chút tản. Sức mạnh hàng đầu đều tập trung ở thất thập nhị phủ đô bên trong, đương nhiên từng cái châu lý cũng có quan gia đơn vị cùng lực lượng, chỉ là nếu mà so sánh liền muốn yếu kém không ít, giống Cung Châu như vậy có đặc thù binh chủng chính là số ít. Cung Châu cũng là bởi vì tại biên cảnh mới có trọng binh. Mà châu hạ hạt thị trấn, lực lượng càng thêm yếu kém, lại hướng xuống một chút thôn, ép căn bản không hề quan gia vào ở, trong thôn quản sự bình thường đều là thôn dịt cao vọng trọng lão nhân. Nơi đây lệ thuộc Thiên Tinh phủ Bạc Châu, châu mục hẳn là Trịnh Anh Thụy, bất quá ta cùng hắn không hề quen. Dương Diên Tuấn nói, tiếng nói nhất chuyện, nghĩa chính nghiêm tử, xem ra nơi đây chỉ sợ là có tinh quái quái phá, Dương Mộ chính là đại tống quan viên, tuyệt sẽ không bỏ mặc tinh quái thai họa bất tính. Chư vị thấy thế nào? Nói xong, Dương Diên Tuấn hỏi thăm Vương Bách Huyền ba người bọn họ ý kiến. Vạn Lý mặc dù không có quan chức trong người, nhưng cũng không muốn nhìn tình quái thai họa bất tính, việc này làm quản lên một ống, vụ quan huynh, Bách Huyền huynh, các ngươi cảm thấy thế nào? Dương Vạn Lý nói, sát trời đã tối, tất nhiên đến đều đến rồi, không bằng liền nhìn xem. Vương Bách Huyền cười nói, Lục Du gật đầu, đi thôi. Vì vậy, một nhóm bốn người hướng về thị trấn mà đi. Vừa đi vào thị trấn, nào tới trước mặt chính là mang theo vài phần tiêu điều gió. Gió mang theo từng tia ý lạnh, thổi đến trên đất lá rụng nhấp nô. Trên trấn rất yên tĩnh, hoàn toàn không có xuyên bảo trấn náo nhiệt. Trên đường phố người cũng không nhiều, từng cái đều là cảnh tượng đội vàng, tựa như sau lưng có đồ vật gì đang truy đuổi đồng dạng. Cái này một cổ quái dáng dấp dẫn tới Vương Bách Huyền trong lòng hiếu kỳ, vô ý thức bấm ngón tay bắt đầu thôi diễn bói toán. Ân. Vương Bách Huyền nhíu mày, khẽ ồ lên một tiếng. Huyền đệ, có thể là suy tính ra cái gì? Dương Diên Tuấn hỏi. Lục Du cùng Dương Vạn Lý bị Vương Bách Huyền hấp dẫn ánh mắt, Lục Du trong lòng giật mình, Á Huyền là lúc nào học được đạo gia thuật pháp, lại vẫn sẽ đạo gia thôi diễn bói toán chi thuật. Trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng lúc này hiển nhiên cũng không phải là hỏi ý kiến hỏi thật hay thời cơ. So với Lục Du kinh nghi, Dương Vạn Lý viền mắt hơi mở, trong mắt vẻ khiếp sợ lóe lên một cái rồi biến mất. T. Đây chính là vụ quan huynh bạn tốt chất lượng sao? Trẻ tuổi như vậy nên kỷ, không những bước vào khai dương cảnh, lại vẫn sẽ đạo gia thuật pháp. Thật là thiên tài. Ngón tay dừng lại, Vương Bách Huyền khẽ lắc đầu. Chấn này có vấn đề, thiên cơ bị một lớp bụi sương mù che lấp, mông lung thấy không rõ, chỉ sợ không phải đơn giản tinh quái đơn giản như vậy. Vương Bách Huyền ngữ khí kèm theo bên trên một tia ngưng trọng. Sương mù xám. Dương Diên Thuận nhíu mày. Bất kể nó là cái gì, tất nhiên ta Lục Du tới, là lòng hắn đến nằm sấp, là hổ hắn đến nằm lấy. Lục Du sang sảng cười một tiếng, không thèm để ý chút nào. Dương Vạn Lý cười cười, Vu Quan huynh vẫn là như vậy tùy ý tiêu sái á đi thôi, trước tìm đặt chân lại nói. Dương Diên Thuận suy nghĩ một chút, không hề suy nghĩ bất cứ điều gì đến. Đi tại lành lạnh trên đường phố, trên đường ba lượng người đi đường cảnh tượng vội vàng. Đặc biệt là làm bọn họ thấy được Vương Bách Huyền mấy người bọn hắn người xa lạ lúc, tựa như một bộ tránh không kịp dáng dấp, bước chân đều thêm nhanh thêm mấy phần. Kỳ quái, thật là kỳ quái. Dương Vạn Lý tự lẩm bẩm. Ai, vị huynh đài này xin dừng bước. Dương Vạn Lý chủ động tiến lên, gọi lại một cái đi sắt thông thông nam tử. Nhưng ai biết đối phương nghe thấy Dương Vạn Lý kêu gào, không những không ngừng, ngược lại tăng nhanh bước chân, tựa như Dương Vạn Lý là cái gì ăn người như dã thú. Một cử động kia để Dương Vạn Lý càng phát giác kỳ quái, dưới chân khẽ động, ngăn cản hắn. Ai? Huynh đài, tại hạ cũng không phải là cái gì ăn người manh thú, vì sao như vậy tránh không kịp gián dấp? Bị cương ép cản lại, nam tử vô ý thức muốn mở miệng mắng chửi người, có thể gặp một lần bốn ánh mắt đều nhìn chằm chằm hắn, hắn lời ra đến khỏe miệng nuốt trở vào. Không có. Nam tử ngữ khí có chút cứng nhắc. Huynh đài chớ giận, tại hạ mới đến, có một chuyện không rõ, vì vậy ngăn lại ngươi nghỉ thỉnh giáo một chút. Dương Vạn Lý ngữ khí khách khí. Ta cái gì cũng không biết, đừng hỏi ta phải đi về. Nam tử nói xong, bước chân một chuyển liền đi lên phía trước. Nhưng ai biết trước mắt lại xuất hiện một người ngăn lại hắn. Vị huynh đài này có chút tính cách ra. Lục Du cười tủm tỉm nói. Nam tử sững sờ, giữ im lặng, quay người liền muốn đi. Có thể quay người lại, phát hiện hai thân ảnh ngăn chặn hắn. Hắc hắc, tiểu huynh đệ, hôm nay ngươi không vì huynh đệ chúng ta mấy cái giải đáp lời nói, sợ rằng trở về có chút khó khăn a. Dương Diên Thuận híp híp mắt, uy hiếp ý vị rất đậm. Lại nhìn bên cạnh hâm nóng ngươi nho nhã nam tử, gặp hắn nhún nhún vai, bày tỏ thương mà không giúp được gì rằng, dấp, nam tử trong lòng khóc không ra nước mắt. Thật sự là ngày chó. Ta liền muốn về nhà mà thôi, làm sao lại gặp phải như thế mấy lưu manh a. Nam tử cũng coi là thấy rõ, hôm nay chính mình không vì bọn họ giải đáp lời nói, sợ rằng chính mình thật đúng là đi không trở về. Hắn hít sâu một hơi, ngữ khí mềm nhũn mấy phần, mấy vị là người nơi khác a. Ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì, đơn giản chính là thị trấn làm sao quặn quẽ như vậy, có phải là phát sinh cái gì? Không đợi Vương Bách Huyền bọn họ tra hỏi, nam tử liền tự mình một mạch toàn bộ đều nói ra. Kỳ thật ban đầu trên trấn là rất náo nhiệt, có thể là mãi đến một ngày nào đó trên trấn xuất hiện người chết phía sau, tất cả cũng bắt đầu thay đổi. Hàng ngày cầu khen ngợi, cầu lễ vật, chương 139, lòng người bàng hoàng chương 139, lòng người bàng hoàng. Chết là một nhà bốn miệng, một đôi tuổi trẻ phu thê cùng với bọn họ hai đứa nhi tử, trong đó có một cái vẫn là tại trong tã lót anh hải, làm phát hiện bọn họ thi thể thời điểm, đều đã bốc mùi dài ấu trùng nói đến đây, nam tử dừng một chút, hầu kết đống núc nhích qua một cái. Trên trấn phát sinh án mạng, quan phủ đương nhiên phải điều tra rõ ràng, có thể là kiểm tra mấy ngày cái gì cũng không có tra được, liền bọn hắn một nhà bốn khẩu chết như thế nào cũng không biết. Không qua mọi người cũng còn đến sinh hoạt, theo thời gian chuyển rời, dần dần cũng liền không có người để ý, có thể cũng chính là quan phủ vẫn đang tra à. Có thể là, mãi đến phía sau lại xuất hiện cùng một chỗ thảm án, trên trấn đại gia hỏa mới bắt đầu hoảng hốt. Lần này chết đồng dạng là một nhà, tổng cộng 5 người, cho tới 80 tuổi lão mẫu, cho tới 3 tuổi hài đồng, toàn bộ đều chết thảm. Lúc ấy ta đi tham gia náo nhiệt, còn không nhìn thấy bọn họ thi thể liền nghe được một cỗ hư thối mùi hôi thối. Nam tử dừng một chút, hít sâu một hơi, tựa như nghĩ lại tới ngày đó tình cảnh, đồng tử run rẩy. Ngày thứ hai, lại phát hiện thi thể, đồng dạng là cả nhà. Đại gia hỏa triệt để hoảng hốt, quan phủ kiểm tra lâu như vậy cái gì cũng không có tra được, huyên áo lòng người bàng hoàng, không ít người mang nhà mang người chạy. Không biết từ lúc nào bắt đầu, trên trấn người càng ngày càng ít, cũng không tiếp tục khôi phục ngày xưa náo nhiệt, vì vậy liền biến thành các ngươi bây giờ nhìn gặp rằng rớp. Nam tử nói xong, Dương Vạn Lý lên tiếng hỏi thăm, ngươi vì cái gì không đi? Đi. Đi đến nơi đâu à, nhà của ta ngay ở chỗ này, trong nhà lão Ngô đã cao tuổi không tiện phương xa, mà còn có bất mãn tuổi tròn trẻ nhỏ, cùng với bị bệnh thê tử, tại chỗ này còn có thể ăn cửa ra vào nóng hổi, còn có thể chiếu cố bọn họ. Nam tử bất đắc dĩ thở dài lắc đầu. Ta đã nói xong, có thể đi rồi sao? Nam tử nói. Quay dậy, huynh này. Dương Vạn Lý tránh ra, nam tử cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi. Nhìn xem nam tử rời đi bóng lưng, Dương Vạn Lý nhíu mày, hắn hoặc là nói dối, hoặc là che giấu thứ gì không có nói. Dương Diên Thuận trầm tư, Lục Du nhíu mày, không nói gì. Vương Bách Huyền nuốt nhẹ một chút cái cằm, nói sang chuyện khác, đi thôi, trước tìm cái nhà trọ. Trên trấn quận cũ é, nhà trọ cũng đồng dạng quận cũ é, không gặp được mấy người. Tiểu nhị ngồi tại trên ghế đánh lấy cho mắt, đầu từng chút từng chút. Tiểu nhị, đến bốn gian thượng phòng. Đột nhiên tiếng gào đem tiểu nhị bừng tỉnh, hắn liền vội vàng đứng lên, mở to mắt nhìn hướng đi vào nhà trọ bốn người, vuốt vuốt buồn ngủ mê ly hai mắt. Có khách nhân đến, ngươi không biết nên đón a. Đứng tại quầy trưởng quỹ bước nhanh chạy ra lên tiếp, tức giận cho tiểu nhị một chân. Mấy vị khách quan mời vào bên trong. Trưởng quỹ vẻ mặt tươi cười. đem ngựa cho chúng ta chiếu cố tốt, uy tốt nhất cỏ khô. Dương Diên Tuấn nói.
Được rồi,
mời khách quan yên tâm, cam đoan số một tốt nhất cỏ khô. Nói xong, trưởng quỹ tức giận một bàn tay đập vào tiểu nhị trên đầu, còn ngây ngốc làm cái gì, còn không đi đem khách quan ngựa dắt đến chuồng ngựa đi.
A, biết, trưởng quỹ.
Tiểu nhị gãi đầu một cái, bước nhanh đi ra dẫn ngựa. Chú ý tới Vương Bách Huyền mấy người xem ra ánh mắt, trưởng quỹ vừa cười vừa nói, ngựa ngủng, để mấy vị khách quan chê cười, tiểu tử này là ta bà con xa họ hàng, từ nhỏ não liền có chút không quá tốt. Nói xong, trưởng quỹ nhiệt tình nói, mấy vị khách quan mời vào bên trong.
Trưởng quỹ, bên trên điểm nóng hổi đồ ăn, lại đến mấy bình rượu ngon.
Lục Du nói.
Được rồi, mấy vị khách quan trước ngồi chờ một chút, ta cái này liền đi thông báo bếp sau.
Trưởng quỹ chạy chậm đến hướng về sau nhà bếp mà đi. Vương Bách Huyền bốn người ngồi tại trước bàn lặng chờ. Dương Vạn Lý đánh giá nhà trọ, ánh mắt từ đại sảnh quét đến tầng 2, chân mày hơi nhíu lại, đang lúc hắn muốn mở miệng nói cái gì lúc, Dương Diên Thuận chú ý tới hắn ánh mắt, thấp giọng nói, "Dương Minh, ngươi cũng chú ý tới." Dương Vạn Lý dừng lại, quay đầu cùng Dương Diên Thuận đối mặt. Hắn đọc hiểu trong mắt đối phương ý tứ, khẽ gật đầu. Cái này cái nhà trọ sợ rằng đã thật lâu đều không có người đến ở qua. Không có người đến ở cũng rất bình thường a, dù sao trên trấn đều không có mấy người. Lục Du không để ý chút nào nói. Nói là không thèm để ý chút nào, kỳ thật Lục Du càng nhiều hơn chính là lực lượng mười phần. Bằng vào hắn đại nho thực lực, hắn cũng không cần lo lắng chính mình sẽ gặp phải cái gì. Nho ra, một khi bước vào đại nho, là bay vọt về chất. Nếu như nói khai dương cảnh võ giả đồng cảnh vô địch lời nói, như vậy đại nho ngôn xuất pháp tùy là chư tử bách gia công nhận khó dây dưa.
Vũ Quan Minh.
Dương Vạn Lý dở khóc dở cười lắc đầu. Đối Lục Du thoải mái là thật ghét thị. Người đến, trước không đề cập tới những này. Thấy được trưởng quỹ cầm rượu tới, Dương Diên Thuận cảnh giác nói câu. Mấy vị khách quan nếm thử, nhà mình nước rượu, tuyệt đối thuần hương.
Trưởng quỹ nhiệt tình nói.
Lục Du nghe xong, hai mắt có chút sáng lên, dẫn đầu rót một chén nếm nếm. Tại trưởng quỹ ánh mắt nhìn kỹ, Lục Du thả xuống bát, cũng không tệ lắm, chỉ là niên đại kém một chút.
Tại hạ bội phục.
Khách quan xem xét chính là một cái biết uống rượu hiểu rượu người, rượu này xác thực kém một chút niên đại. Không đợi trưởng quỹ nói xong, Lục Du đánh gậy hắn.
Đi, trưởng quỹ, có hảo tiểu liền mang lên, còn sợ ta uống không lên không được.
Nói xong Lục Du một thỏi bạc vỗ lên bàn.
Ôi,
khách quan hiểu lầm.
Trưởng quỹ vội vàng kêu oan, hảo tiểu tình lớn, ta đây không phải là lo lắng lầm mấy vị khách quan chính sự nha.
Gặp Lục Du vừa trừng mắt, trưởng quỹ một tay thu hồi bạc, vội vàng nói, xin khách quan chờ một chút, ta đi một lát sẽ trở lại.
Trưởng quỹ vừa đi, Dương Diên Thuận khẽ nhíu chân mày, có ý muốn nói cái gì, có thể nghĩ đến mình cùng Lục Du quan hệ cũng không sâu, mà còn đối phương vẫn là đại nho, đành phải thôi.
Vũ quan, uống ít một chút.
Vương Bách Huyền đột nhiên nói câu.
Lục Du nháy nháy mắt, vừa cười vừa nói, "A Huyền ngươi yên tâm đi, ta không nhiều, sẽ không hỏng việc."
Rất nhanh, trên bàn bày đầy nóng hổi đồ ăn. Mấy người cũng không lẫn nhau khách sáo, ăn như gió cuốn, đuổi một đường đường, bốn người đã sớm đói bụng.
Ăn cơm trên đường, Vương Bách Huyền đem trưởng quỹ kêu đến, hỏi thăm hắn liên quan tới trên trấn sự tình.
"Khách quan, ta liền biết các ngươi khẳng định sẽ hỏi."
Trưởng quỹ cao thâm cười một tiếng, dẫn tới Lục Du không nhịn được nhìn nhiều hai mắt.
"A, trưởng quỹ làm sao ngươi biết?"
"Hắc hắc, tại hạ làm ăn nhiều năm như vậy, đã sớm luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh, không phải ta tuổi, người nào là làm cái gì, ta một cái liền có thể nhìn ra cái đại khái."
Trưởng quỹ có mấy phần tự đắc.
Cái này lập tức để Lục Du hứng thú, "Trưởng quỹ, ngươi nhìn ta là làm cái gì?"
Nghe vậy, trưởng quỹ trên dưới quan sát vài lần Lục Du,
sau đó mới lên tiếng, "Tại hạ quan khách quan diện cho Tuấn Lãng, lực lượng mười phần, trong lúc giơ tay nhấc chân có cỗ thoải mái chi ý, không giống bình thường phổ thông người, trong nhà có lẽ rất có tài sản, không thích gò bó, yêu thích du sơn ngoạn thủy, không biết tại hạ nói có đúng không?"
Lục Du lông mày nhíu lại, nghĩ lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, cười ha hả nói, "Trưởng quỹ đôi mắt này thật đúng là độc ác, không bằng hãy nói một chút ba người bọn hắn là làm cái gì."
Trưởng quỹ nhìn hướng Dương Diên Thuận, vị khách quan này không giận tự uy, tư thế ngồi phẳng phiu, trên thân có cố quý khí, chỉ sợ là quan gia người, đồng thời chức quan còn không thấp.
Nói xong, trưởng quỹ lại nhìn về phía Dương Văn Lý.
Thoáng dừng lại, hắn tiếp tục nói, "Vị khách quan này thân phận muốn đơn giản chút, không phải quan gia người, gia cảnh không nói phú quý, nhưng cũng không lo ăn uống, nên là người đọc sách."
Tại nhìn hướng sau cùng Vương Bách Huyền lúc, trưởng quỹ khẽ nhíu chân mày,
rồi mới lên tiếng, "Vị khách quan này hâm nóng ngươi nho nhã, cho người một loại như một xuân phong cảm giác, khí chất có mấy phần siêu thoát phàm trần lạnh nhạt, không phải quan gia, cũng không phải người bình thường, ví như tại hạ không có đoán sai, nên là người trong tu hành, đạo gia người."
Vương Bách Huyền hơi sững sờ, chưa từng nghĩ trưởng quỹ thậm chí ngay cả cái này đều có thể nhìn ra.
Hắn cũng không có xuyên đạo gia trang phục, cả người ăn mặc càng là cùng đạo gia kéo không lên quan hệ, cái này đều có thể nhìn ra, cái này người trưởng quỹ có ít độ a.
"Lợi hại a, trưởng quỹ."
Lục Du tán thưởng một câu.
"Khách quan quá khen rồi."
Trưởng quỹ khiêm tốn cười một tiếng.
"Một ít tiểu đạo, chỉ quen tay hay về ngươi."
Chương 140, đến đều đến rồi chương 140, đến đều đến rồi.
"Mấy vị khách quan, trên trấn gần nhất là huyên náo lòng người bàng hoàng, không ít người đều mang nhà mang người đi, cũng chính là ta một thân gia tài đều ở nơi này, nếu không ta khẳng định cũng sẽ đi."
Tại Vương Bách Huyền mời mọc, trưởng quỹ cũng ngồi xuống, bắt đầu cho Vương Bách Huyền bọn họ nói tỉ mỉ trên trấn đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra.
Trưởng quỹ nói cùng Vương Bách Huyền bọn họ ngăn lại nam nhân kia nói tới không sai biệt lắm.
Nói tóm lại, bởi vì trên trấn người chết nguyên nhân, rất nhiều người đều mang nhà mang người chạy, không có chạy hoặc là không nỡ một thân gia tài, hoặc chính là bởi vì các loại nguyên nhân không thể không ở lại chỗ này.
Quan phủ càng làm một chút tác dụng cũng không có, thời gian dài như vậy đến cũng không có tra ra nguyên nhân gì. Dương Vạn Lý nhịn không được hỏi thăm, trưởng quỹ, tiền dĩ nhiên trọng yếu, có thể mệnh không có, tiền lấy ra thì có ích lợi gì? Khách quan đừng nóng nội, nghe ta tinh tế nói tới. Trưởng quỹ cười thần bí, đạo lý này ta tự nhiên biết, trải qua một đoạn như vậy thời gian, ta cái này không phải cũng thật tốt không có việc gì nha. Nói xong, trưởng quỹ vây vây tay, ra hiệu Vương Bách Huyền bọn họ đem đầu đều đưa qua đến. Hắn ra vẻ thần bí, nhỏ giọng nói, đây là chính ta tổng kết ra, các ngươi có thể tuyệt đối không cần đi ra loạn chuyện. Trưởng quỹ yên tâm, chúng ta đều không phải lắm một người. Dương Vạn Lý trả lời. Thấy thế, trưởng quỹ cái này mới nhỏ giọng nói, kỳ thật, chỉ cần buổi tối không ra khỏi cửa liền chuyện gì đều sẽ không phát sinh, không quản là nghe phía bên ngoài tiếng đập cửa, vẫn là tiếng hô hoán, hoặc là tiếng cầu cứu, nói tóm lại không để ý tới, không ra khỏi cửa liền chuyện gì đều sẽ không phát sinh. Này làm sao nghe vào giống nói chuyện ma đồng dạng. Vương Bách Huyền bước cằm, mịt mờ chú ý trưởng quỹ thần sắc biến hóa. Trưởng quỹ, ngươi biết là cái gì? Dương Diên Thuận lên tiếng. Ta đây làm sao có thể biết? Trưởng quỹ vội vàng lắc đầu, ta biết, sợ rằng đã sống chết. Chẳng lẽ trời vừa tối bên ngoài liền sẽ có đồ vật gì xuất hiện? Dương Vạn Lý nhíu mày nói. Có chút ý tứ, ta ngược lại muốn nhìn xem là cái thứ gì tại giả thần giả quỷ. Lục Du nhiều hứng thú nói. Ai ngờ Lục Du lời này vừa nói ra, trưởng quỹ tựa như sủ lông đồng dạng, một cái từ trên ghế cọ, liền vội vàng lắc đầu nói, thần sắc có mấy phần hoảng sợ, đừng đừng đừng, tuyệt đối đừng. Mấy vị khách quan tuyệt đối không cần hiếu kỳ, ngàn bạn không cần đi nếm thử. Trưởng quỹ bộ này hoảng sợ dáng dấp lập tức hấp dẫn mấy người chú ý mấy vị khách quan, một khi các ngươi ra chuyện, chỉ sợ ta cái này cái nhà trọ đem không một người còn sống a. Phàm là xảy ra chuyện, đều là một nhà xảy ra chuyện, không một may mắn thoát khỏi, ta còn muốn sống thêm một trận, còn mời mấy vị khách quan tuyệt đối không cần hiếu kỳ. Xin nhờ. Trưởng quỹ nói xong, ôm quyền khom lưng thỉnh cầu. Trưởng quỹ, ngươi cứ yên tâm, bất kể nó là cái gì yêu ma quỷ quái, có ta Lục Du tại định bảo vệ ngươi không lo. Lục Du nói. Đừng nha. Khách quan, tại hạ văn ngươi, ngàn vạn đừng làm chuyện điên rồ a. Ngươi như vậy ta cái này thật không biết trưởng quỹ triệt để hoàng hồn. Lục Du lời nói chẳng những không có an ủi đến hắn, ngược lại để hắn càng hoảng sợ. Trưởng quỹ yên tâm, Vu Quan huynh nói đùa, chúng ta lại không phải người ngu, chờ tại trong phòng an toàn, cần gì phải mạo hiểm đâu. Dương Vạn Lý lên tiếng an ủi trưởng quỹ, bày tỏ nhóm người mình sẽ không làm loạn. Trưởng quỹ, ta liền chỉ đùa một chút, nói đùa, ngươi đừng để trong lòng. Lục Du trong mắt hiện lên một vẻ dị sắc, vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, trưởng quỹ mới thở dài một hơi, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Khách quan thật đúng là cùng ta mở cái lớn vui lùa a. Mấy vị khách quan dùng cơm a, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Trưởng quỹ nói xong liền chuẩn bị rời đi. À, đúng, mấy vị khách quan vẫn là ăn nhanh lên a, trời lập tức liền muốn hoàn toàn tối xuống, phòng của các ngươi ở giữa tại tầng hai bên tay trái, đệ nhất đến căn thứ tư. Trưởng quỹ nói xong quay người hướng về bếp sau đi đến. Chờ trưởng quỹ đi rồi, Dương Vạn Lý há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì. Đình Tú Minh, có lời gì chờ một hồi hãy nói. Lục Du ngăn lại Dương Vạn Lý. Nghe vậy, Dương Vạn Lý quét mắt một cái mấy người, gật gật đầu. Xem ra không chỉ là chính mình một người phát hiện không thích hợp. Ăn cơm xong, mấy người cắt từ trở lại gian phòng. Tại Vương Bách Huyền đẩy ra cửa phòng lúc, cảm nhận được sau lưng ánh mắt, quay đầu nhìn. Đứng tại quầy trưởng quỹ nhìn qua Vương Bách Huyền, gặp hắn quay đầu xem ra, mỉm cười gật gật đầu. Vương Bách Huyền nhìn thẳng hắn cùng một chỗ, cũng gật đầu cười, cái này mới quay đầu cất bước đi tiến vào gian phòng. Thấy được Vương Bách Huyền đi tiến vào gian phòng, trưởng quỹ nụ cười trên mặt cứng ngắc, một chút xíu thu liễm, sau đó cúi đầu xử lý trên tay sự tình. Gian phòng bên trong rất bình thường, chính là bình thường nhà trọ nhà ở gián dấp. Vương Bách Huyền cũng không có phát hiện cái gì chỗ không đúng. Do xét xong gian phòng, Vương Bách Huyền đi đến trước bàn ngồi xuống, đưa tay ở trên bàn nhẹ nhàng một vệt. Đầu ngón tay cũng không có cho bụi. Có chút ý tứ. Vương Bách Huyền khỏe miệng mỉm cười, xem ra không chỉ là trên trấn có vấn đề, cái này cái nhà trọ cũng có vấn đề. Két. Gian phòng cửa bị đẩy ra, một bóng người tránh vào. A Huyền. Vũ Quan. Người tới chính là Lục Du. Lục Du vừa mới tiến đến, ngay sau đó Dương Vạn Lý cùng Dương Diên Thuận liên tiếp cũng đi đến. Bốn người đoàn tụ phía sau, Lục Du bờ môi khẽ nhúc nhích, một điểm hạo nhiên chính khí dập dờn, kín không kẽ hở. Hạo nhiên chính khí hóa thành một điểm kim quang, đem chỉnh gian phòng bao khỏa, ngăn cách. Tại Lục Du thuật pháp phía dưới, liền coi như bọn họ trong phòng cái lộ ngoại giới cũng không nghe thấy một điểm âm thanh. Đều ngồi đi. Vương Bách Huyền ra hiệu mấy người tất cả ngồi xuống. Cái này gian nhà trọ có vấn đề, cái kia người trưởng quỹ cũng có vấn đề. Mới vừa ngồi xuống, Dương Vạn Lý liền mở miệng. Không sai. Dương Diên Thuận gật đầu, cái kia người trưởng quỹ nói đều tại hướng dẫn chúng ta, để chúng ta không muốn ra khỏi cửa, chỉ cần chờ tại trong phòng liền sẽ không có sự tình. Nói xong, Dương Diên Thuận cau mày, giống như là hại sợ chúng ta ra ngoài thấy được cái gì không nên nhìn thấy đồ vật đồng dạng. Mà còn, cái này gian nhà trọ sợ rằng đã thật lâu không có đã có người đến đây rồi, ta cái kia gian phòng bên trong mặt bàn giường đều rất sạch sẽ gọn gàng, thế nhưng một chút góc chết chồng chất cho bụi đã rất dày, thật giống như biết nói chúng ta sẽ đến ở, lâm thời quét dọn đồng dạng. Dương Vạn Lý ngữ khí ngưng trọng, nói xong liếc nhìn trước bàn mấy người, chờ đợi Vương Bách Huyền bọn họ đáp lời. Cái này người trưởng quỹ khẳng định biết một thứ gì, trên trấn sự tình sợ rằng còn thật không có đơn giản như vậy. Nói xong, Dương Diên Thuận tiếng nói nhất chuyện. Trên trấn tiêu điều dáng dấp tuyệt không phải một ngày chi công, tình huống như vậy quan phụ không có khả năng không biết, nếu như gặp phải cái gì không thể kháng cự, nhất định sẽ báo cáo Châu Lý nói đến đây, Dương Diên Thuận dừng lại. Xem như một châu mục, hắn rất rõ ràng quan phụ các hạng vận hành. Trên trấn quan phụ khẳng định xảy ra vấn đề. Dương Diên Thuận giải quyết dứt khoát, ngựa khí ngưng trọng. Nghe lời Dương Diên Thuận cùng Dương Vạn Lý ngươi một lời ta một câu, Lục Du nhíu nhíu mày, những này hắn tự nhiên là sớm đã nghĩ đến, bất quá cũng không rất để ý, hắn thấy phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề chính là, hắn có đầy đủ sức mạnh đi giải quyết vấn đề. A Huyền, Lục Du lên tiếng, hắn tựa như một cái lưu manh đồng dạng, khá có một loại Vương Bách Huyền nói cái gì, hắn liền làm như thế tính toán. Theo Lục Du lên tiếng, ở đây ánh mắt của mọi người đều đặt ở Vương Bách Huyền trên thân. Liền tựa như trong bất tri bất giác, Vương Bách Huyền đã trở thành mấy người nhân vật dẫn đầu, người nói chuyện đồng dạng. Vương Bách Huyền bước cằm, mắt lộ ra suy tư. Có chút ý tứ à, tất nhiên đến đều đến rồi, vậy liền nhìn xem phía sau là cái gì như quỷ xà thần tại giả thần giả quỷ. Vương Bách Huyền khẽ miệng mỉm cười, liếc nhìn ba người. Lục Du ba người bọn hắn mặc dù không nói gì thêm, nhưng hắn đám đó nghĩ cái gì, Vương Bách Huyền tự nhiên tất biết. Tê Dạ Nha, Tê Dạ Nha, đây là làm nha nha. Ô ô ô, ta thật khóc chết, ta cũng không có làm cái gì người người đoán trách sự tình à, mỗi ngày cần cù chăm chỉ đổi mới, chịu mệt nhọc, thế nào số liệu dây cái đường thẳng hạ xuống à. Ô ô ô, thân yêu các minh đệ, nhờ các người một chút miễn phí tiểu lễ vật, cho hải tử một cái 5 sao khen ngợi a. Chúng ta vinh nhục cùng hưởng, là vận mệnh thể cộng đồng, là thủ tốc minh đệ a. Chương 141, lẫn nhau mâu thuẫn lời nói. Chương 141, lẫn nhau mâu thuẫn lời nói. Phía trước có cái thị trấn, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục a. Một cái mang theo mặt nạ, một thân hắc y liễu nam tử nhìn thấy phía trước thị trấn hình dáng, trong miệng thấp giọng thì thầm một câu, sau đó hướng về trấn đi lên. Không muốn đi vào, không muốn đi vào. Bên trong có ăn người yêu quái. Đột nhiên không biết từ chỗ nào chui ra ngoài một tên ăn mày hoảng sợ kêu to, để nam tử bước chân dừng lại. Còn không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, tên ăn mày xoay người một cái liền chui vào cánh rừng. Tên ăn mày cử động không hề nghi ngờ để nam tử lòng sinh nghi hoặc, có ý tứ gì? Vừa rồi tên ăn mày kia nói trên trấn có ăn người yêu quái, chẳng lẽ nơi đây có cái gì tinh quái quái phá? Nam tử nhíu mày, thoáng suy tư liền hướng về thị trấn đi đến, cũng không đem tên ăn mày nói để ở trong lòng. Nhiệm vụ lần này là phó đường chủ đích thân bàn giao, cũng không thể làm hư hại. Cho dù có cái gì tinh quái, bằng vào thân thủ của hắn cũng không sợ. Vẫn là phó đường chủ bàn giao nhiệm vụ quan trọng hơn chút. Nghĩ như vậy, nam tử hướng về thị trấn mà đi. Nhưng mà, coi hắn đi vào thị trấn mấy mắt, bước chân vô ý thức dừng lại. Ân. Hắn mắt lộ ra nghi hoặc, thả mắt nhìn đi trên trấn đường phố lại không có một người, lộ ra đặc biệt quẩn cũng é, có loại nơi này đã bị bỏ hoang cảm giác. Hô hô hô, gió lạnh gào thét, lay động trên đất lá khô. Tiên tính hoàn cảnh bên dưới, chỉ có gió đang gào thét âm thanh cùng lá khô tại mặt đất ma sát nhấp nhô âm thanh. Sắp trời đã tối. Tối nay cũng không phải là một cái thời tiết tốt, ngày tối om, không thấy ánh trăng, mơ hồ có thể thấy được mấy viên sao dậy đặc lóe ra yêu ớt ánh sáng. Như vậy hoàn cảnh để nam tử vô ý thức đề cao cảnh giác. Hắn chậm rãi bước hướng về phía trước đi đến, nghĩ thầm trước tìm cái nhà trọ nghỉ ngơi một đêm. Cạch 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 giày dẫm tại bàn đá xanh xếp thành trên mặt đất, tại yên tĩnh quặng cu é hoàn cảnh bên dưới, âm thanh đặc biệt chói tai. Theo nam tử hướng phía trước thâm nhập, hắn càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Sắc trời đã tối, trên đường không có người ngược lại cũng bình thường, có thể nhưng không thấy một nhà đèn sáng. Trống trải đường phố hai bên, từng hàng phòng ở tựa như trống rỗng lô đen, không có ánh đèn, không có âm thanh, thật giống như bị thế giới vứt bỏ. Toàn bộ trên trấn tựa hồ liền hắn một cái sinh ra. Người nào? Cảm nhận được sau lưng ánh mắt, nam tử bỗng nhiên quay đầu nhìn. Chỉ thấy phía sau một cái đầu ngã rẽ, một đạo hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Nam tử không do dự, lúc này dưới chân một điểm đổi tới. Cái trấn này không thích hợp. Nhà trọ. Vương Bách Huyền bốn người đã thương lượng xong một hồi hành động. Đúng lúc, đột nhiên tiếng đập cửa vang lên. Phanh phanh phanh. Tiếng đập cửa không lớn, ngoài phòng người tựa như tận lực khống chế âm lượng, sợ bị người nghe thấy đồng dạng. Nghe tiếng, Vương Bách Huyền bốn người liếc nhau. Trưởng quỹ lời nói đột ngột hiện lên ở bên hai. Không quản là nghe phía bên ngoài tiếng đập cửa, vẫn là tiếng hô hoán, hoặc là tiếng cầu cứu, nói tóm lại không để ý tới ngoài phòng là cái gì gõ cửa. Dương Diên thuận hướng về cửa phòng đi đến, vừa mới chuẩn bị đẩy cửa động thủ, liền nghe bên ngoài truyền đến nhỏ giọng tiếng nói chuyện. Khách quan, là ta, trong tiệm tiểu nhị. Tiểu nhị. Dương Diên thuận bước chân dừng lại. Chỉ nghe tiểu nhị nói, khách quan, ta có thể vào không? Dương Diên thuận quay đầu, nhìn hướng Vương Bách Huyền ba người. Vương Bách Huyền khẽ gật đầu, Dương Diên thuận một cái kéo cửa ra, trực tiếp đưa tay đem đứng ở cửa người kéo vào, sau đó cấp tốc đóng cửa lại. Tiểu nhị một mặt ngộp, còn không có phản ứng phải đến, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, chính mình liền xuất hiện ở trong phòng. Thấy được bên trong căn phòng mấy người phía sau, tiểu nhị tựa như mới hồi phục tinh thần lại. Mấy vị khách quan đều tại a? Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Vương Bách Huyền nhìn xem hắn. Khách quan, ta là đến nói cho các ngươi chạy mau. Tiểu nhị trên mặt biểu lộ biến đổi, trong mắt toát ra hoảng sợ. Không cần Vương Bách Huyền hỏi, tiểu nhị liền một mạch toàn bộ đều nói ra. Trên trấn có mấy thứ bẩn thỉu, rất nhiều người đều bị mấy thứ bẩn thỉu mê mắt, liền trưởng quỹ cũng bị cái kia mấy thứ bẩn thỉu mê mắt. Ta là đặc biệt đến nói cho khách quan các ngươi, nhanh lên chạy, rời đi nơi này, không phải vậy các ngươi đều sẽ bị mấy thứ bẩn thỉu để mắt tới. Tiểu nhị ngữ khí có chút gấp rút, biểu lộ gấp gáp, không giống làm giả. Vương Bách Huyền cùng Lục Du trong bóng tối liếc nhau, đều là xem hiểu đối phương trong ánh mắt hàm nghĩa. Có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Trưởng quỹ nói chờ trong phòng an toàn nhất, hiện tại tiểu nhị lại chạy tới nói để đại gia tranh thủ thời gian chạy. Hai người bọn họ lời nói hoàn toàn xung đột, lẫn nhau mâu thuẫn. Ngươi nói trưởng quỹ cũng bị mê mắt, vậy ngươi vì cái gì không có việc gì? Dương Vạn Lý hỏi. Tiểu nhị tựa hồ sớm có giải thích, lập tức giải thích nói, cụ thể ta cũng không rõ lắm, khả năng là ta não một mực không dễ dùng lắm nguyên nhân, khi còn bé ta mắc quá nóng bệnh, từ đó về sau não liền không dễ dùng lắm. Kỳ thật rất nhiều chuyện ta đều rõ ràng, chỉ là không biết nói thế nào. Tiểu nhị nói. Nhìn hắn nói chuyện bộ dạng, tựa hồ thật đúng là có chút ngơ ngác ngây ngốc. Làm sao ngươi biết trưởng uy cũng bị mấy thứ bẩn thỉu mê mắt? Dương Diên Tuấn hỏi. Nói lên cái này, tiểu nhị trong mắt lộ ra mấy phần hoảng sợ, hắn nuốt nước miếng một cái, tựa như về nhớ ra cái gì đó kinh khủng hồi ức. Chỉ nghe hắn nói, từ khi liên tiếp phát sinh án mạng phía sau, rất nhiều người đều chạy, ta cũng muốn theo trưởng quý cùng một chỗ chạy, có thể là hắn không đi, phụ mẫu của ta đã sớm chết, ta cũng không có chỗ có thể đi, chỉ có thể đi theo trưởng quý bên người. Tiểu nhị dừng một chút, hít một hơi, có một ngày chạm vào tối, trưởng quý để ta đi quét dọn gian phòng, ta quét dọn xong gian phòng phía sau thấy được nhà trọ cửa lớn đã đóng, thế nhưng ta không có thấy được trưởng quý, ta liền đi hậu biệt tìm. Kết quả, ta nhìn thấy dọa người một màn. Ta nghe thấy kho tủ bên trong có tiếng gì đó đang vang lên, ta còn tưởng rằng là chuột, liền đi tới chuẩn bị nhìn xem, có thể ta xuyên thấu qua khe cửa, nhìn thấy một bóng người quỳ trên mặt đất, cúi đầu bả vai không ngừng run run, còn có ăn đồ ăn âm thanh. Ta chậm rãi tới gần, nhìn kỹ, phát hiện người kia vậy mà là trưởng quỹ. Ta không biết trưởng quỹ tại kho tủ ăn cái gì, đang chuẩn bị gọi hắn lúc, nhìn thấy trên đất máu tươi. Sau đó ta liền dọa đến vội vàng chạy, kết quả tiểu nhị trừng to mắt, tràn đầy hoảng sợ. Hắn hít sâu một hơi, cực lực để nén nội tâm hoảng sợ. Kết quả ngày thứ hai, trưởng quỹ tựa như cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng, giống như ngày thường, hoàn toàn nhìn không ra biến hóa. Ta hoài nghi trên trấn mấy thứ bẩn thỉu mê trưởng quỹ mắt. Theo tiểu nhị giải thích, gian phòng bên trong bốn người biểu lộ khác nhau, cẩn thận nghe lấy tiểu nhị giải thích, không cắt đứt hắn. Nói, tiểu nhị tốt như xa vào trong hồi ức. Ngày thứ hai, thừa dịp trưởng quỹ tại quầy tính sổ cơ hội, tiểu nhị lặng lẽ chạy đến kho tủ đi nhìn, kết quả kho tủ cái gì cũng không có, tìm kiếm nửa ngày, cái gì cũng không có thấy được, trên mặt đất cũng không có một chút vết máu. Đang lúc tiểu nhị nghi hoặc lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến trưởng quỹ âm thanh. Tiểu nhị, ngươi đang tìm cái gì a? Tiểu nhị thân thể cứng đờ, sau lưng một cỗ hàn ý đánh tới, hắn quay đầu nhìn sang, thấy được trưởng quỹ cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Trưởng quỹ, ta nhìn thấy, sau khi nhìn thấy nhà bếp không có bao nhiêu rơm tuổi, ta ôm điểm rơm tuổi đến bếp sau đi. Dạng này à, vậy ngươi nhanh lên ôm xong đi đại sảnh chờ lấy, để tránh khách tới không có người trả hỏi. Trưởng quỹ nói. Biết, trưởng quỹ. Tiểu nhị trả lời xong, ôm lấy một đống rơm tuổi liền hướng về sau nhà bếp mà đi. Lưu lại trưởng quỹ đứng tại chỗ, cứ như vậy cười híp mắt nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, nụ cười không rét mà run. Chương 142, đùa bỡn trống trong lòng bàn tay. Chương 142, đùa bỡn trống trong lòng bàn tay. Theo tiểu nhị nói xong, hắn gấp gáp bận rộn sợ nói, mấy vị khách quan, thừa dịp hiện tại mấy thứ bẩn tiểu còn không có quấn lên các ngươi chạy mau à. Tiểu nhân xem xét các ngươi chính là có bản lĩnh người, có thể làm phiền các ngươi mang ta lên cùng một chỗ chạy sao? Tiểu nhị ngôn ngữ thỉnh cầu, biểu lộ thành khẩn. Đối mặt tiểu nhị thỉnh cầu, trong lúc nhất thời không có người nói chuyện, gian phòng lâm vào yên tĩnh. Mấy vị khách quan, tiểu nhân thật không có lừa các ngươi. Toàn bộ thị trấn đều bị mấy thứ bẩn thỉu bao trùm. Thừa dịp hiện tại mấy thứ bẩn thỉu còn không có để mắt tới các ngươi, đây là duy nhất có thể cơ hội thoát đi, một khi mấy thứ bẩn thỉu chầm chậm lên, khẳng định liền xong rồi. Tiểu nhị ngữ khí gấp gáp, hình như có đồ vật gì ở phía sau truy đuổi hắn đồng dạng, mắt trần có thể thấy gấp gáp. Ngươi cứ yên tâm, chúng ta chạy nhất định sẽ mang lên ngươi cùng một chỗ. Dương Vạn Lý mở lời an ủi nói. Tiểu nhị thở dài một hơi, vội vàng hướng Dương Vạn Lý nói cảm ơn. Bất quá vẫn là thúc giục một câu, hy vọng mấy người có thể lập tức mang theo hắn cùng một chỗ chạy, thừa dịp không có bị mấy thứ bẩn thỉu để mắt tới. Lục Du liếc nhìn Vương Bách Huyền, cho hắn một ánh mắt hỏi ý kiến. Tiếp xuống làm thế nào? Là thuận thế mà làm còn là dựa theo kế hoạch làm việc? Tiểu nhị đột nhiên xuất hiện không hề tại Vương Bách Huyền bọn họ trong dự liệu. Tiểu nhị cùng trưởng quỹ cả hai ở giữa cũng là lẫn nhau xung đột quan hệ, cả hai bên trong khẳng định có một người nói dối, không chừng là bị mấy thứ bẩn thỉu mê mắt. Nhưng cả hai ai mới là chính xác, tạm thời còn không đoán ra được. Duy nhất có thể để xác định chính là, cái này gian nhà trọ khẳng định là có vấn đề. Tiểu nhị, những này phòng khách ngươi là mỗi ngày đều quét dọn sao? Vương Bách Huyền chẳng biết tại sao hỏi một câu không chút nào vấn đề tương quan. Tiểu nhị đầy mặt cấp sắc, khách quan, cái này đến lúc nào rồi, ngài còn hỏi những này không chút nào vấn đề tương quan, căn bản không trọng yếu à? Ngươi trả lời ta là được rồi. Vương Bách Huyền lên tiếng. Một bên Lục Du hai mắt có chút sáng lên, minh bạch Vương Bách Huyền dụng ý thấy thế, tiểu nhị đành phải hồi đáp, gần nhất nhà trọ một mực không người đến ở, cũng không đội bảng, tự nhiên mỗi ngày đều phải quét dọn một lần. Lời này vừa nói ra, Vương Bách Huyền trong mắt hiện lên vẻ khác lạ, cho Lục Du một ánh mắt. Lục Du ngầm hiểu, cái này tiểu nhị có vấn đề. Mỗi ngày quét dọn gian phòng, như thế nào tích nhiều bụi như vậy? Căn cứ tiểu nhị cùng trưởng quỹ cả hai ở giữa lẫn nhau xung đột, tiểu nhị là có vấn đề người kia, cái kia trưởng quỹ khả năng không có vấn đề. Không đối. Vương Bách Huyền lông mày khó mà nhận ra nhíu lại, hồi tưởng lại chính mình tiến vào gian phòng lúc, quay đầu thấy được mỉm cười trưởng quỹ, Vương Bách Huyền vô ý thức cảm thấy không thích hợp. Mấy vị khách quan chớ do dự, chậm thêm thời gian sợ rằng thật không còn kịp rồi. Tiểu nhị cấp thiết nói. Dương Vạn Lý cùng Dương Diên Thuận không nói gì, ánh mắt nhìn Vương Bách Huyền, đem quyền quyết định đặt ở trên người hắn. Đi, chúng ta đi. Vương Bách Huyền giải quyết dứt khoát. Tiểu nhị sắc mặt vui mừng, lúc này liền dẫn đầu chuẩn bị hướng về bên ngoài mà đi. Mấy vị khách quan, đi theo ta, tuyệt đối không cần làm ra tiếng vang. Tiểu nhị nhắc nhở một câu. Gặp tiểu nhị cấp thiết như vậy dáng dấp, Vương Bách Huyền trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn ngược lại muốn nhìn xem cái này tiểu nhị đến tuột cùng tại làm cho gì, phía sau đến tuột cùng là thứ quỷ gì tại giả thần giả quỷ. Lục Du cùng Dương Văn Lý, Dương Diên Thuận liếc nhau, hai người bọn họ ngầm hiểu, khẽ gật đầu. Két. Gian phòng cửa bị đẩy ra, tiểu nhị cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, nhìn một chút bên ngoài, sau đó dẫn đầu đi ra ngoài. Mấy vị khách quan, động tác nhỏ một chút, không muốn phát ra âm thanh. Tiểu nhị chi kỷ nhẹ giọng thì thầm nhắc nhở. Đi theo tiểu nhị cẩn thận từng ly từng tí từ thang lầu đi xuống. Tối nay nguyệt tần các vì sao thưa thớt, tầm nhìn cứ thấp. Có thể tiểu nhị lại xe nhẹ đường quen dẫn Vương Bách Huyền bọn họ đi đến khách sạn cửa ra vào. Đang lúc hắn phí sức nâng lên cửa gỗ bên trên sàng ngang, chuẩn bị mở cửa lúc, một đạo đột ngột xuất hiện âm thanh lập tức hấp dẫn tầm mắt mọi người. Ta liền biết, ngươi đã sớm bị trên trấn mấy thứ bẩn thỉu để mắt tới. Chỉ thấy trưởng quỹ đứng ở đại sảnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nhị, nói xong hắn ngựa khí gấp rút, xen lẫn mấy phần kinh hoàng cấp tốc nói, mấy vị khách quan mau ngăn cản hắn mở cửa. Ngàn vạn không thể mở ra cửa, nếu không chúng ta đều sẽ chết. Khách quan đừng nghe hắn, hắn đã bị mấy thứ bẩn thỉu mê mắt, không phải trưởng quỹ. Nhanh lên giúp ta cùng một chỗ mở cửa chạy khỏi nơi này. Tiểu nhị gấp gáp kêu to. Đừng nghe hắn, nhanh lên ngăn cản hắn, cửa vừa mở ra chúng ta đều phải chết. Trưởng quỹ kinh hoàng kêu to. Đừng nghe hắn, không mở cửa chạy khỏi nơi này, chúng ta mới sẽ chết. Tiểu nhị kinh hoàng kêu to. Có thể là hai người bọn họ kêu âm thanh càng ngày càng nhỏ, phát hiện Vương Bách Huyền bọn họ đứng ở một bên cứ như vậy yên tĩnh nhìn xem, hoàn toàn không có chút nào muốn giúp đỡ ý vị. Thoáng chốc, không khí thay đổi đến yên tĩnh lại. Tiểu nhị cùng trưởng quỹ hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, có một chút tức giận nhìn xem Vương Bách Huyền bọn họ. Mấy vị khách quan, hỗ trợ a, ngăn cản hắn. Trưởng quỹ kêu to. Khách quan hỗ trợ a, nhanh lên mở cửa trốn. Tiểu nhị kêu to. Lục Du cảm giác chót mũi ngứa một chút, đưa tay gãi gãi. Dương Vạn Lý cùng Dương Diên Thuận ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đứng tại chỗ không nói một lời. Vương Bách Huyền thì là nhiều hứng thú nhìn lấy bọn hắn hai biểu diễn. Thấy thế, tiểu nhị cùng trưởng quỹ cũng phát hiện không thích hợp, hai người khuôn mặt thay đổi đến dữ tợn, trăm miệng một lời, mấy vị khách quan vì cái gì không giúp đỡ? A. Lục Du gãi gãi lông mày, tiểu nhị liền tại cái này, trưởng quỹ ngươi có thể tự mình tới ngăn lại hắn a. Nói xong, Lục Du lại quay đầu nhìn xem tiểu nhị, không phải có cửa nhỏ có thể mở ra sao? Tại sao muốn đi nhất phía trên sàn ngang a? Lập tức, tiểu nhị cùng trưởng quỹ trầm mặt xuống. Bầu không khí ngưng kết, từng tia không khí ngột ngạt lan tràn. A, xem ra các ngươi đã phát hiện a. Trưởng quỹ bỗng nhiên giữ tợn cười một tiếng, cũng không trang bức. Tiểu nhị dừng lại nhấc sàng ngang động tác, đứng tại cửa ra vào, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Vương Bách Huyền bọn họ, các ngươi lúc nào biết rõ? A. Lục Du không hiểu, cái gì? Chẳng lẽ các ngươi là cùng một bọn? Lục Du trừng to mắt, lên tiếng kinh hô. Nghe vậy, trưởng quỹ cùng tiểu nhị sắc mặt bá một cái đen lại. Chỉ thấy tiểu nhị cái trán gân xanh nâng lên, huyệt thái dương không ngừng nhảy lên, nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi coi ta là khỉ, một mực đùa nghịch ta đây. Ai? Lục Du ra vẻ một bộ kinh ngạc dáng dấp. Không nghĩ tới lại bị ngươi phát hiện. Nghe tiếng, tiểu nhị càng thêm tức giận. Cái này mẹ nó đã không phải là đem hắn làm khỉ chơi, mà trần trụi trào phúng, cưới mặt chuyển vận. Ngươi thật đáng chết ta. Tiểu nhị nghiến răng nghiến lợi, cực lực kiềm chế trong lòng lửa giận. Ngà bài, không trang bức. Lục Du châm chọc nói, liền các ngươi cái kia khiến người xấu hổ diễn kỹ cùng trăm ngàn chỗ hở lời nói, nhưng phàm là người bình thường cũng sẽ không bị lừa. Tiểu nhị cùng trưởng quỹ trầm mặc, hai người bọn họ vẫn cho rằng đem Vương Bách Huyền bọn họ đùa bỡn đang vỗ tay bên trong, nhưng ai biết mình mới là cái kia tên hề. Trên thực tế, tiểu nhị cùng trưởng quỹ lời nói nhìn như lẫn nhau xung đột, cả hai cũng là lẫn nhau mâu thuẫn, kỳ thật không phải vậy, bọn hắn bên trong đều nhắm thẳng vào một điểm rất trọng yếu, chính là nhất định muốn ra ngoài. Trưởng quỹ nói xong chính mình tổng kết phía sau, câu khẩn Vương Bách Huyền bọn họ nhất định không phải yếu kỳ, nhất định không muốn ra khỏi cửa. Trên thực tế lại trong bóng tối hướng dẫn Vương Bách Huyền bọn họ, trời tối bên ngoài có đồ vật, các ngươi nhất định rất hiếu kỳ à? Mà tiểu nhị càng là trực tiếp đánh vỡ trưởng quỹ lời nói, trực tiếp dẫn đầu Vương Bách Huyền bọn họ ra ngoài. Cho nên sau khi trời tối, trên trấn đến tuột cùng có cái gì? Tất nhiên bị các ngươi phát hiện, cái kia cũng chỉ phải trước thời hạn đưa các ngươi đi gặp ta thần. Trưởng quỹ âm thanh âm u, theo tiếng nói thân thể của hắn vậy mà tỏa ra một tầng sương mù xám xịt. Đồng thời kèm theo không khí bên trong truyền đến một cỗ hư thối mùi hôi thối. Tiểu nhị cũng cùng trưởng quỹ đồng đạo, diện mục dữ tợn, thân thể tỏa ra từng tia sương mù xám, nương theo một trận hư thối hôi thối. Các ngươi nên cảm thấy vui mừng, có thể trở thành ta thần nhục thể một bộ phận. Dựa vào mới phát hiện chính giữa sót một chương, đã sửa chữa chương này nội dung không cẩn thận phát thành bên trên một chương, xin lỗi xin lỗi. Chương 143, liền cái này. Chương 143, liền cái này. Một gian trong sân, trên mặt đất nằm không ít người, bọn họ thần sắc bề ngoài sắc mặt biến thành màu đen, thật giống như bị cưỡng ép nghiền ép 3 ngày 3 đêm đồng dạng. Không khí bên trong tản ra từng tia mùi hôi thối, quanh quẩn trong sân thật lâu không tiêu tan. Nếu như lúc này có người xích lại gần nghe lời nói, liền sẽ kinh hãi phát hiện, hôi thối vậy mà là từ những người này thân thể phát ra. Có thể thân thể bọn họ mặt ngoài lại hoàn hảo như lúc ban đầu, đồng thời không có cái gì vết thương loại hình. Trong sân có mặc bình thường bách tính, cũng có thân khoác giáp trụ binh lính. Chỉ bất quá tuyệt đại đa số đều thần sắc vẻ vải lẫn nhau dựa vào, nằm trên mặt đất. Chỉ có số ít mấy cái thân thể khỏe mạnh binh lính đứng tại cửa ra vào canh gác, chú ý đến ngoài phòng động tĩnh. Trong bất chi bất giác, ngoài phòng trên đường phố đã đồng bệnh lên một lớp bụi sắc sương mù. Sương mù trong không khí lưu động, muốn bao trùm bao phủ tiến vào trong viện. Nhưng mà, viện tử bị một tầm nhìn không thấy bình chướng ngăn cách, đem sương mù xám đón đỡ tại bên ngoài. Thỉnh thoảng có thể thấy được giữa không trung hiện lên một tia màu vàng lưu quang, đương theo sáng lên mấy cái màu vàng văn tự. Viện tử kết nối trong một gian phòng, ba cái sắc mặt khó coi nam tử thân ở trong đó. Đại nhân, không thể lại tiếp tục như vậy. Gần như toàn bộ trấn người cũng đã biến thành nó thịt, nó lực lượng càng ngày càng mạnh. Viện tử bên trong thương binh cũng chống đỡ không được bao lâu. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi, đem tình huống nơi này báo lên tới Châu Lý. Cả người mặc giáp trụ trung niên nam nhân cắn răng nói. Viện tử bên trong, dưới trướng hắn binh lính ngay tại nằm chờ chết, xem như tướng lĩnh hắn sao nhẫn tâm nhìn xem thủ hạ của mình binh chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Càng đừng đề cập, đã có rất nhiều sĩ tốt trở thành nó thịt. Làm sao rời đi? Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Khó nói chúng ta trả ra đại giới còn chưa đủ hả? Một khi chúng ta rời đi viện tử, không có luật pháp che chở, ngay lập tức sẽ biến thành nó thịt. Khác một cái thân mặc trường sam trung niên nam nhân nghiêm nghị quát. Khó nói chúng ta cứ như vậy một mực co đầu rút cổ chờ chết ở đây không được. Viện tử bên trong vốn đem dưới tay binh đang đợi chết. Mặc giáp trụ trung niên nam nhân hướng về phía hắn nghiêm nghị quát. Tướng sĩ chỉ sẽ chết trận xa trường, mà không phải trốn ở trong góc chờ chết. Bản tướng cũng sẽ không sợ hãi chờ chết ở đây. Ngươi nói như vậy vi phòng, vì sao không lao ra? Ngươi có thể chạy thoát được sao? Ngươi bây giờ không phải cũng là trốn ở chỗ này, nói cái gì quang minh chính đại khoác lác? Mặc trường sam nam tử phản bác quát. Ngươi đủ rồi. Ngồi ở chủ bị trung niên nam nhân một tiếng quát chói tai, đánh gậy hai người cãi nhau. Như vậy trước mắt còn như vậy không có chừng mực ở mỹ, còn thể thống gì? Trấn thủ sứ nổi giận mắng. Thân mặc giáp trụ nam tử lạnh hừ một tiếng, nghiêng đầu đi. Khang Khải chắc chừng hai người một cái, cau mày, Vĩnh Chí nói không sai, việc cấp bách vẫn là phải nghĩ biện pháp trước rời đi, thừa dịp nó còn không có mở rộng đến bên ngoài trấn, đem tình huống báo cáo đến Châu Lý. Nói xong, Khang Khải chắc sắc mặt khó coi, ngữ khí ngưng trọng, nếu là nó nuốt thịt càng ngày càng nhiều, lan tràn đến mặt khác thành trấn, sợ rằng hậu quả khó mà lường được. Nghe vậy, mặt khác hai người đều trầm mặt xuống. Hồi tưởng lại ban đầu trên trấn phát sinh sự tình, mãi cho đến hiện nay toàn trấn luôn hãm, Khang Khải chắc chỉ có hối hận. Nếu là vừa bắt đầu liền toàn lực điều tra, tìm tới đầu nguồn giải quyết đi, chỗ nào sẽ còn cho nó trưởng thành cơ hội, như thế nào rơi vào bây giờ cục diện như vậy à? Vừa nghĩ tới vô số dân chúng, si tốt biến thành nó thịt, Khang Khải chắc liền hận đến nghiến răng, hận không thể cùng nó đồng quy vu tận. Lớn, đại nhân, đại nhân, các ngươi mau ra đây nhìn. Ngoài phòng đột nhiên vang lên kinh hoàng hô to. Khang Khải chắc ba người biến sắc, đội vàng đẩy cửa đi ra. Vừa ra khỏi cửa thấy rõ ràng trong sân tình cảnh, ba người viền mắt hơi mở, con ngươi co rụt lại, toát ra vẻ kinh hãi. Chỉ thấy giữa không trung trồng chất đầy màu xám sương mù, bốn phía bình chướng sáng lên kim quang, từng cái chữ to màu vàng hiện lên giữa không trung. Tiên vương có hình phạt lấy sửa chữa dân, thì nhất định hâm nóng tử vệ cùng lấy đi. Che cắt lấy nghĩa, đẩy lấy nhân, thì trấn thủ sát lục chi uy màu xám sương mù càng nồng hậu dày đặc, bọn họ điên cuồng gặm nuốt làm hao mòn từ đại tống luật pháp mà tạo thành bình chướng, không kịp chờ đợi muốn đánh nát bình chướng, bao trùm cả viện. Trừ ra giữa không trung sương mù xám, nằm dưới đất bách tính cùng sĩ tốt bọn họ từng cái nhộn nhịp thống khổ kêu dây lên, dãy rủa vặn vẹo lên thân thể, hình như có đồ vật gì ngay tại cắn xé bọn họ đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Tên là Vĩnh Chí tướng lĩnh nhìn trước mắt thống khổ dãy rủa bách tính cùng sĩ tốt, trong lúc nhất thời lại hoảng hồn. Đau, thật là đau, thật thống khổ. Tướng quân van cầu ngươi, giết ta, giết ta, giết ta a, ta không chịu nổi. Bất luận là bách tính vẫn là sĩ tốt, bọn họ thống khổ nhìn thấy người kinh hồn táng đảm. Chỉ thấy từng kia xương mù xám từ thân thể bọn họ chui ra ngoài, vốn là tỏa ra mùi thối thân thể, lại càng nồng nặc lên. Gặp nó tại thôn phệ máu của bọn hắn thịt, không thể để nó tiếp tục, nhất định phải giết bọn hắn. Nếu không luật pháp bình thường có thể nhịn không được. Mặc trường sam nam tử kinh hãi lên tiếng. Trương Vĩnh Chí đầy mặt thống khổ, cắn chặt hàm răng, không đành lòng động thủ. Nơi này nằm đều là bách tính, còn có dưới tay hắn binh a. Khang Khải chắc thống khổ nhìn lấy bọn hắn, răng đều nhanh muốn cắn nát. Cuối cùng, hắn tâm hung ác, ra lệnh một tiếng, động thủ. Nghe vậy, mấy cái sĩ tốt cắn răng, khuôn mặt dữ tợn rút ra trường kiếm bên hông, đi đến bên cạnh bọn họ. Giết ta, nhanh lên giết ta đi. Không chịu nổi, ta không chịu nổi. Thật thống khổ a. Giết ta, giết ta. Thống khổ kêu rên, biểu tình dữ tợn, cầu chết ngữ, tất cả những thứ này nhìn đến Trương Vĩnh Chí lòng đang dì máu. Bang, hắn một cái rút ra trường kiếm, đi đến một sĩ tốt trước mặt. Tướng quân, giết ta, nhanh lên giết ta. Sĩ tốt đau khổ cầu khẩn, biểu lộ thống khổ dữ tợn. Phốc phốc. Trương Vĩnh Chí nhìn xuống thống khổ, một kiếm đâm ra. Nhìn xem sĩ tốt buông lòng xuống biểu lộ, trong mắt toát ra giải thoát, Trương Vĩnh Chí lòng đang dì máu. Cảm ơn đem sĩ tốt môi rung rung một cái, ngửa đầu, triệt để mất đi sinh tức. Hô hô hô, hô hô hô. Trương Vĩnh Chí từng ngụm thở dốc, hai mắt đỏ thẫm. Không khí bên trong hôi thối bị một cỗ nồng đậm mùi máu tươi bao trùm. Viện tử mặt đất bị phủ lên thành màu đỏ sậm. Chết tiệt, ta nhất định muốn giết ngươi. Trương Vĩnh Chí trong cổ họng phát ra gầm nhẹ. Một bên Khang Khải Trác hai người đồng dạng không dễ chịu. Khang Khải Trác bờ môi run nhẹ nhẹ, không thể do dự, nhất định phải rời đi. Các ngươi nên cảm thấy vui mừng, có thể trở thành ta thần nhục thể một bộ phận không khí bên trong, thi thể mùi thối giữa nát để Vương Bách Huyền bốn người nhíu mày. Thật là khiến người buồn nôn hương vị. Lục Du không che giấu chút nào chính mình ghét bỏ biểu lộ, đưa tay tại trước mũi phẩy phẩy. Cái này một động tác không hề nghi ngờ chọc giận trưởng quý cùng tiểu nhị. Hai người bọn họ mặt tâm trầm, tự tìm cái chết. Chính làm bọn họ chuẩn bị xuất thủ lúc, Lục Du bờ môi khẽ nhúc đích. Hoa địa vi lao, một điểm hạo nhiên chính khí bộc phát. Phanh! Trưởng quý cùng tiểu nhị đột nhiên đụng đầu vào bình chướng vô hình bên trên, phản tác dụng lực bên dưới đặt mông ngồi dưới đất, trong lúc nhất thời lại đầy mặt một bức, không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Lục Du lông mày nhíu lại, liền cái này. Chương 144, trên trời bạch ngọc kinh chương 144, trên trời bạch ngọc kinh. Phanh phanh phanh. Trưởng quỹ cùng tiểu nhị điên cuồng nện gõ lên trước mắt màu vàng bình chướng. Có bản lĩnh thả chúng ta đi ra. Hai người bất lực cùng nộ. Trái lại bên kia, Lục Du có chút phiền buồn nôn nhìn xem một màn này, lên tiếng hỏi, "A Huyền, nói thế nào?" Vương Bách Huyền không nói gì, mà là nhìn chằm chằm bị cầm tù tại nguyên chỗ hai người. Không đối, có lẽ đã không thể xưng là người. Chỉ thấy bọn họ trong nhục thể không ngừng chui ra từng tia màu xám sương mù, tựa như giòi bọ đồng dạng, một đầu sinh trưởng ở trong nhục thể, một đầu bại lộ trong không khí không ngừng vặn béo lay động. Đồng thời bọn họ nhục thể cũng phát sinh khác biệt trình độ hư thối, vốn khuôn mặt giữ tợn hai người, trên mặt dần dần hư thối, nhục thể trượt xuống hạ xuống, cho người một loại đã hoảng sợ lại buồn nôn ký thị cảm. Dương Vạn Lý cau mày, cuối cùng là thứ quỷ gì? Dương Diên Thuận cau mày, lắc đầu nói, ta cũng chưa bao giờ thấy qua bực này sự việc kỳ quái, chỉ sợ không phải tinh quái cách làm a. Hai người trăm mối vẫn không có cách giải. Trong miệng các ngươi thần là cái gì? Vương Bách Huyền hỏi. Phanh. Trưởng quỹ một quyền nện vào màu vàng bình chướng bên trên, buồn nôn giữ tợn khuôn mặt chống đỡ tại bình chướng bên trên. Ta thần đến từ cái kia thần tiên chỗ ở Bạch Ngọc Kinh, cao ở trên 9 tầng trời, quan sát thế gian vật vật. Ta thần là đến giải cứu nhân gian khó khăn, điểm hóa thế gian vật vật. Khuyên các ngươi hiện tại lập tức quy y, tín ngưỡng ta thần liền có thể đến vĩnh sinh. Không chừng nhưng phải ta thần ban ân, có thể dòm ngó Bạch Ngọc Kinh. Trưởng quỹ ngôn ngữ kích động, hư thối khuôn mặt càng là biểu hiện ra làm người sợ run cùng nhiệt. Ta thần lâm thế là vì mang đến vĩnh sinh. Các ngươi những này phàm phu tục tử, sao dám không túi đầu quỳ lạy? Trưởng quỹ cùng nhiệt hô to. Kèm theo hắn phiên này ngôn ngữ, trong thân thể của hắn chui ra ngoài xương mù xám càng bành trướng, tựa như từng cây giòi bọ không kịp chờ đợi muốn chui ra ngoài. Hắn khó coi khuôn mặt rất xuống hư thối thịt não, ngay sau đó không có khỏe mắt cùng mí mắt bao khỏa, hắn một con mắt lại không chịu nổi gánh nặng lăn rơi xuống đất. Ta thần, ngài tới, ngài đến đón ta sao? Trưởng quỹ giống như có lẽ đã rơi vào tại chính mình tư tưởng giữa mê bóng, lại quỳ trên mặt đất ngửa đầu hô to. Cái quỳ này đem chính hắn rơi xuống đất trong mắt ba kích một tiếng đè nát. Trái lại bên kia tiểu nhị, hắn dáng dấp không hề so trưởng quỹ tốt hơn chỗ nào. Trong miệng hắn thấp giọng lẩm bẩm cái gì, thân thể chui ra xương mù xám cũng càng nồng hậu dày đặc, nhục thể hư thối trình độ mắt trần có thể thấy tăng lên. Ta thần, ta thần, ta nhìn thấy, ngài tới, ngài tới. Trưởng quỹ cùng nhiệt quát to lên, chỉ thấy hắn cùng tiểu nhị thân thể run rẩy kịch liệt, vô số xương mù xám tranh nhau chen lấn từ trong cơ thể của bọn họ chui ra, cuối cùng chỉ nghe phốc phốc một tiếng, hai người bọn họ bất lực buông xuống ngã trên mặt đất. Màu vàng bình chướng bên trong, vô số xương mù xám tựa như cái kia yêu ma quỷ quái, điên cuồng bay lượn, có thể bị cầm tù tại bình chướng bên trong không cách nào thoát khỏi. Cái này cực kỳ một màn quỷ dị, nhìn đến mấy người sinh ra hàn ý trong lòng. Loại này mê hoặc nhân tâm, thậm chí vô hình hấp thu huyết nhục khủng bố năng lực, nhìn thấy người trong lòng run sợ. Vương Bách Huyền không khỏi cau mày, bọn họ còn không có độc thủ, trưởng quỹ cùng tiểu nhị liền đã chết, chỉ còn xương mù xám khắp nơi bay lượn. Vũ quan, không có vấn đề a? Vương Bách Huyền lên tiếng. Lục Du gật đầu, bờ môi khẽ nhúc nhích, hạo nhiên chính khí bộc phát. Chấn. Chữ to màu vàng đột nhiên xuất hiện. Vô số bị cầm tù xương mù xám đụng tới màu vàng chấn chữ, liền tựa như nung đỏ sắt thả vào trong nước, phốc 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 điên cuồng tan rã. Liên quan trưởng quỹ cùng tiểu nhị hư thối không chịu nổi nhục thể cũng tại chấn chữ bên dưới bị làm sạch sạch sẽ. Thoáng qua, xương mù xám một tia không dư thừa, trưởng quỹ cùng tiểu nhị thi thể cũng mẫn diệt biến mất. Xử lý xong trưởng quỹ cùng tiểu nhị, mẫn diệt xương mù xám phía sau, bốn người đều có chút trầm mặc. Tình cảnh vừa nãy để mấy tâm tư người nặng nề. Bởi vì, loại này quỷ dị mang theo mê hoặc nhân tâm năng lực xác thực để người kinh hãi. Không chỉ là trên tinh thần đầu độc, còn có trên nhục thể đầu độc. Ta chưa từng nghe qua quỷ dị như vậy năng lực, cái này tuyệt không phải là tinh quái có thể làm đến. Dương Diên Thuận cau mày, ngữ khí đặc biệt nghiêm trọng. Lấy hắn Dương gia xuất thân, lại thêm nữa cung châu châu mục thân phận, nghe qua, thấy qua, trải qua, xa không phải Vương Bách Huyền bọn họ ba có thể so sánh. Dương Diên Thuận đều không nghe nói qua, Vương Bách Huyền bọn họ cũng tỷ lệ lớn không nghe nói qua. Dương Vạn Lý gật gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng, nào đó cũng chưa từng nghe qua quỷ dị như vậy năng lực, bọn họ tựa như là tín ngưỡng thứ quỷ dị đồng dạng. Bạch Ngọc Kinh, thần. Sợ rằng phía sau mà người thân phận không đơn giản, như vậy mê hoặc nhận tâm năng lực, so những cái kia con lửa chọc còn khủng bố. Lục Du hiếm thấy thu hồi ngạc lớn, nghiêm trọng nói, cùng bọn hắn ba kiến thức so sánh, Vương Bách Huyền kiến thức liền muốn kém rất nhiều, hắn biết được đồ vật phần lớn đều là trên sách nhìn, cùng với kể chuyện tiên sinh cái kia nghe được. Vương Bách Huyền một lời chưa phát, suy tư vừa rồi chứng kiến hết thảy. Trên trời Bạch Ngọc Kinh, lầu 12 năm thành Vương Bách Huyền trong đầu không hiểu xuất hiện Lý Bạch bài thơ này. Lúc này, Lục Du nhìn về phía Vương Bách Huyền, lên tiếng nói, trước đừng quản những thứ này, A Huyền, có hay không dựa theo kế hoạch tiến hành? Vương Bách Huyền gật gật đầu, từ vừa rồi kiến thức chúng được ra một cái kết luận. Vũ quan, hạo nhiên chính khí đối những cái kia xương mù xám có tác dụng khắc chế, ngươi cùng Dương Ca cùng một chỗ, Đỉnh Tú huynh cùng ta cùng một chỗ. Vương Bách Huyền nói. Lục Du gật đầu. Dương Vạn Lý cùng Dương Diên Thuận tự nhiên không có ý kiến. Một cái ngũ cảnh cùng một cái bốn cảnh một tổ, rất hợp lý. Mở cửa, bốn người đi ra nhà trọ. Mắt trần có thể thấy không khí bên trong nổi trôi từng tia xương mù xám. Lục Du phản ứng rất nhanh, lúc này nôn xuất pháp ủy, một đạo kim sắc bình chướng bao khỏa mọi người, đem xương mù xám ngăn cách. Thả mắt nhìn đi, cả con đường bên trên đều bị xương mù xám bao trùm. Bọn họ tựa như bình thường xương mù đồng dạng, theo không khí lưu động mà chậm chạp lưu động. Cảnh tượng này để Lục Du hơi nhíu mày, quay đầu đối Dương Vạn Lý nói, "Đỉnh Tú huynh, không có vấn đề à?" Vũ quan huynh yên tâm. Dương Vạn Lý cười một tiếng. Chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một cuốn sách, trang sách lật xem, hạo nhiên chính khí dập dờn. Việc này không nên chậm trễ, theo kế hoạch hành động. Thấy thế, Lục Du nói. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai người một tổ chia ra hành động. Lục Du cùng Dương Diên Thuận đi quan phủ, Vương Bách Huyền cùng Dương Vạn Lý thì là nhìn xem có thể hay không tìm đến phía sau màn hắc thủ. Tại Vương Bách Huyền bọn họ hành động đồng thời, bên kia chính tại phát sinh dọa người một màn. Hình ảnh nhất chuyển, trở lại đồng dạng tiến vào trên trấn Hắc Ý Liễu nam tử trên thân. Thôn sát, ám đường địa ất thành viên, võ đạo đệ tứ cảnh, động minh cảnh. Nhận đến phó đường chủ mệnh lệnh, muốn hắn truy tìm một cái tên là Vương Bách Huyền người, sau đó đưa lên một phong thư. Thôn sát một đường truy tìm, cuối cùng đuổi tới trấn này, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại tiếp tục, có thể hắn không biết là, coi hắn bước vào cái này trấn lúc, sự tình cũng đã bắt đầu thay đổi đến không thể khống. Một bước vào trấn này, nhìn xem xa ngút ngàn dặm không có người ở quận khu é khu phố, hai bên trống rông hắc ám phòng ốc, thôn sát cảm giác bén nhạy đến không thích hợp. Đang lúc hắn thâm nhập lúc, phát giác được sau lưng có người thăm dò ánh mắt, hắn đột nhiên quay đầu nhìn, chỉ thấy khúc quanh một đạo hắc ảnh hiện lên. Hắn quyết định thật nhanh đuổi tới. Có thể là coi hắn tiến vào chỗ ngoặt đuổi theo lúc, đột nhiên phát hiện mình mất dấu. Cái này để trong lòng của hắn giật mình, tính cảnh giác nâng lên cao nhất. Hắn chính là ám đường địa ất thành viên, tinh thông thuật ám sát, sở tu công pháp càng là sở trường truy tung, ẩn nấp, ám sát. Liên tính đối phương là đệ ngũ cảnh cường giả, thôn sát cũng có năm chắc truy tung, mà không phải một cái chớp mắt liền cùng ném. Trừ phi, đối phương chính là giống quỷ hư tiền bối đồng dạng tinh thông ẩn nấp, thuật ám sát đệ ngũ cảnh cường giả. Bất quá cái này rất hiển nhiên không có khả năng. Ám đường bốn phủ chi địa, mới ra quỷ hư như thế một cái tập ẩn nấp, thuật ám sát đệ ngũ cảnh đại thành người. Đây cũng không phải là rau cải trắng, khắp nơi có thể thấy được. Dù hắn thôn sát tự nhận là chính mình tinh thông truy tung, ẩn nấp, thuật ám sát, có thể tại quỷ hư tiền bối trước mặt, hắn cũng chỉ có ngoan ngoan bưng trà rót nước phận. Đệ tứ cảnh cùng đệ ngũ cảnh ở giữa khoảng cách, cũng không phải đơn thuần dựa vào thuật pháp hoặc là sở tu công pháp có thể vượt qua. Chương 145, quỷ dị xương mù xám chương 145, quỷ dị xương mù xám. Gặp chuyện không đối, đi trước rút lui. Vinh gia chí thánh từng nói, tam thập lục kế, chạy là thượng kế. Thôn sát tự nhận là chính mình thực lực không kém, có thể không hề tự phụ, ngược lại đặc biệt cẩn thận. Cái trấn này có vấn đề, rất không thích hợp. Thôn sát quyết định thật nhanh, quả quyết rút lui. Nhưng mà, thôn sát không biết là, coi hắn bước vào trấn này thời điểm, tất cả cũng đã không phải do hắn. Sao sẽ như thế? Thôn sát hoảng sợ phát hiện, chính mình vậy mà lạc đường. Không đối. Đối với một cái tinh thông thuật ám sát ám đường địa ất thành viên đến nói, lạc đường hai chữ là xỉ nhục. Nói cho đúng đến không phải lạc đường, mà là rời đi đường biến mất. Không sai. Thôn sát hoảng sợ phát hiện, chính mình lúc đến đường đã biến mất, hắn lại tìm không được rời đi đường. Hắn bị vây ở trấn này. Chết tiệt. Thôn sát thấp giọng giận mắng, có mấy phần tức giận. Đến tột cùng là cái gì tại trên trấn giả thần giả quỷ? Chẳng lẽ nơi đây bị người bố trí trận pháp? Thôn sát nghi hoặc năm nghi, đột nhiên nhớ tới tiến vào trên trấn lúc gặp phải tên ăn mày. Ăn người yêu quái. Thôn sát tức giận, sớm biết như vậy nên tin tên ăn mày kia lời nói, không tùy tiện vào trấn này liền sẽ không gặp phải loại này sự tình. Nhưng mà, sự tình đã phát sinh, hối hận đã là không làm nên chuyện gì. Thôn sát tâm tính chuyển biến rất nhanh, tất nhiên không trốn thoát được vậy thì tìm đến phía sau giả thần giả quỷ người, làm cho đối phương tự tay đưa chính mình đi ra. Thôn sát trong mắt vẻ tàn nhẫn lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn tính tình cẩn thận, cũng không đại biểu hắn là quả hờ mềm. Ám đường địa ất thành viên, trên tay không biết dính bao nhiêu máu tươi, như thế nào hời hợt hàng người. Thôn sát thi triển chính mình sở tu chi pháp, ẩn nấp tại hắc ám bên trong, cấp tốc tại trấn bên trên du tẩu. Hắn phát hiện rất nhiều gian phòng đều không có mùi hay, nhìn chất trên bàn tích cho bụi, sợ rằng đã có một đoạn thời gian không có người ở đây cũng chính là chỗ mà hắn nghi hoặc, trấn này nằm ở Bắc Châu, không có có thiên tai nhân họa, như thế nào là một bộ bị vứt bỏ rằng dốc. Kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái. Tất cả những thứ này sợ rằng đều cùng trên trấn biến hóa có quan hệ. Tính tình cẩn thận thôn sát, cũng là một cái cực kỳ tỉ mỉ người. Hắn nghiêm túc quan sát, phát hiện không ít người mọi nhà bên trong thứ đáng giá toàn bộ đều không thấy, giống gặp trộm đồng dạng. Có thể gian phòng dáng dấp lại không giống gặp trộm, nói rõ chủ nhà là chủ động thu thập hành lý rời đi. Như vậy, dưới tình huống nào sẽ chủ động thu thập hành lý rời nhà? Trực tiếp liền nhà cũng không cần. Trừ bỏ bị động, tuyệt sẽ không có người chủ động rời đi. Như vậy, là cái gì bị động để bọn họ rời đi? Sợ rằng tất cả những thứ này đều cùng tạo thành trên trấn biến hóa ra hỏa có liên quan rồi. Ân. Thôn sát hơi nhíu mày, trong bất chi bất giác không khí bên trong nhiều một tầng thật mỏng sương mù, khu phố, phòng ốc đều bị bao phủ trong đó. Thôn sát vô ý thức cảm giác không thích hợp, có thể lại không biết nên nói như thế nào. Đột nhiên, thôn sát lỗ tai khẽ động, nghe đến phía trước chuyển đến động tĩnh, hắn lập tức từ bỏ nghĩ sâu, dưới chân khẽ động, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Chí cao vô thượng ta thần, ngài thành kính con dân nguyện kính dâng chính mình tất cả, hầu hạ ngài tả hữu, cầu ngài hạ xuống ý chỉ dẫn ta thông hướng Bạch Ngọc Kinh thành kính cuồng nhiệt nói nhỏ tại đen nhánh gian phòng bên trong vang lên, kèm theo một trận thật lựa thưa âm thanh, còn có phốc 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 hư hư thực thực huyết đủ âm thanh. Ẩn nấp trong bóng tối thôn sát nhíu mày nhìn lại, đối phương cúi đầu lưng đối với mình, bả vai run run, không biết đang làm cái gì. Ân, đây là mùi vị gì? Thôn sát hơi nhíu mày, một cỗ hư hư thực thực thi thể mùi thối giữa nát không biết từ chỗ nào bay tới, tràn vào mũi của hắn quang. Phốc 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 phốc, yên tĩnh hoàn cảnh bên dưới, bất luận là thanh âm gì đều sẽ bị phóng to vô số lần. Thôn sát lặng yên không tiếng động xê dịch vị trí, muốn nhìn rõ ràng người này đến tột cùng đang làm cái gì. Nhưng mà, coi hắn định thần nhìn lại lúc, con ngươi nhịn không được co lại một cái, bị nhìn thấy trước mắt một màn kinh hãi đến. Chỉ thấy quỳ trên mặt đất nam nhân, tay thuận nắm một thanh đao, mở ra bụng của mình, túi đầu tại chính mình trong bụng tìm kiếm cái gì. Trong bụng tất cả lộ rõ, còn có chút ít ruột sót đi ra kéo tại trên mặt đất. Người nào? Nam tử đột nhiên quay đầu, nhìn hướng thôn sát vị trí. Lập tức, thôn sát lại lần nữa bị kinh hãi đến. Chỉ thấy nam tử khuôn mặt đã hư thối, từng kia giống giòi bọ đồng dạng đồ vật từ khuôn mặt của hắn chui ra, bại lộ trong không khí một đầu không ngừng bặm mẹo, nhìn qua cực kỳ kinh hãi. Thôn Sát hít sâu một hơi, đây là cái thứ quỷ gì? Nam tử chú ý tới Thôn Sát, hư thối khuôn mặt giữ tợn cười một tiếng, liên lụy một ít hư thối thịt nát rớt xuống đất, kinh dị dọa người. Tín ngưỡng ta thần quy y ta thần hầu hạ ta thần có thể đợi đợi bất hủ. Nam tử cùng nhiệt nói xong, vừa đứng lên thân, phần bụng đồ vật bên trong thẳng rơi xuống, nhìn đến Thôn Sát hái hùng kết bĩa. Mà hắn lại tựa như hoàn toàn không có chú ý tới, lại hướng Thôn Sát đi đến. Ngươi mẹ nó là cái thứ quỷ gì? Thôn Sát giận mắng một tiếng, thân hình lóe lên, kèm theo một đạo hàn mang bạch phá đêm tối. Từ ngực, nam tử đầu không có gì bất ngờ xảy ra rơi xuống đất lăn vài vòng. Có thể một màn kế tiếp, nhìn đến Thôn Sát tê cả da đầu, một cỗ hàn ý thẳng vọt đỉnh đầu. Nam tử đầu đều rơi, vậy mà còn tại hướng Thôn Sát đi tới, đồng thời trên đất đầu miệng há hợp, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thôn Sát. Tín ngưỡng ta thần quy y ta thần tình cảnh quái dị như vậy, để Thôn Sát đáy lòng phát lạnh, tê cả da đầu. Cuối cùng là thứ quỷ gì? Thôn Sát cắn răng một cái, dưới chân khẽ động, mấy đạo hàn mang bạch qua đêm tối. Nam tử hai chân hai tay đứt gãy, thân thể rơi ngã trên mặt đất. Còn không chờ Thôn Sát thở phào, trong tầm mắt hắn, nam tử bị phân giải thân thể vậy mà cấp tốc hư thối, đồng thời từng cây như giỏi bỏ xương mù vặn bẹo lên từ trong cơ thể hắn chui ra. Bọn họ giống như là có sinh mệnh, lại cấp tốc hướng về Thôn Sát bay đi. Thôn Sát vô ý thức vung đao, ngắn ngủi tiếp xúc, Thôn Sát điên cuồng rút lui. Vật lý công kích đối với nó không có hiệu quả. Đáng tiếc, đã muộn. Xương mù đã nhiễm phải Thôn Sát tay. Mới vừa nhiễm phải một điểm, liền điên cuồng hướng Thôn Sát máu thịt bên trong chui vào, giống vi rút đồng dạng kéo dài bắt tay vào làm cánh tay điên cuồng lan tràn. Mặc dù không có cảm giác được thân thể có cái gì dị thường, có thể một màn này vẫn là để Thôn Sát kinh hãi, triệu tập toàn thân khí huyết chấn động, tính toán ngăn cản nó lan tràn. Nhưng mà cũng không có hiệu quả gì, mắt thấy chỉnh cánh tay bị sương mù xám leo lên, sắp theo lan tràn đến thân thể, Thôn Sát trong mắt hung ác lóe lên một cái rồi biến mất, quyết định thật nhanh một đao vung xuống. Phốc phốc, một cỗ đỏ tươi bắn mạnh, một cái tay cụt rơi xuống trên mặt đất. Thôn Sát sát thực đủ hung ác, đủ quả quyết, lại không chút do dự chặt đứt cánh tay của mình, tráng sĩ chặt tay ngăn cản sương mù xám ăn mòn. Rơi xuống đất cánh tay chớp mắt bị sương mù xám bao trùm, bọn họ chui vào cánh tay bên trong, tham lam hút bắt tay vào làm cánh tay bên trong huyết nục. Thôn Sát có thể là đệ tứ cảnh cường giả, huyết nục của hắn xa không phải người bình thường có thể so sánh. Trong chớp mắt, cánh tay tại sương mù xám ăn mòn bên dưới hư thối biến chất, tỏa ra từng tia hôi thối. Trắng sáng nghiêm mặt Thôn Sát con ngươi co rụt lại, không chút do dự rút lui. Như vậy trong thời gian ngắn ngủi, chỉ là bị sương mù xám dính lên hắn liền không có một cánh tay, nếu là lại bị sương mù xám dính lên, chỉ sợ hắn phải trả ra càng đau đớn thê thảm hơn đại giới. Thôn Sát muốn chạy trốn, có thể những này sương mù xám cũng không muốn buông tha hắn, trực tiếp hướng về hắn đuổi theo. Chết tiệt, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Thôn Sát gấp đến độ mồ hôi nhễ nhại, trong bóng tối giận mắng. Vừa rời đi không có mấy bước, Thôn Sát sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân thể vô ý thức trì trệ, một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất. Cảm thụ được trái tim truyền đến đâm nói, Thôn Sát cúi đầu nhìn về phía thân thể của mình, kinh hãi phát hiện thân thể của mình vậy mà không ngừng có sương mù xám từ trong chui ra. Tựa như vừa rồi nam tử kia đồng dạng, bọn họ giống giòi bọ đồng dạng, vặn mèo dễ rủa lấy muốn chui ra ngoài. Trái tim đột nhiên run rẩy, Thôn Sát biểu lộ co lại, một cái lảo đảo quỳ rạp xuống đất. Hắn biểu lộ hoảng sợ, mồ hôi nhễ nhại, chết tiệt. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì a? Nôn. Miệng há ra, hầu kết nhấp nô, trong cổ họng tựa như có đồ vật gì muốn chui ra ngoài đồng dạng. Nôn. Một khối mang theo mùi hôi thịt nhão từ Thôn Sát trong miệng phun ra. Nhìn trên mặt đất tản ra khí tức hôi thối thịt nhão bên trên còn có từng chiếc xương mù xám bặm mẹo, giống dáng dấp lông đồng dạng. Một màn này để Thôn Sát vạn phần hoảng sợ. Không. Không. Không muốn. Thôn Sát hoảng sợ thảm kêu đi ra. Chương 146, cứu người chương 146, cứu người. Thinh linh hoảng sợ gọi tiếng để Vương Bách Huyền cùng Dương Vạn Lý mừng rỡ. Bên này, Vương Bách Huyền dưới chân khẽ động, dẫn đầu phóng đi. Dương Vạn Lý theo sát phía sau. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Thôn Sát mắt lộ ra hoảng sợ nhìn xem chính mình thân thể phát sinh biến hóa. Sương mù xám tựa như lớn lên lông đồng dạng, dãy rùa vặn vẹo lên từ trong máu thịt của hắn chui ra ngoài. Cùng lúc đó, Thôn Sát có thể rõ ràng cảm giác được huyết nhục của mình đang bị nó điên cuồng hấp thu, kèm theo ý thức bắt đầu thay đổi đến mông lung, hắn trong thoáng chốc nghe thấy bên tai có ngọng tựa như đang nằm mơ nói nhỏ. Ông. Thôn Sát tinh thần đột nhiên chấn động, hai mắt cấp tốc khôi phục thanh minh, chỉ là trong mắt vẻ sợ hãi càng thêm nồng nặc mấy phần. Cuối cùng là thứ quỷ gì? Thôn Sát nội tâm hoảng sợ, dùng đao đi tính toán chặt đứt xương mù xám, đáng tiếc đồng thời không có ích lợi gì. Hắn vươn tay ra kéo, ai ngờ ngón tay đụng một cái đến xương mù xám tựa như nghe được mùi máu tươi sâu hút máu đồng dạng, điên cuồng hướng trong ngón tay chui. Không. Không. Thôn Sát điều động toàn thân khí huyết đi xung kích, nhu đổ vỡ nát bọn họ, có thể đánh thẳng tới khí huyết như dê vào miệng cọp, khiến xương mù xám càng thêm hưng phấn. Hoàng hốt, kinh hoàng đã lấp kín Thôn Sát tâm, tay chân luống cuống hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình mọc đầy xương mù xám. Tới, lại tới. Thôn Sát tràn đầy sợ hãi con ngươi hung hăng co rụt lại, bên hai vang lên lần nữa nghe không hiểu như ác mộng nói nhỏ. Thật giống như có người nằm sấp ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói nhỏ, đầu độc tinh thần của hắn lại hình như là từ nơi xa xôi truyền đến, hấp dẫn lấy Thôn Sát tâm thần. Thôn Sát hai mắt dần dần thất thần, trên mặt của hắn hiện lên một vệt dãy rủa, một giây sau thay đổi đến ngốc trệ. Hắn vô ý thức đứng dậy, sau đó quỳ rạp xuống đất, bờ môi khẽ nhếch, đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì lúc, đột nhiên một tiếng bao hàm binh sát chi khí gầm thét vang lên, giống như thiên lôi. Quắc. Thoáng chốc, thôn sát mặt ngoài thân thể như dòi bọ điên cuồng bặm bẹo xương mù xám chấn động, ngay sau đó thôn sát hai mắt khôi phục thanh minh. Thôn sát hoàn hồn, cảm kích nhìn hướng người đến. Người là ám đường người. Vương Bách Huyền nhìn thấy thôn sát mặt nạ trên mặt, nhíu mày. Cảm tạ các hạ cứu giúp, tại hạ ám đường thôn sát. Thôn sát vội vàng ôm quyền nói cảm ơn, đối phương tựa hồ đối với ám đường người cũng không quá cảm cúm. Lúc này, Dương Vạn Lý cũng theo sau, nhìn thấy thôn sát hơi kinh ngạc, ám đường người. Ám đường người rất tốt nhận, bất kể là ai bọn họ đều thích mang theo một tấm mặt nạ, che lấp mặt mũi của mình. Ám đường thôn sát gặp qua các hạ. Thôn sát vội vàng ôm quyền. Dương Vạn Lý quay đầu, nhìn về phía Vương Bách Huyền, Bách Huyền huynh. Thoáng do dự, thấy đối phương mọc đầy toàn thân xương mù xám, Vương Bách Huyền nói, có nắm chắc không, Đỉnh Tú huynh? Thử xem a. Dương Vạn Lý không dám bảo đảm. Đừng nhìn Lục Du xử lý trưởng quỹ cùng tiểu nhị dễ dàng, hắn nhưng là nho gia đại nho. Dương Vạn Lý chỉ là nho gia đệ tứ cảnh, đại học sĩ chi cảnh. Mà còn, cũng không phải là đánh giết thôn sát, mà là giúp đối phương loại trừ trong cơ thể xương mù xám. Hạo nhiên chính khí khắc chế xương mù xám, nhưng không biết có thể hay không loại trừ. Ngươi lại nhẫn lại một chút, Dương Mỗ nhìn xem có thể hay không giúp ngươi loại trừ. Dương Vạn Lý nói. Đa tạ các hạ. Phiền phức. Thôn sát lúc này hai mắt sáng lên, cảm kích nói. Chỉ thấy Dương Vạn Lý trong tay xuất hiện một cuốn sách, theo hạo nhiên chính khí bộc phát, trang sách lật qua lật lại, Dương Vạn Lý khẽ quát một tiếng, chấn. Chữ to màu vàng hiện ra, hướng về thôn sát nghiền ép mà đi. Thoáng chốc, thôn sát chỉ cảm thấy một cỗ hạo nhiên chính khí chen ép mà đến, để hắn có chút thở không nổi. Hạo nhiên chính khí một chạm đến xương mù xám, tựa như mặt trời chiếu rọi tại khối băng bên trên. Xương mù xám điên cuồng rẽ rủa và mèo, không ngừng bị tan rã. Gặp có hiệu quả, Dương Vạn Lý thở dài một hơi. Thôn sát cũng đi theo thở dài một hơi, trên mặt lộ ra nét mừng. Có thể một giây sau, bất ngờ xảy ra chuyện. Không. Thôn sát sắc mặt đột nhiên thay đổi đến dữ tợn, phát ra một tiếng gầm nhẹ, hai mắt hiện lên xương mù xám. Chỉ thấy hắn đẩy người xương mù xám điên cuồng rẽ rủa, lại tại chống lại hạo nhiên chính khí. Gặp Vương Bách Huyền biến sắc. Thôn sát dáng dấp mắt trần có thể thấy phát sinh biến hóa, hắn khí huyết chính tại nhanh chóng tiêu hao, trong chớp mắt thái dương tóc đen không ngờ hiện bụi. Xương mù xám tại hấp thu hắn khí huyết. Vương Bách Huyền giật mình. Dương Vạn Lý hai mắt ngưng trọng, trong tay cuốn sách không gió mà bay, hạo nhiên chính khí đột nhiên tăng vọt, giữa không trung màu vàng chấn chữ hướng thôn sát nghiền ép mà đi. Tại hạo nhiên chính khí áp bách dưới, thôn sát bị ép loan liều yêu. A. Thôn sát phát ra quái dị gầm nhẹ, vô số xương mù xám điên cuồng bật bèo run rẩy. Dương Vạn Lý sắc mặt khó coi, gấp gáp nói, Bách Huyền huynh, không được a. Lại tiếp tục như vậy hắn sẽ khí huyết suy kiệt mà chết. Nghe vậy, Vương Bách Huyền tự nhiên cũng chú ý tới thôn sát trạng thái. Những cái kia xương mù xám điên cuồng hấp thu thôn sát khí huyết, vậy mà có thể miễn cưỡng chống lại Dương Vạn Lý hạo nhiên chính khí chấn áp. Như vậy tiếp tục kéo dài, Dương Vạn Lý là có thể chấn áp những này xương mù xám, nhưng thôn sát cũng tuyệt đối sẽ bị hút khô. Như vậy tà vật tất nhiên e ngại thiên lôi. Vương Bách Huyền hai mắt ngưng lại, hạ quyết tâm vừa xài bước ra. Lúc này tay kết pháp quyết, bờ môi cấp tốc núp đích. Cửu tiêu bên ngoại, lôi đỉnh và quân, nô thân thụ mệnh, dẫn lôi nhập thân. Sắc. Vương Bách Huyền một trường đặt tại thôn sắt trên bà bay. Vô số xương mù xám tựa như người được càng càng mỹ vị đồ ăn, điên cuồng hướng Vương Bách Huyền bàn tay chui vào. Nhưng mà, một giây sau, chỉ nghe một tiếng sấm vang, Vương Bách Huyền lòng bàn tay đột nhiên sáng lên một vệt quang mang chói mắt. Một đạo lóe ra xanh thẳm hồ quang điện lôi điện từ lòng bàn tay lao nhanh mà ra. Vô số xương mù xám chớp mắt mẫn diệt tại lôi đỉnh phía dưới. Dương Vạn Lý trừng to mắt, kinh hãi không thôi. Chỉ thấy lôi điện hóa thành một đầu lôi xà, cuốn lên thôn sắt thân thể, vốn đương ngạnh bặm bẹo xương mù xám tựa như đụng phải thiên địch đồng dạng, chưa thể nhấc lên bất luận cái gì sóng gió, mẫn diệt tại lôi đỉnh phía dưới. Gặp có hiệu quả, Vương Bách Huyền hai mắt sáng lên. Có thể lôi điện chi lực chỉ có thể dừng tại mặt ngoài, Vương Bách Huyền cũng không dám để cỗ này lực lượng cuồng bạo thâm nhập vào thôn sắt trong cơ thể. Lôi điện chi lực cuồng bạo vô biên. Vương Bách Huyền có thể dẫn vào trong cơ thể mình, dẫn vào hắn trong thân thể hoàn toàn chính là chiếu vào giết chết đối phương đi. Đỉnh Tú huynh. Vương Bách Huyền lúc này quát chói tai. Dương Vạn Lý hoàn hồn, cao giọng đáp lại, minh bạch. Trong tay cuốn sách phi tốc là xem, hạo nhiên chính khí tăng vọt hóa thành một cái lưới lớn bao khỏa bên trên thôn sát thân thể, thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Sương mù xám ngay tại dần dần bị hạo nhiên chính khí tiêu diệt, thôn sát cũng từ giữa mê vong lấy lại tinh thần. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, suy yếu vô lực ngẩng đầu, cảm kích mà liếc nhìn Vương Bách Huyền cùng Dương Vạn Lý. Tại Vương Bách Huyền cùng Dương Vạn Lý hợp lực phía dưới, rốt cục là triệt để loại bỏ thôn sát trong cơ thể sương mù xám. Phúc. Thôn sát gò má ửng hồng, há mồm phun ra một cái tối dòng máu màu đỏ. Huyết dịch tản ra từng tia mùi hôi. Theo cái này cửa ra vào máu đặc phun ra, thôn sát gò má thay đổi đến ảm đạm, hô hấp thông thuận rất nhiều. Đa tạ hai vị cứu giúp. Tại hạ vô cùng cảm kích. Thôn sát cố nén yếu ớt nói cảm ơn. Lúc này trạng thái thân thể của hắn cực kém, khí huyết thâm hụt không nói, còn bị xương mù xám thương tới căn cơ. Xương mù xám thực tế khủng bố, từ bên trong đến bên ngoài, từ ngoài vào trong đối thôn sát tạo thành nhiều tổn thương nặng. Dựa theo hắn hiện tại thương thế, nếu là ngày sau không có thiên tài địa bảo khôi phục lời nói, chỉ sợ cả đời đều sẽ dừng bước tại đệ tứ cảnh. Một điểm hạo nhiên chính khí dập dờn, đem thôn sát bao khỏa, ngăn cách không khí bên trong xương mù xám. Câu cái miễn phí tiểu lễ vật, năm sao khen ngợi, phiền phức các huynh đệ. Còn có một cái phi thường trọng yếu sự tình. Vì sao khen ngợi còn cho 4 sao nha? Ô ô ô, chương 147, phúc họa tương y đi chương 147, phúc họa tương y đi. Thôn sát tại điều tiết thân thể hư nhược, mà Dương Vạn Lý tại điều tiết chính mình kinh hãi nội tâm. Vừa rồi tình huống khẩn cấp, hắn không kịp nghĩ nhiều, nhưng bây giờ bình phục lại phía sau, Dương Vạn Lý nội tâm kinh đảo hãi lãng lại lần nữa nhấc lên. Vừa rồi, Vương Bách Huyền sử dụng ra thuật pháp là lôi pháp. Cái kia chói mắt xanh thẳm lôi điện, cùng với lập loè hồ quang điện, Dương Vạn Lý vô cùng vững tin chính là lôi pháp. Lôi pháp, lôi pháp. Vương Bách Huyền lại vẫn sẽ đạo ra lôi pháp. Chẳng lẽ Vương Bách Huyền là thần tiêu phái người? Bằng vào vừa rồi Vương Bách Huyền lộ một tay, chỉ sợ hắn tại lôi pháp bên trên tạo nghệ không thấp à? Võ đạo khai dương cảnh, một tay tạo nghệ không thấp lôi pháp. Dương Vạn Lý nuốt nước miếng một cái, lại lần nữa thấy được Vũ Quan huynh bạn tốt chất lượng. Thần tiêu phái, đại tống cảnh nội cực kỳ nổi tiếng đạo gia môn phái một trong. Sở trường về dùng lôi pháp, một tay cửu tiêu thần lôi kinh sợ đạo trích, hiếm người sẽ mắt không mở chủ động đi chọc thần tiêu phái người. Đình Tú Minh, Vương Bách Huyền lên tiếng. A, a Dương Vạn Lý hoàn hồn, Bách Huyền huynh ngươi là thần tiêu phái người. Nghe vậy, Vương Bách Huyền cười nói, không phải, Đình Tú Minh hiểu lầm, chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp biết chút lôi pháp mà thôi. Lời này để Dương Vạn Lý biểu lộ cứng đờ, cười ngượng ngùng hai tiếng. A, ha ha, dưới cơ duyên xảo hợp biết chút lôi pháp mà thôi. Cái này làm sao nghe được như thế cao điệu đâu? Lúc này, thôn sát mở miệng đánh gây Dương Vạn Lý mơ màng. Cảm tạ hai vị ân cứu mạng, tại hạ suốt đời khó quên, dám hỏi hai vị tục danh. Thôn sát suy yếu ô quyền. Dương Vạn Lý, Vương Bách Huyền. Trên thực tế, Vương Bách Huyền tại nhìn thấy thôn sát mặt nạ trên mặt, biết được hắn là ám đường người lúc, cũng không có cứu giúp tính toán. Nhưng đối phương có lẽ biết trên trấn phát sinh một chút cái gì, Vương Bách Huyền vẫn là lựa chọn xuất thủ. Cái gì? Vương Bách Huyền. Thôn sát kinh hô lên. Người là Vương Bách Huyền. Gặp thôn sát phản ứng to lớn như thế, Vương Bách Huyền ngầm hiểu, gật đầu đáp, đối, ta chính là Vương Bách Huyền. Quá tốt rồi. Thôn sát tiếp xuống phản ứng để Vương Bách Huyền có chút không nghĩ ra. Quá tốt rồi. Cái gì quá tốt rồi? Cái này là ý gì? Phó đường chủ để ta tìm một cái gọi Vương Bách Huyền người, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp, còn cứu tại hạ một mạng. Thôn sát hưng phấn nói, từ trong ngực lấy ra một phong thư, đây là phó đường chủ để ta tự tay giao cho các hạ tin. Tin. Vương Bách Huyền buồn bực. Thôn sát trong miệng phó đường chủ tất nhiên là thanh thịnh không thể nghi ngờ, thế nhưng thư này lại là chuyện gì xảy ra? Dương Vạn Lý ở một bên cũng là không hiểu ra sao, lòng tràn đầy nghi hoặc. Tiếp nhận tin, Vương Bách Huyền mở ra xem xét, lông mày nhíu lại, theo nhìn xong chỉnh phong thư phía sau, trên mặt hắn lộ ra một vẻ nụ cười. Tin tức này đối Vương Bách Huyền mà nói, thật đúng là một tin tức tốt. Tin nội dung bên trong cũng rất đơn giản, thanh thịnh nói cho Vương Bách Huyền, hắn phá hư ám đường quy củ chuyện này bị hắn đè ép xuống, không có ai biết hắn phá hủy ám đường quy củ. Đồng thời nói cho hắn, chuyện này đừng để bất luận kẻ nào biết, nếu không đến lúc đó hắn cùng Vương Bách Huyền đều sẽ xong đời. Đồng thời, để Vương Bách Huyền sống thật tốt đi xuống, chờ lấy hắn tự mình đến lấy Vương Bách Huyền tính mệnh. Thông tin là tin tức tốt, nhưng duy nhất để Vương Bách Huyền không hiểu là, Thanh Thịnh vì sao muốn dạng này giúp mình? Chẳng lẽ nói, vẹn vẹn chỉ là vì thỏa mãn chính hắn cái kia kiêu ngạo tư dục? Cũng đối, nói không chừng thật đúng là cái này có thể. Thanh Thịnh cũng không có sẽ vì sao giúp Vương Bách Huyền nguyên nhân ghi vào trong thư, căn cứ cùng Thanh Thịnh tiếp xúc ngắn ngủi, Vương Bách Huyền cho ra phán đoán của mình. Thanh Thịnh, một cái vô cùng làm kiêu ngạo người. Phúc họa tương y đi, phúc họa tương y đi, đây chính là phúc sao? Phúc. Vương Bách Huyền đầu ngón tay hơi dùng sức chấn động, trong tay tin lập tức mẫn diện, hóa thành cho tàn tiêu tán tại trên không. Xem xong thư phía sau, liên quan Vương Bách Huyền nhìn hướng thôn sát ánh mắt đều hiền lành mấy phần. Dương Vạn Lý có lòng muốn hỏi một chút Thanh Thịnh tại trên thư biết thứ gì, có thể thấy được Vương Bách Huyền cũng không có muốn nói tính toán, Dương Vạn Lý rất có nhãn lực gặp như vậy coi như thôi. Nếu là Vương Bách Huyền muốn nói sẽ chủ động nhắc tới, Dương Vạn Lý cũng không phải là một cái không có có ánh mắt đưa ra. Thế nào? Thân thể còn chịu đựng được à? Vương Bách Huyền lo lắng hỏi câu. Thôn sát gật đầu, không có việc lớn gì, còn chưa chết. Thấy thế, Vương Bách Huyền cái này mới trở lại chuyện chính, tiến vào chính đề, hỏi thăm thôn sát gặp cái gì mới luân lạc tới tình cảnh như vậy. Nếu như không phải Vương Bách Huyền cùng Dương Vạn Lý tới kịp thời, chỉ sợ hắn đã bị sương mù xám hút thành một bộ hư thối bốc mùi tan thi. Nghe vậy, thôn sát lúc này mới bắt đầu đem chính mình tiến vào trấn này về sau chứng kiến hết thảy toàn bộ báo cho Vương Bách Huyền hai người. Đặc biệt là đề cập đến chính hắn lúc, thôn sát trong mắt còn có hoảng sợ lập loè. Hắn tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp phải quỷ dị như vậy cổ quái sự tình. Liên địch nhân cũng không có nhìn thấy, kém chút liền mệnh tang hoàng tuyển. Nghe thôn sát nâng lên bên tai nói nhỏ, Vương Bách Huyền lông mày khó mà nhận ra nhíu lại, luôn cảm giác có loại nghe kể chuyện tiên sinh nói chuyện bốn, rất mơ hồ cảm giác. Chẳng lẽ là phía sau màn hắc thủ? Còn có thể được sao? Nơi đây không thích hợp ở lâu. Vương Bách Huyền hỏi. Tất nhiên thôn sát nói không hề rời đi đường, cái kia sợ rằng chỉ có giải quyết phía sau màn hắc thủ mới có thể thuận lợi rời đi à? Thôn sát gật đầu, không có vấn đề. Không được cũng phải được, thôn sát cũng không muốn một người ở lại chỗ này, không có Dương Vạn Lý hạo nhiên chính khí giúp hắn chống cự lời nói, hắn một hồi còn phải bị sương mù xám cuốn lên. Cái kia đi, vậy liền cùng đi. Đại nhân. Không được a, sắp không chịu nổi. Những này sương mù xám hình như sống đồng dạng, đang điên cuồng làm hao mòn luật pháp lực lượng. Viện tử bên trong, Trương Vĩnh Chí ngửa đầu nhìn qua đầy trời sương mù xám, luật pháp hình thành màu vàng bình chướng kia sáng càng ảm đạm xuống, có loại tùy thời muốn dập tắt cảm giác. Sương mù xám đem toàn bộ tiểu viện bao khỏa trong đó, che lậy trong màn đêm lẻ tẻ mấy viên ngôi sao. Mấy cái thân mặc giáp trụ binh lính hoảng sợ nhìn xem một màn này, hoàn toàn bất lực. Nếu để cho bọn họ ra chiến trường giết địch, liền tính chết trận bọn họ cũng không sợ. Có thể loại này nhìn không thấy địch nhân, có lực không chỗ dùng tình cảnh, để bọn họ dâng lên vô trợ cảm, lại thêm tận mắt nhìn thấy chiến hữu bách tính thống khổ chết ở trước mặt mình, bộ kia thê thảm dáng dấp làm sao có thể không để bọn họ hoảng hốt. Khang Khải chắc sắc mặt rất khó nhìn, nhìn qua bình chướng bên ngoài hoàn toàn bao khỏa sương mù xám, trong lòng của hắn cũng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Sương mù xám khủng bố, Khang Khải chắc từng trải qua, chẳng lẽ tối nay bọn họ toàn bộ đều phải chết ở chỗ này sao?
Đại nhân,
liều mạng a,
liều chết cũng phải đem thông tin đưa đến Châu Lý.
Một bên, ban đầu cùng Trương Vĩnh Chí làm trái lại Trường Sam nam tử cắn răng nói, hắn yêu Ngô Văn Thụy, là trấn này tam bà thủ, là cái người đọc sách. Mặc dù thiên phú không cường, nhưng cũng đọc đủ thứ thi thư, vẫn dưỡng một thân hạo nhiên chính khí. Chỉ là, nam ở nhân nghĩa đạo đức chi cảnh hắn, không có chút nào công phạt thủ đoạn, một thân hạo nhiên chính khí chỉ có thể kinh sợ đồng dạng yêu ma quỷ quái, không dám cận kề thân mà thôi. Nho ra, cần có văn mạch mới có thể tu tập, cũng chính là đọc sách thiên phú. Đệ nhất cảnh tên là tu thân dưỡng tính chi cảnh. Sơ nhập Mao Lư, đọc nho ra kinh điển, rèn luyện văn can đảm, lấy bản thân nuôi hạo nhiên chính khí. Đệ nhị cảnh tên là nhân nghĩa đạo đức chi cảnh. Kiên định bổ tâm, thể ngộ nhân nghĩa, dựng nên đạo đức, không nhận tiểu sắc tài vận dụ hoặc. Đệ tam cảnh tên là nho sinh chi cảnh. Cái này cảnh lại phân ba bước, phân biệt là tú tài, cử nhân, tiến sĩ, có thể hạo nhiên chính khí làm mực, sách bút sáng tác bên dưới đơn giản thuật pháp, dùng cái này xem như công phạt thủ đoạn. Đặc biệt chú thích, đại tống khoa cử chế độ là nho ra một đầu cực kỳ mau lẹ tấn thăng phương thức, chỉ cần trường cấp 3 liền có thể tiếp thu đề hồ quán đỉnh, dù cho chỉ là đệ nhị cảnh, không chừng có thể trực tiếp đạt tới nho sinh tiến sĩ. Đệ tứ cảnh tên là đại học sĩ chi cảnh. Cái này cảnh văn mạch mở rộng, tuần dưỡng hạo nhiên chính khí hiện ra bao nhiêu lần tăng lên, có thể ghi chép thấy thuật pháp, lấy hạo nhiên chính khí thôi động. Đệ ngũ cảnh tên là đại nho chi cảnh. Một khi bước vào cái này cảnh, bách ta bất xâm, một thân hạo nhiên chính khí có thể ngôn xuất pháp ủy, lấy môi làm đao, lấy lưỡi làm kiếm. Chương 148, giành lấy cuộc sống mới. Chương 148, giành lấy cuộc sống mới. Văn Thụy, Khang Khải chắc hét lớn một tiếng. Hạo nhiên chính khí đối với cái này xương mù xám có nhất định tác dụng khắc chế. Một hồi ta cùng Vĩnh Chí liều mạng vì ngươi trì hoãn càng nhiều xương mù xám, ngươi thừa cơ đi ra ngoài, nhất định muốn đem thông tin đưa đến Châu Lý. Đại nhân, Nô Văn Thụy cắn răng giống to. Đi, đừng lề mề chậm chạp. Trương Vĩnh Chí nhìn hướng hắn, gạt ra một vệt nụ cười. Mặc dù ngươi gia hỏa này có chút tham sống sợ chết, thế nhưng thời điểm then chốt cũng đừng như xe bị tuột xích ra. Nô mỗi lúc nào tham sống sợ chết qua, đó là ta cân nhắc toàn diện, vì mọi người suy nghĩ. Nô Văn Thụy đỏ lên mặt gào lên. Tốt tốt tốt, biết ngươi không sợ chết được chưa? Trương Vĩnh Chí nói xong, con mắt dần dần đỏ lên. Lão Nô, một hồi lao tử liều mạng, ngươi nhất định muốn đi ra ngoài. Nhớ tới đến lúc đó trở về mời lão tử uống rượu. Nghe vậy, Nô Văn Thụy con mắt một đỏ, mắng một câu, chắc. Đi, chớ nói nhảm, Văn Thụy, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Khang Khải chắc ngắm nhìn đầy trời sương mù xám, trong mắt tử trí hiện lên. Hắn cái này trấn thủ sứ làm đến rất không hợp cách, bởi vì khinh thị hại chết không ít bách tính cùng thủ hạ binh lính. Hy vọng đến lúc đó đi phía dưới, các ngươi sẽ không trách ta. Các binh đệ, có sợ chết không? Trương Vĩnh Chí quá to. Còn sót lại mấy cái sĩ tốt từng cái nghiến răng nghiến lợi, khàn cả giọng gầm thét, dùng cái này đến trong sự ngột ngạt tâm hoảng hốt. Không sợ. Không hổ là lao tử Trương Vĩnh Chí thủ hạ binh. Không có có một cái thứ hèn nhát. Trương Vĩnh Chí phóng khoáng giống to. Lúc này, một cái sĩ tốt đột nhiên lên tiếng, đại nhân, ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Nói. Trương Vĩnh Chí nghi hoặc. Sĩ tốt quay người, hướng về Ngô Văn Thụy bái một cái. Ngô đại nhân, ngài nhất định muốn đem tin tức truyền đến Châu Lý, xin nhờ, đến lúc đó còn xin ngài giúp ta, giúp các huynh đệ thu một cái thi, chúng ta không nghĩ phơi thây hoang dã. Nghe vậy, mấy cái khác sĩ tốt cũng đối với Ngô Văn Thụy bái một cái. Một màn này nhìn đến Ngô Văn Thụy lệ nóng doanh trọng, chết cắn chặt hàm răng, nước nở nói, các tướng sĩ yên tâm, Ngô mộ nhất định sẽ làm đến. Trương Vĩnh Chí không nói gì, dù hắn cái này trong quân ngạnh hán lúc này cũng không khỏi đến hai mắt phím hồng, trong hốc mắt cảm giác vào hạt cát. Đều chuẩn bị. Khang Khải chắc giống to. Toàn trấn còn sót lại mấy người toàn bộ đều ở nơi này. Trương Vĩnh Chí hít sâu một hơi, trong tay nắm chặt bội kiếm, ánh mắt tràn đầy kiên định tự chí. Trương mỗi đời này làm việc không thẹn lương tâm, chỉ là thẹn với chết thảm các tướng sĩ a. Động thủ. Khang Khải chắc vừa dứt lời, kèm theo phanh một tiếng thanh thúy giống như thủy tinh vỡ vụn âm thanh âm vang lên. Ảm đạm vô quang luật pháp bình chướng vỡ vụn, phô thiên cái địa xương mù xám tựa như dương nhanh múa vút yêu ma quỷ quái, thanh thế quần quật lại vô biên khủng bố, toàn bộ hướng lấy bọn hắn vọt tới. Chạy. Khang Khải chắc giận quát một tiếng, bước ra một bước. Toàn thân khí huyết bắn ra. Giết. Trương Vĩnh Chí cùng mấy cái sĩ tốt giận dữ hét lên, kêu tiếng giết rung trời, binh sát chi khí lao nhanh mà ra, đáng tiếc đối diện đụng vào phô thiên cái địa xương mù xám, chớp mắt liền bị che kín. Hình như một giọt nước rơi vào biển cả, thậm chí liền một tia gợn sóng đều không thể tạo nên. Nô Văn Thụy cắn răng, trong cơ thể hạo nhiên chính khí khuấy động, quả quyết bay người rút lui. Với anh, sương mù xám thủy triều im lặng cắn quét, đập tại Khang Khải chắc trên người bọn họ. Bọn họ tựa như nghe được mùi máu tươi sâu hút máu, tranh nhau chen lấn hướng Khang Khải chắc thân thể bọn hắn trong cơ thể chui vào. Mà Khang Khải chắc tựa như không nhìn thấy chính mình đẩy người vặn bẹo điên cuồng chui sương mù xám đồng dạng, điều động toàn thân khí huyết, liều mạng gầm thét phát chạm. Dương cương khí huyết lực lượng có thể đối sương mù xám tạo thành nhất định sát thương, có thể là đồng thời không có ích lợi gì. Ngược lại giống trong đêm tối hải đăng, hấp dẫn vô số sương mù xám chen chúc mà tới. Đây chính là Khang Khải chắc trong miệng biện pháp, lấy thân làm mồi, là Ngô Văn Thụy mở một đầu sinh con đường. Khang Khải chắc quay đầu ở giữa, thấy được Ngô Văn Thụy cũng bị vô số sương mù xám quấn quanh, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn liền dừng bước không tiến, phát ra thống khổ mà không cam lòng gầm thét. Thấy thế, Khang Khải chắc nội tâm dâng lên một vẻ tuyệt vọng. Xong, tất cả đều xong, chính mình thẹn với bách tính, thẹn với coi trọng chính mình Châu Mục đại nhân. Liên tại tuyệt vọng cảm xúc lan tràn lúc, một đạo đột ngột vang lên quát chói tai, để Khang Khải chắc mừng rỡ. Kinh đào hãi lãng. Chấn. Thoáng chốc, chói mắt kim quang đâm vào Khang Khải Trác vô ý thức đưa tay ngăn ở trước mắt. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được một cỗ phảng phất giống như đại nhật hạo nhiên chính khí đập vào mặt, nhiệt liệt mà ấm áp. Được cứu. Khang Khải Trác giành lấy cuộc sống mới, nội tâm mừng như điên. Từ hạo nhiên chính khí hình thành kinh đảo hãi lãng càn quét đầy trời sương mù xám. Sương mù xám tựa như gặp khắc tinh đồng dạng, điên cuồng tan rã đồng thời ở giữa không trung rẽ rựa đến càng kịch liệt. Phốc phốc, phốc phốc nhẹ nhàng nhỏ bé âm thanh không dứt bên tai. Làm kim quang không tại như vậy chói mắt phía sau, Khang Khải Trác thả xuống tay, cái này mới nhìn rõ ràng người tới dáng dấp. Lục Du hai mắt ngưng trọng, cả người phảng phất giống như đại nhật, bộc phát ra hạo nhiên chính khí như tràng giang đại hải, mãnh liệt gào thét lên dập tắt đầy trời sương mù xám. Mà Dương Diên Thuận thì lộ ra có mấy phần mỏ cá. Bản thân cảnh giới cũng không bằng Lục Du, lại thêm khí huyết lực lượng đối sương mù xám hiệu quả không bằng hạo nhiên chính khí, hắn điều động toàn thân khí huyết đang chuẩn bị khả năng giúp đỡ một chút là một chút lúc, đột nhiên phát hiện căn bản không có chính mình cơ hội xuất thủ. Vì vậy, hắn liền đi theo Lục Du sau lưng, như cái đến xem trò vui đồng dạng. Lục Du một thân hạo nhiên chính khí mặc dù bành trướng mãnh liệt, nhưng đầy trời sương mù xám cũng không phải ăn chay, hơn nữa còn có càng ngày càng nhiều sương mù xám không ngừng hướng về bên này tụ tập. Phía sau màn hắc thủ tựa như nhất định muốn giết chết Khang Khải Trác bọn họ đồng đạo. Không có sao chứ? Dương Diên Thuận tiến lên, lo lắng hỏi. Khang Khải Trác gật gật đầu, liếc nhìn Trương Vĩnh Trí bọn họ, liên quan không có chạy ra bao xa Ngô Văn Thụy cũng ních lại gần. Đến mức ăn mòn bọn họ nhục thể sương mù xám, tại Lục Du trọng điểm chiếu cô bên dưới, sớm đã toàn bộ mất diệt. Sương mù xám còn không có chui vào trong cơ thể của bọn họ. Không giống thôn sát thê thảm như vậy, thanh lý muốn dễ dàng rất nhiều. Cảm tạ hai vị cứu rút, tại hạ là chấn này chấn thủ sứ Khang Khải Trác, không biết hai vị tục danh. Khang Khải Trác cảm kích nói. Dương Diên Thuận, Cung Châu Châu Mục, vị kia là Lục Du. Dương Diên Thuận vừa dứt lời, Khang Khải Trác mấy người mừng rỡ, mắt lộ ra khiếp sợ, đội vàng ôm quyền hành lễ, ti trước, tiểu nhân gặp qua Châu Mục đại nhân. Không cần đa lễ. Dương Diên Thuận nói. Lúc này, Lục Du âm thanh truyền đến. Nơi đây không thích hợp ở lâu, rời khỏi nơi này trước cùng A Huyền bọn họ tụ lại. Lục Du âm thanh mang theo một tia ngưng trọng. Đầy trời sương mù xám tựa như trừ bỏ không hết đồng dạng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng đập mà đến. Dương Diên Thuận gật đầu, mang lên Khang Khải Trác mấy người bọn họ liền đội vàng đi theo Lục Du rời đi. Theo thời gian chuyển rời, Lục Du phát hiện sương mù xám chẳng những không có tiêu tán, ngược lại có một loại càng nồng hậu dày đặc cảm giác. Dù hắn là đại nho, một thân hạo nhiên chính khí bành trướng như biển, có thể một mực như vậy tiêu hao đi xuống, cuối cùng cũng có khô kiệt thời điểm, đến lúc đó vấn đề nhưng lớn lắm. Dương Diên Thuận cũng chú ý tới điểm này, mang theo một tia lo lắng nói, "Lục huynh, sương mù xám càng ngày càng dày đặc." Nghe vậy, Lục Du sang sảng cười một tiếng, yên tâm, còn không làm gì được Lục Mỗ. Lục Du cũng không phải khoác lác, hắn tự có chính hắn kiêu ngạo. Lục Du một bên che chở Dương Diên Thuận bọn họ, một bên làm hao mòn đẩy trời sương mù xám, hướng về đường cũ trở về. Động tĩnh lớn như vậy, Vương Bách Huyền bọn họ thấy được tất nhiên sẽ phát hiện, chủ động dựa đi tới. Chương 149, cổ tịch ghi chép chương 149, cổ tịch ghi chép. Nhà trọ, nguyên bản đen nhánh không ánh sáng, không có mưa hay, hiện tại nhiều hơn 10 người, sáng lên ánh nến cũng xua tán đi hắc ám. Nhà trọ bên trong những người này, tự nhiên không là người khác, chính là Vương Bách Huyền bọn họ. Lục Du cứu Khang Khải Trác bọn họ phía sau, đường cũ trở về nửa đường cùng Vương Bách Huyền bọn họ gặp nhau. Biết được Khang Khải Trác là trấn này trấn thủ sứ, khẳng định biết ngọn nguồn, Vương Bách Huyền đề nghị trước về nhà trọ, hỏi ý kiến hỏi rõ ràng phía sau lại hành động. Mặt khác, đồng bình ở trên đường sương mù xám giống như cũng không sẽ tiến vào nhà trọ. Là Vương Bách Huyền bọn họ trở lại nhà trọ phía sau, còn quả thật như vậy. Cái này một hiện tượng kỳ quái để Vương Bách Huyền nghi hoặc, chẳng lẽ là vì nhà trọ có cái gì? Vẫn là nói bởi vì lúc trước trưởng quý cùng tiểu nhị tồn tại. Nói tóm lại, sương mù xám không tiến vào nhà trọ là một chuyện tốt. Một đám người ngồi tại trên ghế, nghe lấy Khang Khải Trác đem đầu đuôi chuyện này từ từ nói đến. Sự tính bắt đầu vẫn là phải từ một môn thảm án diệt môn nói lên. Sự tính bắt đầu cũng như Vương Bách Huyền nghe qua đồng dạng. Chỉ bất quá, lần này là từ Khang Khải Trác thị giác tiến hành kể ra, khẳng định là so những người khác nói càng chuyên nghiệp, kỹ lưỡng hơn. Một nhà bốn miệng chết thảm ở trong nhà, bị phát hiện lúc đã hư thối bốc mùi, mọc đầy giỏi bọ. Theo lý tới nói, thi thể hư thối bốc mùi đến trình độ này, tối thiểu cũng phải kinh lịch mấy ngày. Nhưng mà, có ở tại phụ cận người lại nói, ngày hôm qua cũng còn thấy được bọn hắn một nhà. Liên tính cùng ngày tử vong, ngày thứ hai thi thể cũng sẽ không hư thối đến loại này trình độ. Việc này tất nhiên có kỳ lạ, lúc này phụ trách xử lý cái này vụ án người phụ trách liền trình lên Khang Khải Trác nơi này. Biết được chuyện này khả năng là cái gì tinh quái tà ma cách làm, Khang Khải Trác lúc này đích thân dẫn người điều tra. Có thể tra tới tra lui, đầu mối gì đều không có tìm được. Mãi đến thứ hai lên thảm án phát sinh. Khang Khải Trác một mặt hối hận cùng tự trách giải thích toàn bộ quá trình. Từ thứ hai vụ án mạng phát sinh phía sau, trên trấn sự tình liền thay đổi đến không thể khống. Không những mỗi ngày đều có người chết thảm, trên trấn cũng huyên náo lòng người bàng hoàng, không ít người mang nhà mang người thoát đi, cũng có người thừa cơ làm loạn, nhu cầu tư lợi. Trên trấn càng ngày càng loạn, quan phủ có hạn nhân viên căn bản là không thể chú ý tới. Loay hoay Khang Khải Trác là sức đầu mẹ chán. Mãi đến sự tình triệt để không thể khống, trên trấn phát sinh dị biến phía sau, Khang Khải Trác mới tỉnh ngộ lại, toàn lực truy tra phía sau màn hắc thủ. Cái này mới được đến một đầu nhất tin tức hữu dụng. Nhà thứ nhất bị diệt môn thời điểm, có hàng xóm thấy được nam nhân ôm một cái tượng bùn pho tượng về nhà, sau đó ngày thứ hai liền phát sinh chuyện này. Khang Khải Trác lúc này liền phán đoán cái kia tượng bùn pho tượng khẳng định có vấn đề. Dẫn người đi hướng nhà thứ nhất lúc, lại gặp phải không thể không ngăn cản. Trên trấn không ít người tựa như mê mội đồng dạng, không sợ sinh tử hướng bọn họ phát động xung kích. Đáng sợ nhất là, đao vậy mà giết không chết bọn họ. liền tính đầu bị chặt xuống cũng điên cuồng hướng về Khang Khải Trác bọn họ đánh tới. Bị nhào chúng sĩ tốt, lập tức sẽ bị thân thể đối phương mọc ra như giỏi bọ xương mù sám quấn quanh, điên cuồng chui vào trong cơ thể của bọn họ. Khang Khải Trác tận mắt nhìn thấy, một cái sĩ tốt kêu thảm ở trước mặt hắn, nhục thể dần dần hư thối khô quắt, thống khổ ngã xuống đất. Biến cố này xuất hiện, để Khang Khải Trác quyết định thật nhanh hạ lệnh rút lui. Coi hắn trở lại quan phủ phía sau, mới phát hiện toàn bộ thị trấn đều đã luân hãm. Cũng chính là may mắn quan phủ có đại tống luật pháp che chở, bằng không mà nói Khang Khải Trác bọn họ căn bản kiên trì không đến bây giờ. Nghe xong Khang Khải Trác lời nói này, Vương Bách Huyền mấy người đều là rơi vào trầm tư. Tượng bùn pho tượng, hẳn là cái gì tà ma? Dương Vạn Lý thấp giọng Nam Nhi. Nghe đến Dương Vạn Lý Nam Nhi, Lục Du lắc đầu, ngưng trọng nói, đồng dạng tà ma tuyệt không thể nào làm được loại này trình độ, sợ rằng phía sau đổ vật càng kinh khủng. A Huyền, ngươi thấy thế nào? Lục Du quay đầu hỏi. Vương Bách Huyền lắc đầu, không biết, chưa từng nghe qua. Còn bên cạnh, cao mày Dương Diên Thuận đột nhiên mở miệng, có lẽ ta biết là cái gì. Lời này vừa nói ra, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Tại ánh mắt mọi người nhìn kỹ, Dương Diên Thuận sắc mặt khó coi, ngữ khí đặc biệt nghiêm trọng, sợ rằng chuyện lần này so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn phiền phức. Nói xong, Dương Diên Thuận ngẩng đầu quét mắt một cái mọi người, ánh mắt thâm thúy, từ từ nói đến, ta cũng là tại cổ tịch bên trên ngẫu nhiên thấy tại Đại Tống còn chưa xây dựng phía trước, chúng ta dưới chân mảnh đất này, bị lúc ấy sinh tồn trên phiến đại địa này đám người gọi là Nam Cương. Khi đó, Nam Cương có thể nói là hỗn loạn vô cùng, không vẹn vẹn là man tử càng quái, còn có to to nhỏ nhỏ nhân tộc tụ tập dựng nước, hiện ra chư quốc san sát cục diện. Man tử càng quái, nhân tộc ở giữa chém giết lẫn nhau, vô số hung thú, tinh quái quát tháo, lấy người làm thức ăn, càng là nuôi thành vô số tà ma. Lúc trước, có một cái tên là Đại Lương nhân tộc quốc gia, thực lực quân sự hùng hậu, khiến xung quanh vô số tiểu quốc thần phục, liền man tử đều rất ít mạo phạm Đại Lương. Có thể là, mãi đến một ngày nào đó, một vị đến từ dị vực hòa thượng, có một pho tượng bùn Phật tượng bước vào Đại Lương. Hắn tại Đại Lương đô thành làm càn nói thẳng, Đại Lương sắp vong. Xung quanh bách tính tự nhiên không tin, từng cái đôi hắn chỉ trỏ, hòa thượng cũng không để ý, tự mình ngồi dưới đất đả tọa. Hòa thượng cứ như vậy một mực ngồi tại Đại Lương đô thành, bất luận gió thổi trời mưa, hắn mỗi ngày chắc chắn mở mắt, nói lên một lần Đại Lương sắp vong. Về sau lời này truyền vào Đại Lương hoàng đế trong tai, chọc cho Đại Lương hoàng đế bật cười, phái người đem hòa thượng mang vào cung, hắn ngược lại muốn xem hòa thượng trong miệng, quân sự cường thịnh Đại Lương sẽ như thế nào vong quốc. Nhưng ai biết, Đại Lương hoàng đế thấy hòa thượng phía sau, cũng không biết hòa thượng đối hắn nói cái gì, đổ cái gì thuốc mê, ngày kế tiếp liền phong hòa thượng là quốc sư. Đồng thời hao phí kết sủ tiền tài xây dựng một tòa chùa miếu. Tục truyền, hòa thượng ngày ấy là có tượng bùn Phật tượng vào cung, sau khi ra ngoài, trên lưng tượng bùn Phật tượng không thấy, hư hư thực thực bị Đại Lương hoàng đế lưu tại trong cung. Lại về sau, Đại Lương đô thành chùa miếu sau khi xây xong, Đại Lương hoàng đế mỗi ngày đều sẽ đi dâng hương đả tọa, đồng thời còn yêu cầu văn võ bá quan cũng cùng hắn như vậy. Bách quan phản đối, lại bị Đại Lương hoàng đế cứng rắn trấn áp, lại về sau Đại Lương hoàng đế tựa như bị điên, thế mà hạ lệnh tại mỗi tòa thành đều muốn xây một tòa rộng lớn chùa miếu. Quan biên địa phương vì xây chùa miếu, không tiếc vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, dẫn đến dân gian bách tính khổ bất liêu sinh, tiếng oán hờn khắp nơi. Đầu tiên là xung quanh tiểu quốc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, sau đó lại buộc phát bách tính khởi nghĩa, nhưng ai biết Đại Lương hoàng đế căn bản không quan tâm, vậy mà trực tiếp ở tại chùa miếu bên trong. Mãi đến cuối cùng, Đại Lương đô thành bị quân khởi nghĩa cùng chư quốc liên quân công phá, bọn họ nhìn thấy còn tại chùa miếu tính tọa Đại Lương hoàng đế. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, Đại Lương hoàng đế sớm đã không còn là đã từng Đại Lương hoàng đế. Nói đến đây, Dương Diên Thuận dừng lại, nói tiếp, cổ tịch ghi chép, đánh vào Đại Lương đô thành quân khởi nghĩa cùng chư quốc liên quân trong vòng một ngày toàn bộ hủy diệt. Ngày đó sương mù xám đầy trời, che đậy mặt trời, một mấy ngàn trượng lớn nhỏ Phật tượng đứng ở Đại Lương đô thành trên không, đầy trời sương mù xám che khuất bầu trời. Chỉ nghe Đại Lương đô thành bên trong truyền ra vô số kêu thê lương thảm thiết, tựa như vô gian địa ngục các quỷ kêu rên. Ngàn trượng Phật tượng cứ như vậy yên tĩnh đứng ở Đại Lương đô thành trên không, vô số sương mù xám càn quét thiên địa, lấy Đại Lương đô thành làm trung tâm, không ngừng ra bên ngoài lan tràn. Sương mù xám những nơi đi qua, không có một mảng cỏ, sát chết khắp nơi, chỉ lưu lại một bộ cỗ hư thối bốc mùi thi thể. Nói đến đây, Dương Diên Thuận phun ra một ngụm trọc khí, nâng lên đôi mắt liếc nhìn mọi người, không nói nữa. Chương 150, 500 năm trước cổ quốc. Chương 150, 500 năm trước cổ quốc. Ân, xong chưa? Không có. Sau đó thì sao? Về sau phát sinh thứ gì? Một đám người nghe đến chính được sức lực đâu, Dương Diên Thuận cái này một đoạn rõ ràng đem mọi người khẩu vị treo lên đến. Sau đó, ta cũng không biết, cổ tịch là bản thiếu, phía sau căn bản không có. Dương Diên Thuận lắc đầu. Nói xong, hắn tiếng nói nhất chuyện. Các ngươi không cảm thấy cái chấn này chỗ tình huống gặp gỡ cùng Đại Lương rất giống sao? Tượng bùn pho tượng, sương mù xám, hư thối thi thể. Dương Diên Thuận dừng lại, ngựa khí ngưng trọng, cái kia pho tượng không chừng là năm đó tượng bùn Phật tượng. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là sững sờ, từng cái ngốc trệ, không phải nói cái gì. Nếu thật là lúc trước cái kia bị diệt Đại Lương của Phật lời nói, T. hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tuy nói bây giờ Đại Tống xa so với lúc trước Đại Lương càng cường thịnh, thống nhất Nam Cương, đặt vững bá chủ địa vị, có thể cái này cổ Phật dù sao hủy diệt Đại Lương a? Đặc biệt là cái kia mê hoặc nhân tâm quỷ dị lực lượng quả thực là khủng bố. Bằng vào sức một mình mà diệt quốc, loại này kinh khủng tồn tại chỉ sợ không phải Vương Bách Huyền bọn họ có thể chống đỡ. Hẳn không phải là. Dương Vạn Lý đột nhiên mở miệng. Ta ở trong sách nhìn thấy qua Đại Lương đôi câu vài lời, chỉ là không hề biết hắn vong quốc lại như vậy ly kỳ. Đại Lương hủy diệt đã có hơn 500 năm, nên sẽ không là lúc trước cái kia pho tượng bùn cổ Phật, mặc dù không biết tôn kia cổ Phật là thế nào vong, nhưng khẳng định bị cao thủ giải quyết, nếu không hơn 500 năm ở giữa hắn không có thể sẽ không tái hiện. Lục Du đột nhiên mở miệng đánh gãy. Đi, hiện đang thảo luận cái này không có tác dụng gì, quản hắn thứ quỷ gì, trước đi tìm tới đầu nguồn giải quyết nó. Lục Du lông mày nhíu lại, cầm lên bên hông bầu rượu, mở ra nắp bình uống một ngụm, phóng khoáng nói, liền xem như hơn 500 năm trước cổ Phật lại như thế nào. Nơi này không phải Đại Lương, hiện tại cũng không phải Nguyên Lai, hơn 500 năm thời gian trôi qua, kéo dài hơi tàn đến bây giờ lại có thể thế nào? Nếu như nó đàng hoàng cất giấu, còn có thể sống tạm, có thể như vậy giết hại bách tính, làm loạn ta Đại Tống, hiện nay bị Lục Mộ gặp phải, cần phải đưa nó triệt để nghiền nát không thể. Lục Du lời nói này rơi vào Khang Khải Trác bọn họ trong hai, thoáng như thiên lôi cuộn cuộn, để bọn họ trừng to mắt, nhìn về phía Lục Du ánh mắt trong lúc khiếp sợ xen lẫn mấy phần kính nể. Dương Diên Thuận có ý còn muốn nói gì, lúc này một mực giữ yên lặng Vương Bách Huyền cũng mở miệng. Đi, tất nhiên đã biết căn nguyên, trước giải quyết lại nói. Vương Bách Huyền nói. Tiếp lấy, quét mắt một cái mọi người tại đây, tiếp tục nói, các ngươi liền ở lại chỗ này, ta cùng vụ quan tiến đến liền có thể. Dứt lời, Vương Bách Huyền lại đối Dương Diên Thuận cùng Dương Vạn Lý nói, Dương ca, Đình Tú Minh, nơi này tạm thời liền giao cho các ngươi, trên đường sương mù sám trong thời gian ngắn nên sẽ không phải chủ động đi vào. Chờ ta cùng vụ quan xử lý xong phía sau, liền trở về cùng các ngươi tụ lại. Đi, không có vấn đề. Dương Diên Thuận cùng Dương Vạn Lý gật đầu, bày tỏ không có vấn đề. Tiếp lấy, Vương Bách Huyền cẩn thận hỏi thăm Khang Khải Trác, nhà thứ nhất bị diệt môn vị trí. Khang Khải Trác cũng biết sự tình trọng yếu, không dám mơ hồ, đem những gì mình biết tất cả rõ ràng rành mạch toàn bộ báo cho. Hiểu rõ ràng phía sau, Vương Bách Huyền cùng Lục Du cũng không chậm trễ, tại Lục Du hạo nhiên chính khí che chở cho, lúc này đẩy cửa đi ra ngoài. Nhìn lấy bọn hắn hai rời đi bóng lưng, Khang Khải Trác trong lòng bùi ngùi mãi thôi, thực sự là không nghĩ tới, vốn cho rằng tất cả đều xong, lại không có nghĩ là Liêu Ám Hoa Minh lại một thôn, không những được cứu, còn có thể được như vậy cao thủ lợi hại tương trợ. Lúc cũng, chuyện cũng, rời đi nhà trọ, tại Lục Du ngôn xuất pháp tùy thuật pháp che chở cho, bao phủ ở trên đường sương mù sám bị hạo nhiên chính khí tạo thành kim quang bình chướng ngăn cách. Hai người đều là đệ ngũ cảnh, tốc độ cực nhanh, hướng về Khang Khải Trác nói tới phương hướng mà đi. Vũ quan, không thể chủ quan, nếu thật là 500 năm trước tôn kia cổ Phật, dài như vậy tuế nguyệt tẩy lễ đều còn chưa có chết, khẳng định không bình thường. Vương Bách Huyền ngữ khí ngưng trọng. Ta tự nhiên sẽ hiểu, A Huyền, ngươi cứ yên tâm đi. Lục Du cười nói. Từ khi đêm đó cùng Vương Bách Huyền gặp nhau phía sau, Lục Du phát hiện một năm không thấy lão hữu là càng ngày càng sâu không lường được. Một năm không thấy, vậy mà liền đã bước vào võ đạo đệ ngũ cảnh, mà còn không biết lúc nào còn trộm học lén đạo gia thuật pháp. Nên biết được, Lục Du lúc trước cùng Vương Bách Huyền quen biết lúc, Vương Bách Huyền chỉ hiện ra qua binh gia thủ đoạn. Lục Du rất khiếp sợ Vương Bách Huyền tinh thông ba đạo, kinh hãi hắn yêu nghiệt thiên phú. Chỉ là kinh hãi sau đó, hắn liền giấu tại trong tim. Mặc dù lão hữu thâm bất khả chắc, nhưng cả hai ở giữa tình cảm vẫn là giống như lúc trước. Lục Du đồng thời không có muốn tìm tòi nghiên cứu Vương Bách Huyền bí mật ý nghĩ, không quản hắn tu tập mấy đạo, thiên phú làm sao, tất nhiên là hắn Lục Du bạn tốt, vậy liền cả một đời đều là. Lục Du tuổi không lớn lắm, cũng đã bước vào đại nho chi cảnh, hắn tự nhiên có thuộc về chính hắn kiêu ngạo, có thể vào hắn mắt tự nhiên đều là hắn tán thành người. Vương Bách Huyền gật gật đầu, tất nhiên là rõ ràng Lục Du tính cách, phóng khoáng thoải mái, cũng không ỷ vào tu vi không coi ai ra gì, kiêu ngạo tự mãn. Hắn kiêu ngạo, lại cũng không tự phụ. Vũ quan. Vương Bách Huyền chú ý tới trên đường biến hóa, khẽ chau mày. Ân. Lục Du lông mày nhíu lại, A Huyền, ta chú ý tới. Quan cu é chống chạy đường phố, sương mù sám càng nồng đậm, giống sống đồng dạng, toàn bộ hướng về Vương Bách Huyền hai người vào tới. Chịu đựng được sao? Vương Bách Huyền hỏi một câu. A Huyền, ngươi có chút xem thường ta à? Ta hiện tại cũng không phải một năm trước, tốt xấu ta hiện tại cũng là đại nho, có thể hay không đối ta có chút lòng tin? Nói xong, Lục Du nhíu mày cười một tiếng, yên tâm, hoàn toàn không có áp lực. Nghe vậy, Vương Bách Huyền không thể nín được cười cười. Đi. Vậy liền tăng thêm tốc độ. Vừa mới nói xong, hai người tăng nhanh tốc độ. Nhưng mà Vương Bách Huyền hai người tồn tại tựa như đưa tới phía sau màn hấp thụ chú ý, núp trong bóng tối hắn hình như cảm nhận được hai người mục tiêu, bắt đầu hành động. Đang lúc Vương Bách Huyền hai người tiến lên lúc, phía trước đột nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, ngăn cản hai người bọn họ đường đi. Tập trung nhìn vào, trong đó vậy mà còn bao gồm Vương Bách Huyền bọn họ mới vừa vào chấn lúc chấu ngăn lại nam nhân kia. Chỉ là hắn hiện tại không còn lúc đó dáng dấp. Vài bóng người có nam có nữ, bọn họ đứng trên đường, tựa như đã sớm biết Vương Bách Huyền bọn họ sẽ đến. Ta thần chính là trí cao vô thượng tồn tại. Hắn cao ở trên 9 tầng trời bạch ngọc kinh, quan sát thế gian vạn vật. Ta thần giáng lâm thế gian, chính là điểm hóa thế gian vạn vật tín ngưỡng ta thần hầu hạ ta thần kính dâng ta thần có thể dòm ngó thần linh chỗ ở bạch ngọc kinh. Có thể trường sinh bất lão, đời đời bất hủ. Mấy cái nam nam nữ nữ hình như tập luyện qua đồng dạng, bọn họ trăm miệng một lời, âm thanh tại trống trải quận cu é khu phố truyền đến rất xa. Theo lấy bọn hắn tiếng nói rơi xuống, sương mù xám giống lớn lên lông đồng dạng, từ trong cơ thể của bọn họ tranh nhau chen lấn vặn bẹo dây rủa lấy chui ra. Cái này vẫn chưa xong, chỉ thấy bọn họ nâng lên trong tay tạo hình khác nhau dao lam, không chút do dự cắm vào bụng của mình, sau đó dùng lực bạch một cái kéo, nóng bỏng máu tươi xen lẫn các loại khí quan lưu lạc đầy đất. Mà bọn họ tựa như mất đi cảm nhận sâu sắc đồng dạng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Bách Huyền hai người, bờ môi không ngừng nhúc nhích, tái diễn tín ngưỡng ta thần lời nói. Một thân huyết nhục cũng bắt đầu hư thối. Quanh mình xương mù sáng tại bọn hắn âm cùng cử động bên dưới, thay đổi đến táo bạo, nồng hậu dày đặc xương mù sáng bốc lên, không ngừng xung kích màu vàng bình chướng, như đồ nuốt hết Vương Bách Huyền hai người bọn họ. Gặp một màn này, Không cần Vương Bách Huyền nói chuyện, Lục Du lúc này bước ra một bước, một thân hạo nhiên chính khí kéo lên, trong miệng hét lớn một tiếng, vạn trượng quang mang, thước thạch lưu kim, luôn xuất phát ủy. Vừa dứt lời, mênh mông hạo nhiên chính khí hóa thành vạn trượng hào quang, gần như đem toàn bộ thị trấn chiếu sáng. Kèm theo cỗ này nghiền ép mà đến hạo nhiên chính khí, nồng hậu dày đặc xương mù xám giống khối băng gặp phải đại nhật chiếu rọi, bắt đầu điên cuồng tan rã. Hạo nhiên chính khí nghiền ép lên mấy cái nam nữ, tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ thống khổ kêu lên, toàn thân toát ra nồng hậu dày đặc xương mù xám. Ngay sau đó, hóa thành một sợi xương mù xám tiêu tán, liền thi thể đều không thể lưu lại. Chương 151, Đại Lương thủ đô. Chương 151, Đại Lương thủ đô. Đi. Vương Bách Huyền khẽ quát một tiếng, hai người cấp tốc hướng phía trước phóng đi. Đến mức cản đường mấy người cùng nồng hậu dày đặc bước lên xương mù xám, tại Lục Du đại nho cảnh hạo nhiên chính khí xung kích bên dưới, hoàn toàn hình bất thành uy hiếp. Những này xương mù xám mang theo tà ma khí tức, mà hạo nhiên chính khí thiên nhiên khắc chế các loại tà ma, yêu ma quỷ quái. Lục Du ngôn xuất phát thủy, hạo nhiên chính khí giống trên trời đại nhật chói mắt, tại thuần chính hạo nhiên chính khí trước mặt, căn bản không nổi lên được sóng gió. Đến mức xương mù xám kinh khủng nhất thôn vệ khí huyết năng lực, đối cả hai mà nói càng là không hề có tác dụng. Liên áp sát đến bên cạnh thân thể đều làm cũng được, nói thế nào thôn vệ hai người khí huyết. Căn cứ Khang Khải chắc thông tin, hai người không ngừng hướng về nhà thứ nhất tới gần. Tùy theo cũng gặp phải hai lần chặn đường. Vụ bật lẻ tẻ mấy cái nam nữ giống như lúc trước đồng dạng, tự sát thức mưu đồ ngăn cản Vương Bách Huyền hai người bọn họ tiến lên bộ pháp. Nhưng mà, đồng thời không có ích lợi gì. Tại Lục Du hùng hồn hạo nhiên chính khí bên dưới, giống như trên trời lại nhật, thường ngược lại chói mắt, tất cả tà ma không chỗ che giấu. Đến, chính là phía trước. Vương Bách Huyền lên tiếng, phía trước xuất hiện một hàng phong ốc, nhà thứ nhất gặp phải diệt môn liền ở trong đó một gian. Theo Vương Bách Huyền hai người đẩy cửa vào, vốn sôi trào mãnh liệt, một mực truy sát hai người xương mù xám đột nhiên yên tĩnh lại, khôi phục bình tĩnh, chẳng có mục đích đồng bền trên đường. Hiện tượng này để Vương Bách Huyền nhiều nhìn thoáng qua. Trong phòng rất đen, không có một tia sáng. Lục Du bờ môi khẽ nhúc đích, một ngọn đèn sáng chiếu sáng cả gian phòng. Không khí bên trong mơ hồ còn có chút mùi thối rữa nát, xen lẫn từng tia mùi nấm mốc. Cô này mùi cũng có người. Ánh mắt cấp tốc liếc nhìn xong cả gian phòng không hề lộn xộn, cũng chưa từng xuất hiện cái gì không nên xuất hiện đồ vật, tất cả lộ ra rất cũ kỹ. A Huyền, ta đến gian này trong phòng đi xem một chút. Lục Du nói, hướng về phòng ngủ đi đến. Vương Bách Huyền thì là hướng về biệt tử, bếp sau phương hướng mà đi. Bếp sau, một cái quét tới, lò trên đài nồi lớn đã sinh một ít dị sắt, nhóm lửa địa phương chất đống không ít dơm tủi. Bát khung bên trong bát đũa bày ra chỉnh tề, có thể nhìn ra được nhà này nữ chủ nhân rất cẩn mẫn. Căn cứ không buông tha bất luận cái gì một tia nơi hẻo lánh, Vương Bách Huyền tại trong phòng bếp đi vòng vo một vòng, liền bỏ vào dơm tủi lò động đều ngồi xổm xuống xem cho rõ ràng. Không phát hiện chút gì. Đi đến biệt tử. Biệt tử cũng không lớn, một bên có không ít tủi khô chỉnh tề chồng chất vào, còn có một cái đám mải. Vẫn không có phát hiện, cái này để Vương Bách Huyền lông mày khó mà nhận ra nhíu lại, hướng viện tử một gian khác chất đống tạp vật gian phòng đi đến. Đẩy cửa ra, một cỗ nồng hậu dậy đặc cho bụi sen lẫn mùi nấm mốc sông vào mũi. Vương Bách Huyền đưa tay tại trước mặt phẩy phẩy, đi vào. "Uy, nghe nói không? Có cái Phong Hòa thượng lại còn nói chúng ta Đại Lương muốn vong. Thật sự là cho cười. Ta biết, cái kia Phong Hòa thượng có một cái tượng bùn Phật tượng, cả ngày ngồi trên đường đả tọa, cho dù ai đi gọi lên đều không rảnh để ý, liền xem như quan lão gia đi xua đuổi cũng xua đuổi không đi." "A, muốn ta nhìn à?" Cái này Phong Hòa thượng chính là bị điên, có một cái tượng bùn Phật tượng, thật sự cho rằng hắn là Phật à. Bên hai truyền vào người khác trò chuyện âm thanh, Vương Bách Huyền mắt tối sầm lại, coi hắn ánh mắt lần nữa khôi phục lúc, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Nơi này chỗ nào vẫn là gian tạp Phật à, rộng lớn đường phố, bốn phía người đến người đi, các loại màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính san sát, cùng đại tống lối kiến trúc hoàn toàn khác biệt. A, người này ai vậy? Mặc quần áo thật là lạ. Hẳn không phải là chúng ta Đại Lương người, nhìn cái này trang phục khả năng là mặt khác tiểu quốc chạy nạn tới. Chú ý tới bốn chu hành người ánh mắt kinh ngạc, Vương Bách Huyền con ngươi co vào. Kinh hãi chi tỉnh từ đấy lòng khó mà ức chế tuôn ra. Xung quanh người đi đường ăn mặc Vương Bách Huyền chưa bao giờ thấy qua, lại thêm nữa truyền lọt vào trong thai lời nói, dù cho Vương Bách Huyền rất không muốn tin tưởng, có thể cũng không thể không thừa nhận, nơi này vậy mà là Đại Lương. Hơn 500 năm trước, tại Nam Cương cường thịnh nhất thời quốc gia, sớm đã mẫn diệt tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong Đại Lương vậy mà lại xuất hiện. Sống sờ sờ xuất hiện tại Vương Bách Huyền trong mắt. Đây là Vương Bách Huyền túi đầu liếc nhìn hai tay của mình, hơi dùng sức có thể rõ ràng cảm nhận được đau đớn. Chính mình vậy mà đạp ở hơn 500 năm trước Đại Lương thổ địa bên trên. Không đối. Không đối. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Vương Bách Huyền tập trung ý chí, lúc nào? Là huyền thuật vẫn là huyền cảnh. Vương Bách Huyền có thể chưa quên chính mình là đến tìm tượng bùn pho tượng. Bên hai không ngừng truyền đến người xung quanh ồn ào âm thanh, Vương Bách Huyền thả mắt nhìn đi, tất cả đều đặc biệt chân thực. Dám hỏi vị huynh đài này, nơi đây là chỗ nào? Vương Bách Huyền ngăn lại một người mặc áo ngắn hán tử hỏi. Hán tử kinh ngạc nhìn qua Vương Bách Huyền, thấy đối phương trang phục cái gì, vẫn là trả lời một câu, ngươi đã ở đây thế mà không biết, nơi đây chính là ta Đại Lương thủ đô, Biện Lương thành. Nói xong, hán tử cổ quái nhìn qua Vương Bách Huyền, nói thầm bước nhanh rời đi, ai, may mà ta sinh ở Đại Lương, không phải vậy chỉ sợ cũng phải giống như hắn, ly biệt quê hương à, không biết cái nào tiểu quốc lại bị diệt nước, thật đáng thương Đại Lương thủ đô. Vương Bách Huyền thấp giọng nam nhi. Thú vị, thực sự là thú vị, vần đạo ngược lại muốn xem ngươi tính toán điều gì. Vương Bách Huyền cười hai tiếng, phối hợp đi tại Biện Lương thành trên đường phố, vừa đi vừa nhìn, thưởng thức cùng đại tống hoàn toàn khác biệt nhân văn phong quang. Tất cả xung quanh nhìn qua đều rất chân thật, liền phảng phất Vương Bách Huyền thật đi tới hơn 500 năm trước Đại Lương thủ đô. nơi này tất cả đối Vương Bách Huyền mà nói đều tràn ngập tươi mới. Dù sao, có khả năng vượt qua thời gian trường hạ, gặp lại sớm đã biến mất tại tuế nguyệt trong lịch sử đại lương, cái này không thể nghi ngờ cũng là một chuyện may mắn. Vương Bách Huyền đối với nơi này tất cả đều tràn ngập tò mò. Mãi cho đến hắn nhìn thấy vị kia tại đầu đường đã tọa, bị Bách Tính gọi là Phong Hòa Thượng nam tử. Không phải nói hắn có một cái tượng bùn Phật tượng sao? Vương Bách Huyền khẽ nhíu mày, chỉ nhìn thấy Hòa Thượng ngồi tại nguyên chỗ đã tọa, nhưng không thấy trên lưng hắn tượng bùn Phật tượng. Tại hắn dò xét Hòa Thượng quá trình bên trong, Hòa Thượng đột nhiên mở miệng. Người rốt cuộc đã đến. Nói xong, Hòa Thượng chậm rãi mở mắt ra. Vương Bách Huyền giật mình. Không chỉ là kinh hãi Hòa Thượng lời nói, đồng thời còn kinh hãi Hòa Thượng con mắt. Hắn một đôi mắt hiện ra sáng trắng, lại không thấy con người, cho người một loại không hiểu kinh dị. Ngươi là có ý gì? Vương Bách Huyền nhíu mày. Đối phương lời này là một mực chờ đợi chính mình. Trong lúc nhất thời, Vương Bách Huyền suy nghĩ bay tán loạn. Hòa Thượng sáng trắng con mắt nhìn xem Vương Bách Huyền, lộ ra một vẻ hiền lành nụ cười hiền hòa. Tại nơi đó, ngươi sẽ có được ngươi muốn biết toàn bộ. Hòa Thượng nói xong, duỗi ngón tay hướng nơi xa cái kia rộng lớn tráng lệ chỗ miếu. Ân. Lúc nào xuất hiện? Vương Bách Huyền trong lòng ngưng lại. Vừa rồi hắn có thể chưa từng thấy cái kia chỗ miếu. Nói xong, Hòa Thượng một lần nữa nhắm mắt lại, không nói nữa. Uy, Hòa Thượng, nói rõ ràng. Vương Bách Huyền kêu gào. Hòa Thượng không rảnh để ý, hình như giống như không nghe thấy. Đang lúc Vương Bách Huyền chuẩn bị động dùng vũ lực ép hỏi lúc, kinh hãi phát hiện mình lại thành một tay trói gà không chặt người bình thường. Hắn không cảm giác được trong cơ thể tức giận ba động, thậm chí liền vô danh thư đều không thể câu thông. Cái này một dị trạng xuất hiện, để Vương Bách Huyền có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ổn định lại tâm thần phía sau, Vương Bách Huyền nhiều lần mở miệng, Hòa Thượng chính là không nói một lời, giống pho tượng đồng dạng. Rơi vào đường cùng, Vương Bách Huyền quay đầu nhìn về phía nơi xa cao ngất to lớn chỗ miếu. A, Vương Bách Huyền bỗng nhiên cười một tiếng, khóe miệng nâng lên lộ ra một vệt nụ cười, có ý tứ. Bần đạo liền bên trên ngươi cái kia chùa miếu đi xem một chút, ngươi lại muốn như nào? Chương 152, Phật tự chương 152, Phật tự. Nhìn từ xa, chùa miếu cao ngất hùng vĩ. Đi vào lại xem xét, Vương Bách Huyền có chút ngửa đầu, trong lòng cảm khái. Chùa miếu bên ngoài rộng lớn hùng vĩ, còn chưa đi vào, đối diện liền đánh tới một cỗ cổ phát rộng lớn khí tức. Chùa cửa miếu, hai cái tiểu sa di thấy được Vương Bách Huyền, đi một cái Phật lễ, làm ra dấu tay xin mời. Có chút ý tứ. Vương Bách Huyền cất bước, xuyên qua chùa miếu cái kia cửa lớn màu đỏ son. Vừa mới đi vào, một cỗ hỗn hợp có lượn lờ thuốc lá, cổ lão vật liệu gỗ cùng tươi mát hoa cỏ đặc biệt khí tức sông vào mũi, hương khói lượn lờ, phản âm lượn lờ. Bên hai phảng phất vang vọng Phật âm nói nhỏ. Trừng hơn 10 trượng cao bảo điện, lộ ra đặc biệt trông trải. Thả mắt nhìn đi, đại điện trung ương vị trí, một tôn toàn thân từ làm bằng vàng dòng to lớn Phật tượng đặc biệt dễ thấy. Phật tượng ngồi ngay ngắn đại điện, từ mặt mày thiện, khoe miệng mỉm cười, chỉ một cái liếc mắt liền để người bỏ xuống đồ đao, lòng sinh thiện ý, có một loại muốn quy y Phật môn, lập địa thành Phật cảm giác. Đại điện trống trải không ai, chỉ có không khí bên trong tràn ngập lượn lờ thuốc lá. Vương Bách Huyền nhìn chằm chằm Phật tượng. Cao lớn Phật tượng ngồi ngay ngắn ở sen trên đài, pháp tướng từ bi trang nghiêm, buông xuống đôi mắt giống như tại quan sát thế gian chúng sinh khó khăn, khóe miệng một màn tiết như có như không mỉm cười, ẩn chứa vô tận tha thứ cùng trí tuệ, khiến người không khỏi tâm sinh kính sợ cùng ỷ lại. Phật tượng quanh thân tản ra ánh sáng dịu dịu ngất, hoặc bởi vì trong điện ánh đèn chiếu rọi, hoặc bởi vì tín đồ trong lòng tín ngưỡng bắn ra, cái kia vầng sáng phảng phất có một loại thần kỳ lực lượng, có thể khiến người ta bỏ xuống trong lòng tất cả tâm tình tiêu cực, cảm thụ nội tâm yên tĩnh cùng ôn hòa. Thí chủ, quy y ngã Phật, có thể đăng cực lạc chi địa. Đại điện đột nhiên vang lên nặng nề không linh lượn lờ phản âm. Vương Bách Huyền đứng tại chỗ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phật tượng, không lúc đích. Nếu là lúc này có người tại nơi này, nhìn thấy Vương Bách Huyền trạng thái khẳng định sẽ giật mình. Chỉ thấy Vương Bách Huyền cái cổ gân xanh bốc lên, huyệt thái dương không ngừng nhảy, tựa như đang cật lực chống cự lại cái gì. Lượn lờ phản âm tại đại điện vang vọng, tăng nhân tiếng tụng kinh, pháp khí tiếng đánh đan vào một chỗ, liên miên không ngừng. Phàm nghe cái này âm thanh người, tâm thần yên tĩnh, hẳn không thể lập tức uy y Phật môn. Cái này phản âm cực kỳ quỷ dị, lại tại mê hoặc nhân tâm. Theo thời gian trôi qua, phản âm không ngừng quanh quẩn tại Vương Bách Huyền bên hai, chỉ thấy hai mắt của hắn lại chảy xuống một nhóm huyết lệ. Nguyên bản trang trọng uy nghiêm đại điện, một trận ánh sáng âm giao thoa, đột nhiên dị biến. Màu son xà nhà nhuộm đẫm một tầng cho tàn, nguyên bản Phật quang chiếu rọi đại điện thay đổi đến âm trầm khủng bố, treo ở trên xà nhà rách nát cho tàn vải rách theo gió lắc lư. Ngồi cao sen trên đài, từ mặt mày thiện Phật tượng nâng lên mặt mày, nhìn về phía Vương Bách Huyền trong mắt lộ ra tham lam thần sắc, buông xuống khóe miệng nâng lên, nụ cười âm trầm đáng sợ. Tản ra màu vàng vầng sáng kim thân cũng nhiễm lên một tầng màu cho tàn, hình như cái kia từ trong địa ngục bỏ ra tới ta Phật. Quy y ngã Phật, tín ngưỡng ngã Phật, có thể đăng cực lạc chi địa gió lạnh từng trận, trang nghiêm đại điện nghiễm nhưng đã biến thành ác quỷ của động, bao phủ trong không khí lượn lờ thuốc lá đã biến thành từng tia sương mù xám. Ngồi ngay ngắn đài sen tà Phật tham lam nhìn chăm chú lên Vương Bách Huyền, ánh mắt tựa như muốn nuốt sống người ta. Vô số sương mù xám cuốn lên Vương Bách Huyền, bọn họ vặn vẹo lên muốn chui vào Vương Bách Huyền trong cơ thể. Một giây sau, bất ngờ xảy ra chuyện. Nguyên bản tham lam nhè răng cười tà Phật đổi lại một vẻ biểu tình kinh hãi. Vương Bách Huyền thức hải bên trong, một bản ẩn nấp tại vàng nhạt trong sương mù cuốn sách không gió mà bay, đột nhiên nở rộ lên một vệt chói mắt kim quang. Thoáng chốc, Vương Bách Huyền toàn thân kim quang đại phóng, lấy hắn làm trung tâm, một cỗ phảng phất thiên thần hạ phàm lực lượng nháy mắt càn quét xung kích toàn bộ đại điện. Ta Phật hoảng sợ nhìn qua Vương Bách Huyền. Không, không, làm sao có thể? Nơi đây chính là thời gian di vong chi điện, vì sao lại sẽ kim quang nháy mắt mẫn diệt đại điện, liên quan Ta Phật cũng bị mẫn diệt, hóa thành một nắm bụi bặm tiêu tán không thấy. A Huyền, A Huyền, Lục Du thanh âm dồn dập tại Vương Bách Huyền bên tai vang lên. Đầu có mấy phần ngất nặng người hắn, chậm rãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy trước mắt một trận hoảng hốt. "A Huyền, ngươi không sao chứ?" Lục Du song tay đỡ lấy Vương Bách Huyền, vội hỏi. "Con ngươi tập trung." Vương Bách Huyền có chút lung lay đầu, nhìn chăm chú thấy rõ ràng bóng người trước mắt phía sau, hắn vô ý thức lên tiếng, "Không có việc gì, vụ quan." "A Huyền, phát sinh cái gì? Ngươi gặp phải pho tượng kia?" Lục Du rõ ràng không yên tâm. Vương Bách Huyền đưa tay, "Chờ, chờ một chút, ta chậm rãi." Thấy thế, Lục Du lo âu nhìn xem hắn. Hô nửa ngày, Vương Bách Huyền thở phào một ngụm trọc khí, cái này mới ngẩng đầu nhìn về phía Lục Du, gạt ra một vệt nụ cười, "Yên tâm đi, không có việc gì." Vừa dứt lời, một đạo nhỏ xíu răng rắc âm thanh đống nhiên vang lên, tại yên tĩnh hoàn cảnh bên dưới đặc biệt chói tai. Hai người đồng thời quay đầu nhìn, Lục Du tiến lên một cái kéo ra cản trở tấm ván, lộ ra phía sau đồ vật. Răng rắc. Đây là một cái tượng bùn Phật tượng, tại hai người ánh mắt nhìn kỹ, vốn là xuất hiện vết rạn thân thể đột nhiên rách ra, hóa thành mảnh vỡ ngã trên mặt đất. Cái này Lục Du kinh ngạc, quay đầu nhìn hướng Vương Bách Huyền. "Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra." Vương Bách Huyền đắng chát cười một tiếng, hiện tại còn cảm giác đầu có chút ngất nặng nề. Thấy thế, Lục Du gật đầu, tiến lên nhặt lên trên đất mảnh vỡ nhìn một chút, "A Huyền, cái này tượng bùn Phật tượng hẳn là tạo thành tất cả kẻ đầu sỏ, ta tại mảnh vụn bên trên cảm nhận được một cỗ khiến người buồn nôn mùi hôi tà ma khí tức." Nói xong, Lục Du hạo nhiên chính khí chấn động, đem mảnh vỡ toàn bộ mẫn diện, hóa thành một nắm cho. "A Huyền, chúng ta đi ra xem một chút." Lục Du mặc dù không biết đến tột cùng phát sinh một chút cái gì, nhưng vẫn còn có chút lo lắng Vương Bách Huyền trạng thái. Vương Bách Huyền cho Lục Du một cái để hắn yên tâm nụ cười. Tiếp theo, cả hai đi ra phòng ốc. Lần này, vừa đi ra khỏi phòng ốc, mắt Trần có thể thấy trên trấn xương mù xám chính đang nhanh chóng biến mất. Lục Du vui mừng, "A Huyền, thành công." "A Huyền?" Gặp Vương Bách Huyền không có trả lời, Lục Du nghi hoặc lên tiếng. "A, giải quyết liền tốt." Vương Bách Huyền rõ ràng trạng thái có chút không đúng, Lục Du liền vội vàng hỏi, "A Huyền, ngươi có phải hay không cảm giác chỗ nào không thoải mái?" Nói xong, Lục Du không đợi hắn nói chuyện, tự mình dùng hạo nhiên chính khí giúp Vương Bách Huyền gột rửa một lần toàn thân. "Vũ quan, ta không có việc gì." Vương Bách Huyền cười an ủi. "Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, A Huyền, ngươi sẽ không còn muốn giấu giếm ta đi." Lục Du nhíu mày. Trầm ngâm một lát, Vương Bách Huyền chỉnh sửa lại một chút lời nói, đem chính mình vừa rồi chứng kiến hết thảy báo cho Lục Du. "Đại lương thủ đô, Phật tự, cổ Phật." Nghe xong Vương Bách Huyền lời nói, Lục Du rõ ràng bối rối. Bất quá hắn không có hoài nghi Vương Bách Huyền lời nói chân tự tính, mà là đang trầm tư cái này tà Phật lực lượng, rất là quỷ dị khủng bố a. "A Huyền, ta hoài nghi hẳn là cái kia tà Phật lực lượng tạo dựng ra đến huyễn cảnh." Cuối cùng, Lục Du căn cứ suy đoán của mình, cho ra như thế một đáp án. "Có khả năng." Vương Bách Huyền gật gật đầu, ngoài miệng nói như vậy, có thể suy nghĩ lại không nghe sai khiến không biết bay tới nơi đâu. "Huyễn cảnh, có thể là bên trong tất cả quá chân thực, chân thật đến quá phận. Bất luận là người vẫn là vật, đều cho Vương Bách Huyền một loại thật sự rõ ràng tồn tại cảm giác. Cái này loại cảm giác thậm chí để Vương Bách Huyền sinh ra mấy phần xé rách cảm giác. Nếu như nói, để Vương Bách Huyền tại nơi đó nhiều sinh sống một đoạn thời gian lại trở lại, hắn khả năng sẽ không phân rõ đến cùng bên nào mới là chân thực. "A Huyền, đừng nghĩ nhiều như vậy, Phật tượng đã nát, tất cả đều kết thúc." Lục Du an ủi. "Tất cả đều kết thúc rồi hả?" Vương Bách Huyền ánh mắt thâm thúy, môi khẽ nhúc nhích. Chương 153, không biết cũng là một loại bảo vệ. Chương 153, không biết cũng là một loại bảo vệ. Cảm tạ chư vị xuất thủ tương trợ, xin nhận Khang Mỗ cúi đầu. Khang Khải Trác đưa tay ô quyền, không lương chỉnh trọng cúi đầu. "Ai, không cần như vậy." Lục Du đưa tay nâng lên một chút, đem Khang Khải Trác nâng lên. "Chư vị đại ân đại đức, Khang Mỗ không thể báo đáp." Không đợi Khang Khải Trác nói xong, Lục Du một cái đánh gãy. được rồi, những lời khách sáo này cũng không cần nói." Lục Du không để ý chút nào vung vung tay. "Sự tình mặc dù đã giải quyết, nhưng ngươi vẫn là nghĩ muốn làm sao báo cáo kết quả a?" Nghe vậy, Khang Khải Trác cùng với Trương Vĩnh Trí bọn họ đắng chát cười một tiếng. Trải qua việc này phía sau, không quản như thế nào, bọn họ cái này quan khẳng định là làm đến cuối. "Các vị, chúng ta còn có chuyện khẩn yếu, liền đi trước một bước." Vương Bách Huyền lên tiếng. "Sơn Thủy có gặp gỡ, sau này còn gặp lại." Nói xong, Vương Bách Huyền bốn người trở mình lên ngựa. Nhắc tới cũng là vận khí tốt, Thanh Lân Dược cùng mặt khác ba thất hỏa lân chiến mã bị giam tại nhà trọ chuồng ngựa, sương mù xám chưa tiến vào nhà trọ, ngược lại là không có đối bọn họ tạo thành bất kỳ tổn thương gì. "Chư vị, sau này còn gặp lại." Khang Khải Trác đám người ôm quyền, trịnh trọng nói. Đưa mắt nhìn Vương Bách Huyền bốn người cưỡi ngựa rời đi, cho đến nhìn không thấy bóng dáng phía sau, Khang Khải Trác mới thu hồi ánh mắt. "Vĩnh Chí, ngươi cùng Văn Thụy dẫn người thanh lý dọn dẹp trên trấn, lần này sự tình quá lớn, ta tự mình đi Châu Lý hướng Châu Mục đại nhân tạ tội." Khang Khải Trác ngữ khí trầm trọng. "Đại nhân, lần này biến cố căn bản không phải chúng ta có thể xử lý, ai cũng không biết lại đột nhiên xuất hiện lợi hại như thế tà ma." Trương Vĩnh Chí nói gấp. "Đúng à, đại nhân, việc này xa không phải chúng ta có thể xử lý, nếu như không là vận khí tốt, chúng ta cũng sớm đã chết." Nô Văn Thủy nói. Tại Lục Du đề nghị xuống, liên quan tới cổ Phật sự tình cũng không có như thực báo cho Khang Khải Trác bọn họ, chỉ là nói cho bọn họ căn nguyên thật là một pho tượng bùn pho tượng, hẳn là cái gì tà ma. "Đi, không cần nhiều lời, hai người các ngươi dẫn người xử lý tốt trên trấn sự tình." Khang Khải Trác nói, hít sâu một hơi, nội tâm đắng chát. Chứng hơn bạn người cửa ra vào thị trấn, lúc này lại chỉ còn lại bọn họ mấy người này, bất kể như thế nào, xem như trấn thủ sứ Khang Khải Trác cũng khó khăn trốn trách nhiệm. Trên đường, Vương Bách Huyền chủ động đề cập, đem chính mình gặp phải sự tình thuật lại một lần. Dẫn tới Dương Vạn Lý cùng Dương Diên Thuận cao mày, rơi vào trầm tư, nhất thời không nói gì. Chưa từng nghe như vậy chuyện quỷ dị, nào đó cảm thấy hẳn là huyễn cảnh. Dương Vạn Lý trầm giọng nói xong, ngữ khí cảm khái. Đại Lương vong hơn 500 năm, cái kia cổ Phật lại vẫn có thể kéo dài hơi tàn đến nay, nhấc lên như vậy sóng gió, đủ để có thể thấy được khủng bố. Lúc này, Dương Diên Thuận sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí nghiêm trọng, "Huyền đệ, việc nơi này đừng đối người khác nói lên." Nói xong, hắn liếc nhìn một cái mấy người, "Chuyện này tốt nhất đừng nói với người khác, đều nát tại trong bụng." Xem như một nhóm trong bốn người kiến thức rộng nhất, Dương Diên Thuận như vậy nghiêm túc nghiêm trọng, Dương Vạn Lý cùng Lục Du mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng đều gật đầu đáp ứng. Dương Vạn Lý hiếu kỳ, "Dương Châu Mục, việc này chẳng lẽ có bí ẩn gì chỗ?" Lời ấy hấp dẫn Vương Bách Huyền cùng Lục Du chú ý. Dương Diên Thuận suy tư một lát, nâng lên đôi mắt liếc nhìn mấy người, chậm rãi nói, "Có rất nhiều chuyện đại chúng đều không rõ ràng, các ngươi có lẽ nghe nói qua Đại Lương, nhưng là tuyệt đối không rõ ràng Đại Lương là một cái dạng gì quốc gia." Nói đến đây, hắn dừng một chút, "Tống đế sáng lệnh cấm chỉ, Đại Tống cảnh nội cấm chỉ truyền bá tất cả có quan hệ Đại Lương đã từng sự tình. Tốt, chuyện này các ngươi đều nát ở trong lòng, có rất nhiều thứ không phải chúng ta cấp độ này cần phải đi cân nhắc." Dương Diên Thuận quả quyết nói sang chuyện khác. Gặp Dương Diên Thuận như vậy lý do, ba người rất có ánh mắt không có hỏi tới, nhất định muốn đi truy đến cùng. Thân là Đại Tống đệ nhất binh đạo thế gia, Dương Vương phủ người, Dương Diên Thuận biết, tiếp xúc rất nhiều thứ đều không đủ người ngoài nói cũng. Tất nhiên hắn đều nói như vậy, khẳng định là bí mật không thể nói. Dứt khoát, trong lòng ba người tuy tốt kỳ, ngược lại cũng sẽ không để Dương Diên Thuận khó xử. Có nhiều thứ, không biết nhưng thật ra là một loại biến tướng bảo vệ. Cái này huyền cơ, không biết lại chạy đi đâu. Vương Bách Huyền nói thầm một tiếng, một nhóm bốn người lại lần nữa lên đường. Đến mức huyền cơ, Vương Bách Huyền tất nhiên là không cần phải lo lắng, huyền cơ sẽ tự mình đuổi theo. Đại Tống đô thành, Biện Kinh. Dương Vương phủ bên trong, diễn võ trường. Tới tới tới, Quách gia chúng ta lại đến so tay một chút. Một tuấn lãng thiếu niên hưng phấn nói. Dương Tông Bảo gần nhất tháng ngày trôi qua rất vui vẻ, từ trong phủ tới Quách gia mấy người bọn họ phía sau, Dương Tông Bảo thích nhất sự tình chính là cùng trước mắt cái này niên kỷ so với mình tiểu nhân thiếu niên đối luyện. Đến mức một cái khác gọi là Trương Giác khó chịu, Dương Tông Bảo đối hắn để không nổi một chút hứng thú, một ngày ôm hắn quyển sách kia nhìn, phảng phất trừ quyển sách kia cái gì đều không thể gây nên chú ý của hắn đồng dạng. Điểm trọng yếu nhất là, có lần Dương Tông Bảo hiếu kỳ hắn nhìn cái gì sách, tiến tới nhìn, lại phát hiện trên sách trống rỗng, cái gì cũng không có. Cũng không luận hắn nói thế nào, Trương Giác mỗi lần đều là khẽ mỉm cười, cũng không phản bác. Cái này để Dương Tông Bảo có loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác. Bất quá, cái kia kêu lã bố tiểu hài, Dương Tông Bảo cảm thấy rất thú vị. Hắn mỗi ngày trời chưa sáng đều sẽ đến diễn võ trường đi tôi luyện gân cốt. Đối phương chăm chỉ không ngừng tinh thần, để Dương Tông Bảo rất thích, tùy tiện để lã bố gọi hắn một tiếng ca, về sau tại Biện Kinh thành, hắn bao bọc hắn. Nói tóm lại, Quách gia ba người đến, để Dương Tông Bảo thời gian sinh ra biến hóa không nhỏ. Trong đó trọng yếu nhất chính là Quách gia. Tất nhiên Tông Bảo hào hứng như thế cao, gia cũng không thể quét hưng. Quách gia mỉm cười nhìn Dương Tông Bảo, không khỏi hồi tưởng lại lần thứ nhất gặp Dương Tông Bảo lúc tình cảnh. Cái này tuấn lãng thiếu niên lang, lần thứ nhất gặp mặt liền muốn Quách gia kêu đại ca hắn, nói về sau bao bọc hắn. Khi biết Quách gia tu tập binh gia thủ đoạn phía sau, hắn lúc này liền muốn cùng hắn so tài một phen. Cuối cùng tiếc bại hắn, không có dây dưa để Quách gia gọi hắn đại ca, tiếp theo biến thành cùng thế hệ tương xứng. Dương Tông Bảo tính cách rộng rãi, nhiệt liệt, giống một viên cực nóng mặt trời nhỏ. Dần dần cả hai liền ở chung trở thành bằng hữu. Ha ha ha. Tới đi tới đi. Ta mấy ngày nay có thể là khổ nghiên binh thư, nghiên cứu ra được một cái mới chiến pháp. Lần này ta khẳng định sẽ đánh bại ngươi. Dương Tông Bảo hưng phấn kêu to. Cái kia ra liền rửa mắt mà đợi. Quách gia khẽ mỉm cười. Tiếp đấy, hai người ngồi đối diện nhau, trước mặt trưng bày một cái bằng đá bàn cờ, trên bàn cờ trưng bày tiêu chí các loại binh lực quân cờ. Ông một tiếng bù bù, một cỗ binh sát chi khí ba động. Một giây sau, Quách gia cùng Dương Tông Bảo hai người trước mắt hình ảnh biến đổi, quanh mình biến thành đại bình nguyên. Bình nguyên bên trên, hai chi giáp trụ màu sắc khác nhau quân đội cách nhau mấy dặm xa, xa nhìn nhau từ xa. Trong đó, Dương Tông Bảo cùng Quách gia theo thứ tự là một chi quân đội thống soái. Song phương binh lực tương đối, phân biệt đem 5.000 người, trong đó kỵ binh 1.000, bộ tốt 3.000 năm, còn có 500 trọng giáp. Quách gia, ta lần này chiến pháp vừa vẫn thích hợp nhất bình nguyên, ngươi xong đời rồi. Dương Tông Bảo cười ha ha. Đã như vậy, gia cũng phải đánh tới 10 phần tinh thần. Quách gia mỉm cười, ánh mắt nghiêm trọng. Trọng giáp đẩy về phía trước vào, cung nô thủ sau đó, thuẫn binh bảo vệ hai bên, vững vàng mở ra trước cục diện. Dương Tông Bảo bắt đầu bài binh bố trận, theo hắn từng tiếng ra lệnh, lệnh kỳ tay bắt đầu vung vẩy quân kỳ hạ lệnh. Cái này chi 5.000 người đội ngũ có thứ tự bắt đầu chuyển động. Gặp Dương Tông Bảo bắt đầu đẩy tới, Quách gia một cái liền nhìn ra hắn tính toán, cũng bắt đầu bài binh bố trận. Bài binh bố trận chính là binh kỹ xảo gia tuyệt chiêu. Cỡ lớn trong chiến tranh, mặc cho thống soái nhất định cũng sẽ chỉ là binh kỹ xảo gia. Quách gia tu tập chính là binh gia, cũng không vẹn vẹn chỉ là binh âm dương gia. Binh đạo tứ gia, hắn đều có chỗ liên quan. Chương 154, bài binh bố trận chương 154, bài binh bố trận. Tại Dương Tông Bảo cùng Quách gia đối luyện thời điểm, một cái lão phụ nhân cùng một người trung niên nam nhân xuất hiện trong sân, nhìn xem hai người trận này diễn võ chiến tranh. Một cuộc chiến tranh bên trong, không chỉ cần phải cân nhắc phe mình binh mã, cũng tương tự muốn cân nhắc đối phương binh mã, cùng với quanh mình hoàn cảnh. Hai quân đối chọi, làm thống soái đại quân chủ soái, cần muốn cân nhắc sự tình rất nhiều, có thể chỉ là một cái nho nhỏ sơ suất, liền sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh thất bại. Trên chiến trường chớp mắt biến hóa, tranh thủ thời gian. Theo Quách gia cùng Dương Tông Bảo phân biệt thống soái hai nhánh quân đội không ngừng va chạm chém giết cùng một chỗ, trên bàn cờ hiện ra chiến trường cũng tại đi theo biến hóa. Sa Thái Hoa nhiều hứng thú nhìn xem trận chiến tranh này. đã sớm từ Ngũ Lang cửa ra vào bên trong nghe nói, cái này tên là Quách Gia Hải tử có thiên phú rất cao. Hôm nay, Sa Tái Hoa mới tính là chân chính lần thứ nhất gặp. Nhìn xem Quách Gia thủ hạ binh không ngừng bị Dương Tông Bảo đè ép đánh lui, Sa Tái Hoa nhẹ nhàng lắc đầu. Một bên Dương Diên Đức thấy thế, cũng là nhẹ lay động đầu. Có câu nói là, gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Hai người xem như người đứng xem, lại đồng dạng là mang qua binh binh đạo đại gia, một cái liền có thể nhìn ra, Dương Tông Bảo quá cấp tiến, hoàn toàn bị trước mắt nhất thời thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Mặc dù Dương Tông Bảo đang không ngừng đè ép Quách Gia không gian, nhưng Quách Gia thủ hạ binh thương vòng cũng không lớn, ngược lại giống một cái móc đồng dạng, không ngừng câu dẫn Dương Tông Bảo. Dương Tông Bảo gắt gao cắn móc không thả, không có chút nào chú ý tới Quách Gia thủ hạ một chút kỵ binh đã biến mất tại chính diện trên chiến trường. Ha ha ha, cứ như vậy cho bản tướng đệ tới. Dương Tông Bảo cười to, nhìn xem gần trong gang tấc thắng lợi, Dương Tông Bảo có chút đắc ý bình báo. Quách Gia, người xong rồi, có đúng không? Quách Gia khẽ mỉm cười. Lúc này, một chi kỵ binh vậy mà từ sau bên cạnh giết tới đây, Dương Tông Bảo lập tức trừng to mắt, kinh hoàng kêu to. Làm sao sẽ? Kỵ binh của ngươi không phải bị ta chế trụ sao? Chi kỵ binh này từ đâu tới? Tông Bảo nha, Tông Bảo, ngươi trông thấy đều là ta nghĩ để ngươi trông thấy, cái gọi là binh bất yếm trá, ván này ngươi thua. Quách Gia mỉm cười nói. Làm sao có thể? Nhanh! Thuận binh quay đầu ngăn lại kỵ binh. Dương Tông Bảo cưỡng ép bảo trì chấn định, nhu đồ điều binh ngăn lại Quách Gia kỵ binh công kích. Đáng tiếc, tất cả đều quá trễ. Trên chiến trường, tốc độ của kỵ binh không thể nghi ngờ, mà xung phong kỵ binh cũng không phải ba lượng thuẫn binh cuốn quýt ở giữa liền có thể tạo dựng ra hữu hiệu phòng ngự. Tông Bảo đứa nhỏ này, ván này thua chắc rồi. Sa Tái Hoa cười nói câu. Một bên Dương Diên Đức lắc đầu, Tông Bảo còn quá trẻ, trùng tinh đủ, suy nghĩ không đủ, suy tính được không đủ chu toàn, xem như một quân thống soái há có thể chỉ lo trước mắt một điểm nhỏ sát. Thừa thắng xông lên cũng phải phân tích rõ ràng đối phương là thật tan tác còn là cố ý lộ ra sơ hở. Chiến cuộc đã định, không thể tạo thành hữu hiệu phòng tuyến, Dương Tông Bảo tại Quách Gia thủ hạ kỵ binh xung kích bên dưới, lập tức trận cướp đại loạn. Tại kỵ binh kinh khủng công kích bên dưới, tử thương vô số. Đồng thời, một mực bị Dương Tông Bảo đè lên chính diện chiến trường cũng phát sinh đảo ngược. Hai mặt giáp công phía dưới, liền tính lại cho Dương Tông Bảo 2000 binh mã, cũng vẫn như cũ không thể cứu vãn. A! Dương Tông Bảo không cam lòng gầm thét, chém giết mấy cái vây công mà đến sĩ tốt, cuối cùng bị bắt sống. Theo chủ soái bị bắt, một tiếng vù vù bên dưới, quanh mình hoàn cảnh cùng binh mã bắt đầu biến mất, lần nữa khôi phục viện tử diễn võ trường rằng rốc. Ai, tại sao lại thua đâu? Dương Tông Bảo bực bội gãi đầu một cái. Thắng bại là binh gia chuyện thường, phải học được tại trong thất bại tổng kết suy nghĩ, suy một ra ba. Đột nhiên vang lên âm thanh hấp dẫn Dương Tông Bảo cùng Quách Gia chú ý, hai người cái này mới chú ý tới, chẳng biết lúc nào, Sa Tái Hoa cùng Dương Diên Đức đi tới diễn võ trường. Mãi mãi, Ngũ Bá. Dương Tông Bảo vào đầu kêu lên. Quách Gia vội vàng đứng dậy hành lễ, Quách Gia gặp qua lão phu nhân, Xuân Đúc. Không cần đa lễ. Sa Tái Hoa nhìn trước mắt thiếu niên, tán thưởng một câu, không sai, anh hùng xuất thiếu niên a. Không dám làm, lão phu nhân quá khen. Quách Gia nói, người trẻ tuổi khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng không thể mất cái này niên kỷ nên có khí cuồng. Sa Tái Hoa vừa cười vừa nói, người trẻ tuổi liền nên cuồng vọng một điểm, người không nông cuồng uổng thiếu niên. Lão phu nhân nói đến là gia thủ giáo. Quách Gia hành lễ nói, thế nào, tại chỗ này sinh hoạt đến đã quen thuộc chưa? Sa Tái Hoa quan tâm hỏi. Tạ lão phu nhân quan tâm, gia cùng hai cái sư đệ tại chỗ này sinh hoạt rất khá. Quách Gia khỏe miệng mỉm cười đáp lại nói, lão thân xem ngươi một thân binh sát chi khí ngưng thực nặng nề, hẳn là đã vào đệ tam cảnh đi. Về lão phu nhân, gia chính là đệ tam cảnh, không muốn câu nệ như vậy, lão thân liền tìm ngươi nói chuyện tiếng, ngươi liền coi ta là mãi mãi là được rồi. Sa Tái Hoa nụ cười hiền lành. Lời này để Quách Gia trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm sao tiếp. Làm sao, lão thân từng tuổi này, chẳng lẽ còn không làm được mãi mãi của ngươi a? Sa Tái Hoa cười nói. Lão phu nhân hiểu lầm, gia không phải ý tứ này, chỉ là không đợi Quách Gia nói xong, Sa Tái Hoa một cái đánh gãy. Lão thân liền cùng ngươi đứa nhỏ này chỉ đùa một chút, không có việc gì, về sau ngươi liền theo Tông Bảo cùng một chỗ kêu mãi mãi. Cái này Quách Gia do dự, cuối cùng hay là gọi một tiếng mãi mãi. Ai? Ngươi đứa nhỏ này, lão thân lần đầu tiên thấy được đã cảm thấy thân thiết. Sa Tái Hoa nụ cười hiền lành. Tiếp lấy, Sa Tái Hoa đuổi Dương Diên Đức cùng Dương Tông Bảo, chỉ để lại Quách Gia theo nàng chạy bộ tán gẫu. Hai tử, ngươi cái này một thân binh gia thủ đoạn tu tập đến không sai, có muốn làm tướng quân? Sa Tái Hoa thình lình một câu rung động đến Quách Gia, cất bước liền tướng quân. Cái này khó tránh cũng quá là khuyết đại a nãi nãi, ta tử không nghĩ qua. Quách Gia còn chưa nói xong, Sa Tái Hoa liền cười vung vung tay. Ai, không nghĩ qua, không đại biểu không có nghĩ qua nhà, thế gian cái nào nam nhi không hướng về chiến trường máu cát, cái nào nam nhi không muốn làm tướng quân? Nói xong, Sa Tái Hoa hồi tưởng lại đã từng tuổi trẻ chính mình. Nàng bắt đầu cho Quách Gia giải thích chính mình đã từng một chút mang binh đánh giặc kinh lịch, nghe đến Quách Gia trong lòng cũng là một trận lửa nóng. Chính như Sa Tái Hoa lời nói, thế gian cái nào nam nhi không hướng về chiến trường? Chết trận xa trường, ra ngựa bọc thây, chính là nam nhi lãng mạn nhất thơ ca. Ai, người vừa già đi à, liền bắt đầu hồi tưởng lúc còn trẻ kinh lịch, không có nghe phiền á hải tử. Sa Tái Hoa từ trong hồi ức lấy lại tinh thần. Không có, mãi mãi. Quách Gia cười lắc đầu, ngay lúc tuổi còn trẻ kinh lịch thật đúng là ầm ầm sóng dậy, những người khác muốn nghe còn nghe không được đây. Lời nói này dẫn tới Sa Tái Hoa cười vui vẻ. Hải tử, muốn làm tướng quân sao? Nếu như ngươi muốn, đến lúc đó ngươi liền cùng Tông Bảo đứa bé kia cùng đi, trước đi cơ sở thật tốt rèn luyện rèn luyện. Sa Tái Hoa nói xong, lời nói xoay chuyển, tướng quân cũng không phải như thế dễ làm, chiến trường chân chính cũng không vẹn vẹn chỉ là bài binh bố trận đơn giản như vậy. Quách Gia không có ngay lập tức trả lời. Hắn đang suy nghĩ, trên thực tế hắn là có một chút động tâm. Có thể nghĩ lại nghĩ một chút, hắn cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu, "Ngài mãi, ta cảm thấy chính mình bản lĩnh còn chưa đủ, còn cần thâm nhập học tập, ta có thể muộn chút lại cho ngài trả lời chắc chắn sao?" "Không có việc gì, không nóng nảy, nghĩ kỹ lại nói cho lão thân liền tốt." Sa Tái Hoa hiền lành nói. Nàng là thật lên lòng yêu tài. Quách Gia tại binh đạo bên trên thiên phú so Tông Bảo đứa bé kia còn muốn cao. Quách Gia còn tuổi nhỏ, cũng đã bước vào đệ tam cảnh, tương lai đi vào đệ ngũ cảnh là ván đã đóng thuyền, bước vào đệ lục cảnh cũng không phải là không thể được. Chương 155, uống rượu nghe chuyện lý thú. Chương 155, uống rượu nghe chuyện lý thú. Hừ hừ. Quách Gia quay đầu, liếc nhìn bên cạnh trong thùng nước tắm La Bố. Làm là đại sư minh, Quách Gia tự nhiên phải chiếu cố tốt chính mình cái này tiểu sư đệ. La Bố mỗi ngày luyện công rất tự giác, thế nhưng tắm thuốc lại cần Quách Gia giúp hắn chuẩn bị kỹ càng. Lại nói, những dược liệu này cũng đều là Dương Gia không ràng buộc cung cấp. Ai? Quách Gia trong lòng than nhẹ một tiếng, sư phụ ân tình này thiếu lớn. Nhưng cũng là vì bọn họ a cũng không biết sư phụ lúc nào mới đến Biện Kinh. Quách Gia nhẹ giọng năm nhi, trong mắt nhớ bộc lộ. Từ khi Nam Man xâm lấn phía sau, hắn phát hiện mình cùng sư phụ hình như liền biến thành cách nhiều tập hợp ít. Thật đúng là hoài niệm đã từng thời gian á hôm sau. Ngày mông lung sáng lên, La Bố liền đến diễn võ trường, chính mình bắt đầu luyện công. Mà Trương Giác hoàn toàn như trước đây đắm chìm ở trong thế giới của mình. Nếu như Quách Gia không cùng hắn đáp lời nói, hắn có thể cả một ngày đều ngậm miệng không nói. Gặp hai cái sư đệ đều như vậy nghiêm túc cố gắng, Quách Gia tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống. Trừ tu tập binh gia thủ đoạn bên ngoài, Quách Gia còn đang cố gắng lĩnh hội cửu tự chân ngôn. Càng lĩnh hội, Quách Gia liền càng kinh ngạc. Cửu tự chân ngôn bao hàm đại đạo để hắn có loại đối mặt mênh mông tinh hải cảm giác, tràn đầy thần bí. Quách Gia, đi, hôm nay ta dẫn ngươi bên trên Biện Kinh thành đi thật tốt vui đùa một chút. Dương Tông Bảo mặc một thân cẩm tú hoa phục, mái tóc màu đen buộc ở sau, cho dù ai nhìn đều sẽ khen ngợi một câu, tốt một cái thiếu niên tuấn tú lang. Quách Gia nhìn, Dương Tông Bảo bước chân nhẹ nhàng mà đến. Tông Bảo, ngươi đi đi, không đợi Quách Gia nói xong, Dương Tông Bảo đã một cái níu lại Quách Gia cánh tay, đi thôi, đừng một ngày giống ngươi cái kia sư đệ đồng dạng, buồn bực liền buồn bực, ngươi khẳng định còn không có tại Biện Kinh thành thật tốt chơi qua, hôm nay ta liền mang ngươi thật tốt vui đùa một chút. Nghe đến Dương Tông Bảo nói như vậy chưa giác, Quách Gia bất đắc dĩ cười một tiếng. Đi đi đi, đi đem La Bố cũng kêu lên. Dương Tông Bảo không đợi Quách Gia cự tuyệt liền cưỡng ép lôi kéo hắn rời đi. Hỏi thăm Trương Giác cùng La Bố ý kiến phía sau, hai người đều lựa chọn không đi. Vì vậy Dương Tông Bảo liền mang theo Quách Gia rời đi Dương Vương phủ. Biện Kinh thành cực kỳ náo nhiệt, hoàn toàn không phải chỗ biên cảnh Cung Châu có thể sánh được. Trên đường cái rộng rãi người đến người đi, bán hàng rong cùng người bán hàng rong tiếng giao hàng không dứt bên hai, tiếng người huyên náo. Dứt bỏ nhiều người náo nhiệt bên ngoài, còn có thể nhìn thấy các loại vật ly kỳ cổ quái, có vật sống cũng có vật chết. Tỷ như Quách Gia lần thứ nhất đến Biện Kinh thành lúc thấy tê ma thú. Đi, ta trước dẫn ngươi đi tử lâu, chúng ta trước uống chút rượu, nghe một chút gần nhất có cái gì thú vị thông tin. Dương Tông Bảo mang theo Quách Gia xe nhẹ đường quen đi tới một tòa trang trí xa hoa tử lâu. Xem như Dương Vương phủ nhị đại, Dương Tông Bảo từ nhỏ liền trải qua cẩm y ngọc thực sinh hoạt, không phải cái thiếu tiền hạng người. Tiểu nhị, cho tiểu gia đến hai bình rượu ngon, phối hợp điểm đồ nhắm. Dương Tông Bảo động tác rất thuần thục, xem xét chính là thường xuyên đến. Ôi, Dương thiếu gia tới. Tiểu nhân lập tức cho ngài đưa rượu lên mang thức ăn lên, xin chờ một chút. Tiểu nhị vừa thấy là người quen biết cũ, vội vàng đáp. Quách Gia, tiểu lâu này rượu là coi như không tệ, một hồi ngươi nếm thử. Dương Tông Bảo nhiệt tình nói. Quách Gia có lòng muốn cự tuyệt, hắn còn nhớ rõ ban đầu ở Cung Châu cũng là bởi vì uống rượu hỏng việc. Có thể Dương Tông Bảo nhiệt tình như vậy, nghĩ lại nghĩ một chút, vốn là vô sự, dứt khoát uống chút liền uống chút ta lại nói, hắn đã lâu lắm không có uống qua rượu. Ai, lập tức năm nay khoa cử liền muốn tới, các ngươi nói năm nay khoa cử người nào có thể cầm xuống Trạng Nguyên? Theo ta thấy a, khẳng định là Vương gia Kỳ Lân, Vương Đằng Chi. Vương gia chủ từng nói, hài nhi của ta Vương Đằng Chi có đại nho phong thái, có thể thấy được Vương Đằng Chi thiên phú cao. Nghe nói Vương Đằng Chi bây giờ tuổi chưa qua 17, cũng đã là nho sinh cảnh, nếu là cao bên trong, không chừng có thể một lần hành động xung phá, đến lại học sĩ chi cảnh a. Đó là hắn Vương gia người chính mình khoác lác mà thôi, muốn ta nói à, còn phải là Kinh Châu Châu Mục Tôn Dung chi tử, Tôn Hà, Tôn Hàng Công. Tôn Hà danh thiên tài sớm đã danh mãn đại tống, ai không biết hắn 15 tuổi lúc liền có thể soạn viết văn, có thể trích dẫn kinh điển, đặc biệt văn học, kinh sử lừng danh. Ai, ta thừa nhận ngươi nói Tôn Hà sát thực lợi hại, nhưng ta cảm thấy năm nay quan Trạng Nguyên khẳng định không phải là Văn Tiên Tường không ai có thể hơn. Văn Tiên Tường là ai? Sao chưa từng nghe qua? Các ngươi thông tin quá rơi ở phía sau, gần nhất Thiên An phủ ra một ngày mới, các ngươi cũng không biết sao? Chính là Văn Tiên Tường. 16 tuổi liền đã bước vào đại học sĩ trí cảnh. Trọng yếu nhất chính là Âu Dương Tu đại nho đối hắn rất là tán thưởng. Chính miệng thừa nhận Văn Thiên Tường thiên phú yêu nghiệt, tuổi đời 20 tuyệt đối có thể bước vào đại nho cảnh. Càng là nghĩ thu hắn làm đệ tử. T. Thật hay giả? Liền Âu Dương Tu đại nho đều nói như vậy. Tự nhiên là thật. Ta không cần nói láo lửa các ngươi. Quách Gia nghe lấy bên cạnh bàn khách nhân trò chuyện, đột nhiên nghĩ đến năm nay Mục Chiêu cũng muốn tham gia khoa cử. Nhiều như vậy thiên tài tụ tập, Mục Chiêu khó khăn nha. Thế mà còn có 16 liền bước vào đệ tứ cảnh thiên tài, không thể không nói phần này thiên tư thật rất yêu nghiệt. Đến, Quách Gia, nếm thử rượu này, ta liền tốt nhà bọn họ cái này cửa ra vào rượu. Dương Tông Bảo cho Quách Gia rót một ly, ra hiệu hắn nếm thử. Nói xong, Chính hắn bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, một cái vào trong bụng, sang sảng cười to, vẫn là rượu này thoải mái a. Nam tử hán đại trợ phu, liền nên uống từng ngụm lớn rượu, huyết chiến xa trường. Dương Tông Bảo hào sảng kéo theo Quách Gia cảm xúc. Hắn cũng uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, vào cổ họng nóng bỏng, vào bụng phía sau lại lạnh buốt môi trơn, tiếp theo dâng lên một tia dòng nước ấm. Thế nào, Quách Gia, rượu này cũng không tệ lắm phải không? Dương Tông Bảo cười nói. Hào tiểu. Quách Gia gật đầu khen ngợi. Lúc này, bên cạnh lại đi tới mấy người nam tử, bọn họ ngồi xuống liền bắt đầu khoác lác. Uy uy uy, các ngươi nghe nói Kiếm Châu sự tình sao? Ân. Kiếm Châu đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi cũng không biết à? Đi, đừng thừa nước đục thả câu, nói nhanh một chút. Đừng nóng nội, đừng nóng nội, nghe ta chậm rãi nói a. Nghe nói Cửu Môn Tông thiếu tông chủ muốn đi Kiếm Châu khiêu chiến kiếm các kiếm tử. Ân. Ngươi không có nói đùa chứ? Cửu Môn Tông cùng kiếm các bán đại bác cũng không tới, vì sao Cửu Môn Tông thiếu tông chủ muốn đi khiêu chiến kiếm các kiếm tử? Tại bạn tốt một mặt hiếu kỳ, dồn dập biểu lộ bên dưới, nam tử cười thần bí, sau đó nói, lại gần điểm, ta nhỏ giọng nói cho các ngươi cũng đừng loạn truyền a. Mấy người liền vội vàng gật đầu. Dương Tông Bảo chớp mắt, lặng lẽ đem lỗ tai hướng bên kia đục đục. Nghe nói à, Cửu Môn Tông thiếu tông chủ thích một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, thế nhưng nữ tử kia cảm mến tại kiếm các kiếm tử, mà kiếm các kiếm tử lại một lòng tu kiếm, sau đó Cửu Môn Tông thiếu tông chủ liền muốn khiêu chiến kiếm các kiếm tử, nói muốn đánh bại hắn, được đến nữ tử phương tâm. T. Cái này tình cảm có chút phức tạp a. Nghe nói không, phía Nam Man tử có dị động, nghe nói muốn phái đại quân chạy tới bên cạnh, trấn áp Man tử. Dương Tông Bảo quả nhiên không có nói sai, tiểu lâu này thật đúng là một nơi tốt. Quách Gia nghe đến rất nhiều thú vị thông tin, mặc dù không biết những tin tức này là thật là giả, nhưng thật đúng là giống Dương Tông Bảo nói tới, vừa uống rượu vừa nghe những tin tức này, thật đúng là có chút ý tứ. Bắt Quái Nha, là gấn tại người trong xương thiên tính. Chương 156, loạn thế đến chương 156, loạn thế đến. Biện Kinh Thành, Thông Thiên Tháp. Như vũ trụ mênh mông tầng cao nhất, một bộ nam tử áo trắng lập trong đó, ngửa đầu nhìn trời. Đột nhiên, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, hai mắt khẽ run lên. Thiên cơ lẫn lộn, quần tinh ngảm đạm, thiên đạo đem nghiêng, loạn thế đến a. Loạn thế. Cũng không biết Đại Tống có thể hay không ngật đứng không ngã a, Giang Bắc phủ, Hán Châu. Nằm ở Đại Tống phía đông nhất, dãy núi bao quanh, từng đầu sơn mạch bản cầu vạ long uốn lượn tại đại địa bên trên. Thả mắt nhìn đi, chân trời cùng sơn mạch tạo thành một đường, xanh biết một mảnh. Ở trong vùng núi này, không có bóng người, chỉ có các loại dã thú. Nơi đây chính là Hán Châu khu không người. Không có người sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ tiến vào đầu này sơn mạch. Nghe nói ở trong vùng núi này, không những sinh tồn hung thú, còn có trong truyền thuyết yêu tộc, ăn người đại yêu. Nhưng mà, tại cái này mảnh trong rừng sâu núi thẳm, lại có một chỗ người ngoài không được biết động thiên phúc địa. Nếu là có người bước vào động thiên phúc địa lời nói, trước mắt tất nhiên sẽ rực rỡ hẳn lên. Cao sơn lưu thủy, xanh biết hồ nước. Chỉ thấy tòa kia ngọn núi trôi nổi tại giữa không trung, một đầu không biết căn nguyên thác nước từ phía chân trời buông xuống, xanh biết bên cạnh hồ sinh trưởng cây cây thúy liêu, trong hồ nước có thể thấy được bầy bầy trắng như tuyết vị thú vật, hồ nước bên dưới cũng có thể gặp chơi đùa con cá. Bầy trên đỉnh có nguy nga khu kiến trúc, tản ra cổ pháp khí tức. Lúc này, một tòa đại điện bên trong, mấy vị mặc đạo bào nam nữ đều là đứng ở cái này. Cầm đầu là một tiên phong đạo cốt gầy gò lao đầu. Hắn một đầu tóc trắng bị hôn nguyên khăn gò bó, mặc dù cao tuổi nhìn qua lại đặc biệt tinh thần, đặc biệt là một đôi mắt sáng ngời có thần, tựa như có thể nhìn thấu người nội tâm đồng dạng. Đại gia hỏa đều biết rõ đi. Lao đầu tóc bạc không mở miệng cho người một loại tiên phong đạo cốt cảm giác, vừa mở miệng lập tức hình tượng giảm lớn, có loại quê mùa cục mịch nông thôn lao đầu cảm giác. Trường môn, chúng ta đều đã biết. Mấy cái nam nữ đạo nhân đều là gật đầu, thần sắc nghiêm trọng. Chân trời lẫn lộn, thiên đạo đem nghiêng, loạn thế đến, các ngươi riêng phần mình đều xem trọng quản tốt chính mình đỉnh núi. Đừng để bọn tiểu bối đi ra chạy lung tung, để tránh đến lúc đó ở bên ngoài ra cái gì ngoài ý muốn. Cần tuân trưởng môn chi lệnh. Mấy cái nam nữ đạo nhân đưa tay thở dài. Tốt tốt, tất cả giải tán đi. Nói xong, lão đầu tóc bạc chỉ trong đó một cái trung niên đạo nhân, "Ai, tiểu tam lưu xuống đây một chút." Bị lão đầu tóc bạc gọi lại trung niên đạo nhân có chút bất đắc dĩ. Chờ mặt khác đạo nhân đều đi rồi, trung niên đạo nhân mới bất đắc dĩ mở miệng, "Sư minh, có thể hay không đừng gọi ta tiểu tam a, ta đều đã hơn 100 tuổi, ngươi để những sư minh đệ khác bọn họ nhìn ta như thế nào a?" "Đi đi đi, sao? Ngươi còn không phục à?" Lão đầu tóc bạc dựng râu trừng mắt, một bộ ngươi không phục đến làm nét mặt của ta. Thấy thế, trung niên đạo nhân bất đắc dĩ thở dài một tiếng, "Sư minh, ngươi gọi ta đơn độc lưu lại là có chuyện gì muốn bàn giao sao?" Trở lại chuyện chính, lão đầu tóc bạc biểu lộ thu lại, mang theo một tia ngưng trọng nói, "Tiểu Tam, lão tổ truyền ngôn, lần này loạn thế tới rất không thích hợp, nhất định muốn nhìn chằm chằm phía đông, thuận dẫn ngươi đi cảnh cáo, để đám kia lão bất tử tốt nhất vốn chia một ít, đừng nghĩ vượt biên." "Đi, ta đã biết sư minh." Trung niên đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc. "Tốt, ngươi trước xuống đi, Tiểu Tam." Lão đầu tóc bạc thần sắc buông lỏng, vung vung tay. Trung niên đạo nhân đú đoán mà liếc nhìn chính mình người trưởng môn này sư minh, quay người rời đi. Bên kia, một người mặc đạo bảo thiếu niên lang rón rén từ trong một gian phòng đi ra. Làm trải qua bên cạnh cung phụng hương hỏa lão tổ pho tượng lúc, thiếu niên lang đối với hắn lắc lắc, nhỏ giọng nói, "Hắc hắc, lão tổ ngài đừng trách tiểu tử ta à, ta cái này có thể cũng là vì lớn mạnh ta đạo môn mới làm như thế. Lão tổ ngài biết chắc chắn sẽ không trách ta à." Thiếu niên lang cười hắc hắc, sau đó nhanh chóng rời đi nơi đây điện. Thiếu niên lang đi tới một không có người chi địa, hắn nhìn xung quanh một chút, sau đó từ trong ngực lấy ra một miếng lệnh bài, trong miệng lặng yên đọc chú ngữ. Ngay sau đó, không có vật gì không khí bên trong tốt như sóng nước đồng dạng, nổi lên từng cơn sóng gợn, thiếu niên lang sắc mặt vui mừng, tranh thủ thời gian bước ra một bước, cả người chui vào nổi lên gợn sóng bên trong, chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Trước mắt hình ảnh biến đổi, trôi nổi tại giữa không trung ngọn núi biến mất không thấy gì nữa, ngược lại biến thành một mảnh núi liền trời đất xanh biếc, vốn lượn sơn mạch bản cầu ngọa long. Thiếu niên lang nhắm mắt hít sâu một hơi, cười to lên, chấn động tới một mảnh chim nhỏ. Ha ha ha, ta Lý Huyền Động cuối cùng ra ngoài rồi. Thiếu niên lang ngửa mặt lên trời cười to. Tiếp lấy, chỉ thấy thiếu niên lang đưa tay hất lên, một thanh kiếm sắc xuất hiện ở giữa không trung, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, đứng ở trên thân kiếm. Hắn một tay bóp kiếm chỉ, lợi kiếm siêu một cái lên không, hướng về phương xa bay đi. Ha ha ha, từ đây trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Ta Lý Huyền Động cuối cùng tự do rồi. Ta muốn trong thiên địa này đều vang vọng ta Lý Huyền Động chi danh. Thiếu niên lang tựa như thoát khốn chim nhỏ, phóng khoáng sang sảng cười to, hào khí ngất trời. Nhưng mà, hắn không biết là, hắn tưởng rằng bằng vào chính mình thông minh tài trí lặng lẽ chạy ra ngoài, thật tình không biết nhất cử nhất động của hắn đều bại lộ tại trong mắt người khác. Động Thiên Phúc Địa, đỉnh núi. Sư Minh, liền để tiểu tử này như thế rời đi sao? Lão đầu tóc bạc sau lưng, một mặc đạo bào trung niên mỹ phụ mang theo một vẻ lo âu nói: "Huyền Động đứa nhỏ này cũng lớn, để hắn đi ra học hỏi kinh nghiệm cũng là tốt." "Có thể là, sư minh tốt, tiểu nhi tử, ta biết người đang lo lắng cái gì, đây là Huyền Động tiếp, cũng là phúc của hắn, nếu như không cho hắn đi ra ngoài, chỉ sợ hắn đời này đều không thể minh ngộ nội tâm, không cách nào xúc động nói a." Lão đầu tóc bạc nói. Trung niên mỹ phụ nghe vậy, đôi mi thanh tú vẫn là hơi cho mày. Đúng lúc, một đạo kinh hoàng kêu to vang vọng đất trời, chấn động tới trong hồ nước vị thú vật dương cánh thoát đi, mặt nước con cá đột nhiên hướng xuống vừa chui. Trưởng môn, trưởng môn, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt a. Một cái trung niên đạo nhân cấp tốc bay tới, đầy mặt kinh hoàng. Chuyện gì như vậy vội vàng hấp tấp, lão phu thường xuyên dạy bảo các ngươi bất luận chuyện gì muốn ôn hòa nhã nhặn, còn không nhớ được sao, trở về sao chép đạo kinh 1000 lần. Không muốn a, trưởng môn. Trung niên nam nhân nghe xong, ngay lập tức sập. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Lão đầu tóc bạc hỏi. Trưởng môn, trưởng môn, đại sự, thật xảy ra chuyện lớn. Lão tổ truyền xuống Cửu Dương Thanh Cang kiếm không thấy, đều nói để ngươi. Cái gì? Thứ đồ gì không thấy? Lão đầu tóc bạc chính muốn thuyết giáo, đột nhiên quay đầu, trừng to mắt nhìn xem trung niên đạo nhân. Trưởng môn, lão tổ truyền xuống Cửu Dương Thanh Cang kiếm không thấy. Trung niên đạo nhân khóc không ra nước mắt. Cửu Dương Thanh Cang kiếm không thấy. Song song, nhanh nhanh nhanh. Nhanh, ngươi bây giờ liền mang lão phu đi qua. Lão đầu tóc bạc kinh hoàng kêu to. Một màn này nhìn đến trung niên đạo nhân mí mắt chực nhẹ, trong lòng âm thầm thì thầm một tiếng, "Trưởng môn, ngươi không phải nói vô luận chuyện gì đều muốn ôn hòa nhã nhặn sao, chính ngươi còn không phải còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau mang lão phu đi. Nếu là tìm không được Cửu Dương Thanh Cang kiếm, ngươi cho ta chép đạo kinh 1000 lần." Nghe vậy, trung niên đạo nhân sắc mặt phạch một cái thay đổi đến ngẩm đạm, như có một tia chớp bổ vào trên đầu của hắn. "Ngài là thật sự? Tiểu nhi tử, lão phu còn có chuyện khẩn yếu liền đi trước." Lão đầu tóc bạc nói xong, đứng dậy bay đi. Trung niên nam nhân tâm như cho tàn theo sau lưng, tựa như mất hồn đồng dạng. Trung niên mỹ phụ nhìn xem một màn này, không nhịn được có chút hé miệng cười cười. Trưởng môn sư huynh còn thật biết trang. Trong lòng suy nghĩ, trung niên mỹ phụ phóng tầm mắt tới sơn môn phương hướng, trong mắt hiện lên một vẻ lo âu, có lao tổ chuyển xuống linh bảo, sẽ không có sự tình. Chương 157, Thiên đạo biến cố, vạn tộc gặp nạn. Chương 157, Thiên đạo biến cố, vạn tộc gặp nạn. Đại đường, một tòa rộng lớn đại điện bên trong, có một thân đạo bào nam tử, yên tĩnh ngồi trên đất. Đột nhiên, hắn đột nhiên mở mắt ra, dưới thân bỗng nhiên hiện lên một cái to lớn trận pháp. Trận pháp hiện ra hình tròn, từ ba cái lớn nhỏ không đều viên tổ hợp mà thành, viên cùng viên ở giữa khoảng cách bên trong khắc dấu phức tạp minh văn, chỉnh thể hiện ra ám kim sắc. Nam tử không động, dưới thân to lớn trận pháp lại tại tự mình vận chuyển, viên cùng viên ở giữa lấy ngược lại chỉnh tự chuyển động. Nam tử hai tay bấm niệm pháp quyết, môi khẽ nhúc đích. Một giây sau, trên mặt hiện lên một vệt tường đỏ, phốc phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Nam tử cấp tốc nhắm mắt, tập trung ý chí. Nửa ngày, hắn mới một lần nữa mở mắt, sắc mặt hiện lên một vệt trắng xám, trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Mặt đất hiện ra trận pháp có bảo, biến mất không thấy gì nữa. Lao viên, lao viên. Đại điện bên ngoài, một đạo trung khí 10 phần, mang theo vài phần gấp gáp âm thanh truyền đến. Nam tử quay đầu nhìn lúc, một cái đồng dạng mặc đạo bào nam nhân đã chạy vào. Nhìn thấy bên trên vết máu cùng với lão viên sắc mặt tái nhợt, người tới hai mắt ngưng lại, nói gấp: "Lão viên, ngươi cưỡng ép đi tính toán." Viên Tiên Cương đắng chát cười một tiếng, lắc đầu, vừa mới chuẩn bị tính toán liền bị phản vệ, nếu là cưỡng ép đi tính toán, sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Nghe vậy, Lý Thuần Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Lão viên, đêm qua ta đêm xem thiên tượng, quần tinh ảm đạm, thật lâu không sáng, chỉ sợ là có tai họa đến a." Lý Thuần Phong thần sắc nghiêm trọng. "Theo ta thấy đến, sợ rằng tuyệt không phải chỉ là bèn bèn liên lụy đại đường, can hệ trọng đại đã không phải là chúng ta có thể quyết định." Viên Tiên Cương gật đầu, vừa rồi chỉ là lòng có cảm giác, liền chuẩn bị suy tính một phen, nhưng ai biết còn không có chạm đến cạnh góc, một cỗ tử vong liền đã trước mắt, nếu như không phải hắn thu đến nhanh, sợ rằng hôm nay chính là hắn Viên Tiên Cương mất mạng thời điểm. "Đi, việc này lập tức hồi báo đường đế." Đại Hán, rộng lớn hùng vĩ đại điện bên trong, một uy nghiêm nam tử ngồi tại trên long ỷ, mặc một thân long bào, khí thế như biển. "Cho chấm đánh, ai dám ức hiếp chấm Đại Hán con dân, tất cả cho chấm đánh phục, nếu là không phục vậy liền tiếp lấy đánh. Một vạn binh mã không đủ vậy liền 10 vạn, 10 vạn không đủ vậy liền 100 vạn. Chấm không quản là cái kia đông gì, Vu tộc vẫn là yêu tộc, dám can đảm phạm chấm đại hán người, xa đâu cũng giết." Ngồi tại trên long ỷ Hán Vũ Đế đứng lên, nhìn xuống phía dưới quần thần, thiên uy hạo đãng như biển, chấn khiến người sợ hãi.
Bệ hạ,
mặt tướng Chu Á Phu xin chiến. Phía dưới trong quần thần, một thân mặc giáp trụ trung niên hán tử ra khỏi hàng, lúc này túi đầu ôm quyền xin chiến. Theo Chu Á Phu đứng ra, không ít võ tướng đều là ra khỏi hàng xin chiến. Hán Vũ Đế nhìn chăm chú Chu Á Phu, tiếng như tiếng sấm, viết chỉ, phong Chu Á Phu là Trinh Thảo đại tướng quân, nô hán, cảnh nhiệm là tham quân, phó tướng, xuất quân 50 vạn. Lập tức xuất trình.
Ừ.
Chu Á Phu ba người lúc này cao giọng đáp. Bài triều. Theo Hán Vũ Đế bá khí vung lên tay áo, sải bước rời đi. Phía dưới quần thần cái này mới ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng cái có thứ tự rời đi. Bẩm bệ hạ, Trương Hành cầu kiến. Một thái giám bước nhanh về phía trước, nhỏ giọng đối Hán Vũ Đế nói. Hán Vũ Đế nhìn trong tay tấu chương, cũng không ngẩng đầu lên nói, để hắn đi vào. Theo thái giám đi thông báo, Yến Trương cung bên ngoài, một thân trưởng sam trung niên hán tử tại thái giám dẫn dắt bên dưới bước nhanh đi tới. Thần Trương Hành bái kiến bệ hạ. Trương Hành cung kính đưa tay thở dài hành lễ.
Miễn lễ.
Hán Vũ Đế thả xuống tấu chương, ngẩng đầu nhìn lại. Ái khanh có chuyện gì?
Bẩm bệ hạ, thần có một đại sự bẩm báo, mong rằng bệ hạ lui tả hữu.
Trương Hành vẻ mặt nghiêm túc. Hán Vũ Đế tiện tay lắc lắc, phụ trách hầu hạ thái giám có chút túi đầu lui cách. Trong lúc nhất thời, kiến Trương cung bên trong cũng chỉ thừa lại Hán Vũ Đế cùng Trương Hành.
Nói đi, chuyện gì?
Hán Vũ Đế chỉ là hướng cái kia ngồi xuống, không làm gì, thân bên trên tán phát thiên tử uy nghiêm liền khiến người ta cảm thấy áp lực như núi.
Bẩm bệ hạ, thần lấy cựu cung bắt quái thế quan sát đánh giá tinh tượng, quần tinh ảm đạm vô quang, thiên cơ lẫn lộn không rõ, sợ có tai họa đến.
Ân. Hán Vũ Đế chỉ là hơi khẽ to mày, bàng bạc như biển khí thế liền ép tới Trương Hành hô hấp khó khăn.
Bẩm bệ hạ, theo thần chỗ xem, việc này không vẹn vẹn là liên quan đến Đại Hán, sợ rằng chính là toàn bộ nhân tộc khó khăn.
Trương Hành trịnh trọng nghiêm túc, nhịn không được lên giọng.
Nghe vậy, Hán Vũ Đế lông mày khó mà nhận ra nhíu lại, đồng nhiên cao giọng nói, không quản ra sao tai họa.
Có chấm tại, Đại Hán chính là không lo.
Ai dám phạm chấm Đại Hán, chấm liền nghìn lần, vạn lần còn trở về.
Bá khí ầm ầm Hán Vũ Đế để Trương Hành trong lòng âm thầm thở dài một tiếng.
Đúng vậy a, chính mình một thần tử lại sao có thể khuyên động hùng tài đại lượng bệ hạ a?
Bệ hạ trong lòng hải nạp bách xuyên, thiên hạ không hề có dám kẻ không theo.
Ai, Trương Hành trong lòng thầm than một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Tựa như nhìn thấu Trương Hành suy nghĩ trong lòng, Hán Vũ Đế khuôn mặt nhu hòa hai phần, ái khanh yên tâm, chấm tại vị một ngày, liền không người dám phạm Đại Hán.
Ừ bệ hạ, thần cáo lui.
Đưa mắt nhìn Trương Hành rời đi, Hán Vũ Đế cái này mới thu tầm mắt lại, mắt lộ ra suy tư.
Chỉ là cái này một vệ suy tư trong khoảnh khắc liền biến mất.
Sớm muộn có một ngày, chấm muốn đánh đến vạn tộc thần phục.
Để cái này phổ thiên phía dưới đều là hán đất,
lại không dám kẻ không theo.
Đại Minh,
hậu hoa biên, một thân một mạc long bảo Chu Nguyên Chương chính ngồi xổm ở một bên nhóm lửa.
Muội tử, ta cái này nhóm lửa tay nghề không rơi xuống a.
Chu Nguyên Chương bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh mỹ phụ nhân.
Mã hoàng hậu cười cười, không rơi xuống.
Dứt lời, nàng lật qua lật lại trong nồi bánh bột nô, một hồi để người cho Tiêu Nhi đưa chút đi, Tiêu Nhi mỗi ngày đều giúp ngươi xử lý chính vụ đều mệt mỏi gầy.
Không được không được.
Chu Nguyên Chương liền đội vàng lắc đầu, một mặt hẹp hỏi, muội tử đây là cho ta in dấu bánh bột nô, Tiêu Nhi đói bụng có người cho hắn làm ăn.
Gặp Chu Nguyên Chương bộ dáng này, Mã hoàng hậu cười một tiếng, ngươi nhà ngươi, Tiêu Nhi không phải hài tử của ngươi, ngươi là không có chút nào đau lòng à?
Nghe vậy, Chu Nguyên Chương vội vàng từ bỏ nhóm lửa, góp đến Mã hoàng hậu bên cạnh, ôm nàng, ai, muội tử, làm sao có thể nói như vậy ta đâu, ta đây là rèn luyện lao đại năng lực, ta vị trí này sớm muộn đều là muốn để cho Tiêu Nhi.
Lại nói, Tiêu Nhi một thân thịt, nên bất mập một chút, đây đều là ta nội khổ tâm.
Nghe lấy Chu Nguyên Chương hung hăng cản quấy lời nói, Mã hoàng hậu cười điểm một cái mũi của hắn, ngươi a ngươi,
hắc hắc, ai bảo ta thích ăn nhất chính là ta muội tử in dấu bánh bột nô đâu.
Chu Nguyên Chương cười hắc hắc.
Hắn lúc này nào có vừa mở quốc hoàng đế bộ dáng á lúc này, một thái giám cất bước đi tới.
Bệ hạ, Lưu Cơ cầu kiến.
Đi thôi, Lưu đại nhân tìm ngươi khẳng định là có chuyện khẩn yếu.
Mã hoàng hậu nhu hòa nói.
Chu Nguyên Chương gật gật đầu, muội tử, cái này bánh bột nô nhưng phải cho ta giữ lại a.
Yên tâm đi.
Mã hoàng hậu cười một tiếng.
Chu Nguyên Chương cười hắc hắc, cái này mới quay người, theo thái giám cùng nhau rời đi.
Tại Chu Nguyên Chương quay người rời đi lúc, nụ cười trên mặt thu lại, không giận tự uy, lần nữa khôi phục hắn đế vương khí thế.
Chu Nguyên Chương bộ kia người vật vô hại vui cười dáng dấp, vĩnh viễn sẽ chỉ xuất hiện tại Mã hoàng hậu trước mắt.
Làm thanh cung,
Minh đế ngồi trên ghế ngồi, không giận tự uy.
Lưu Ba Ôn, có chuyện gì tìm chấm?
Bẩm bệ hạ, dựa vào xem thiên tượng, phát hiện thiên cơ lẫn lộn, thiên đạo sợ có biến cố, có tai họa đến a.
Lưu Cơ ngữ khí ngưng trọng nghiêm túc.
Minh đế hơi nhíu mày, Lưu Ba Ôn, nói rõ ràng.
Bệ hạ, chỉ sợ ta Đại Minh sắp nổi biến cố.
Nói xong, Lưu Cơ tiếng nói nhất chuyện, không vẹn vẹn là ta Đại Minh, sợ rằng phương xa những cái kia vương triều đều sẽ phát sinh biến cố a.
Thiên đạo biến cố, không vẹn vẹn là ta nhân tộc gặp nạn, tộc khác cũng trốn không thoát.
Nhìn bệ hạ sớm tính toán, vì ta Đại Minh như một đầu đường ra.
Minh đế cho mày, mắt lộ ra suy tư.
Thiên đạo biến cố, vạn tộc gặp nạn.
Chương 158, thân ở biện kinh vương gia. Chương 158, thân ở biện kinh vương gia.
Một thân một mạc tuấn lang thiếu niên ngồi tại một chiếc từ bình thường phạm ngựa kéo trong xe ngựa.
Tuấn lang thiếu niên mặc dù mặc bộ mạc, nhưng trên thân khí thế nhưng là bất phàm, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một cỗ quý tộc khí tức.
Lái xe ngựa chính là một cái đầu đội mũ rộng vành nam tử, thấy không rõ dung mạo, chân hắn một bên để đó một thanh kiếm.
Ô,
xe ngựa bị người ngăn lại. Chỉ thấy một đầu mang mặt nạ, mặc trang phục nam tử một chân quỳ xuống, ôn quyền nói, "Bẩm công tử, thuộc hạ có việc hồi báo." Nói, trong xe ngựa truyền ra nhẹ nhàng âm thanh. Nghe vậy, trang phục nam tử lúc này nói, "Công tử, đại nhân để thuộc hạ truyền lời, thiên đạo đem nghiêng, thiên cơ lẫn lộn, loạn thế sắp nổi, đại thế đến, đây là một cái tuyệt giai cơ hội tốt." Trong xe ngựa, Tuấn Lang thiếu niên như có điều suy nghĩ, "Ta đã biết, thối lui a." "Chỉ." Trang phục nam tử đáp, một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Lái xe ngựa phu xe, từ đầu đến cuối đều không nói gì, theo cản đường người rời đi, hắn tiếp tục lái xe ngựa hướng phía trước chạy đi. Nhưng mà, xe ngựa tiến lên lại đặc biệt quỷ dị. Nguyên bản con ngựa còn chưa đi ra hai bước, một giây sau vậy mà liền đã xuất hiện tại một dặm có hơn. Một màn này nếu để cho người nhìn thấy, sợ rằng sẽ bị dọa chết. Trong xe ngựa, Tuấn Lang thiếu niên như có điều suy nghĩ, dùng bèn bèn có thể tự mình nghe thấy âm thanh nam ni một câu, thiên đạo đem nghiêng ước chừng một nén hương phía sau, phu xe bỗng nhiên mở miệng, "Công tử, Hàn Quốc đến." "Đại Tống, Viện Kinh Thành." Dương Tông Bảo lắc đầu nói, không có nghe được cái gì chơi vui thông tin, duy nhất chơi vui điểm thông tin chính là Cửu Môn Tông tên kia thế mà muốn đi khiêu chiến kiếm các kiếm tử. Trên đường, người đến người đi, tiếng người huyên náo. Nói xong, Dương Tông Bảo hai mắt sáng lên, quay đầu nhìn xem Quách gia, nếu không chúng ta đi Kiếm Châu nhìn xem náo nhiệt. Nghe nói Kiếm Châu xuất kiếm tu, đại tống nổi danh kiếm khách gần như đều là từ Kiếm Châu đi ra. Dương Tông Bảo sờ lên cằm, nâng lên đôi mắt, nghe nói Kiếm Châu là thiên hạ kiếm tu cung điện, ta đã sớm nghĩ đi xem một chút. Nói xong, Dương Tông Bảo một tay đặt tại Quách gia trên bả vai, hai mắt lóe ánh sáng. Động tâm sao Quách gia, chúng ta cùng đi à? Quách gia mỉm cười lắc đầu, Tông Bảo, gia còn phải chiếu cố hai cái sư đệ, còn nữa còn phải tại Biện Kinh chờ lấy sư phụ, nếu là đến lúc đó sư phụ tìm không được ta, sẽ nóng nảy. Ai, ngươi người này sao cũng như vậy không thú vị a? Dương Tông Bảo có chút không cao hứng, phối hợp quay đầu liền đi. Thấy thế, Quách gia bất đắc dĩ cười một tiếng, đi theo Dương Tông Bảo sau lưng. Rõ ràng Dương Tông Bảo niên kỷ so hắn lớn, làm sao cảm giác hắn ngược lại là càng giống tiểu hài tử. Ai, Quách gia. Dương Tông Bảo đột nhiên quay đầu, ngươi hai cái kia sư đệ ở tại nhà ta rất an toàn, nếu không lưu một phong thư, đến lúc đó nếu như sư phụ ngươi tới, nhìn thấy thư của ngươi liền biết ngươi đi đâu vậy. Đối mặt tràn ngập mong đợi Dương Tông Bảo, Quách gia đều có chút không đành lòng cự tuyệt. Quên đi thôi. Quách gia cự tuyệt nói. Tông Bảo, gia đáp ứng sư phụ phải chiếu cố tốt hai cái sư đệ. Quách gia còn chưa có nói xong, gặp Dương Tông Bảo sắc mặt một cái liền sụ xuống. Đổi giọng nói một câu, chờ sư phụ đến Biện Kinh về sau nói sau đi. Dương Tông Bảo gật gật đầu, xua tay nói, được thôi. Chứ không đề cập tới cái này, đi, ta lại dẫn ngươi đi thật tốt vui đùa một chút. Tại Dương Tông Bảo mang theo Quách gia tại Biện Kinh thành bên trong dạo chơi lúc, bên kia Vương Bách Huyền bốn người còn tại gấp rút lên đường bên trong. Dọc đường, Vương Bách Huyền tìm một cơ hội, đem ám đường sự tình cho Dương Diên Thuận nói. Đương nhiên, tự nhiên là không có lộ ra thanh tịnh sự tình, mà là nói cho hắn, ám đường sự tình đã giải quyết. Dương Diên Thuận vô ý thức không tin, còn tưởng rằng là Vương Bách Huyền cảm thấy băn khoăn, không nghĩ phiền phức chính mình, phiền phức Dương gia. Tại Vương Bách Huyền nhiều lần khẳng định bên dưới, Dương Diên Thuận cuối cùng lựa chọn tin tưởng hắn, vô ý thức nghĩ hỏi thăm sự tình tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Có thể thấy được Vương Bách Huyền không có chủ động đề cập, hắn cũng nhịn xuống hỏi thăm. Loại này sự tình, nói không chừng việc quan hệ Vương Bách Huyền bí mật, Dương Diên Thuận cảm thấy tất nhiên Vương Bách Huyền không có chủ động nói, vậy vẫn là không nên hỏi tốt. Để tránh đến lúc đó bởi vì một số không đồ tốt, phá hư hai người giao tình. Lúc đầu Dương Diên Thuận hộ tống Vương Bách Huyền cùng đi hướng Biện Kinh thành, chính là vì giải quyết liên quan tới hắn cùng ám đường ở giữa sự tình. Có thể chuyện bây giờ đã giải quyết, Dương Diên Thuận vốn là không có lại đi Biện Kinh cần phải. Nhưng nửa đường gặp phải liên quan tới đại lương cổ quốc sự tình, để Dương Diên Thuận trong lòng có loại linh cảm không lành. Hắn chuẩn bị đi trở về báo cho lão phu nhân, nếu mà bắt buộc lời nói, chuyện này sợ rằng đến chi tiết hồi báo đến bệ hạ nơi đó. Dù sao, việc quan hệ hơn 500 năm trước Đại Lương tương quan tất cả mọi chuyện, có thể là Tống đế đích thân hạ lệnh, nghiêm cấm bất luận kẻ nào lấy bất luận cái gì phương thức truyền bá. Đến mức nguyên nhân, Dương Diên Thuận không hề biết. Không có ám đường sự tình ở sau lưng thúc dục, Vương Bách Huyền bọn họ cũng không cao cường hơn nữa độ đi đường. Một đường vừa thưởng thức dọc đường nhân văn phong quang, một bên đi đường, ngược lại là đặc biệt hài lòng. Vương Bách Huyền lo lắng duy nhất chính là Quách gia bọn họ an nguy. Hiện tại ngược lại cũng không có cái gì tốt lo lắng. Vương Bách Huyền cũng nghĩ kỹ, đến Biện Kinh phía sau, đem Quách gia bọn họ ba mang theo bên người, lại cẩn thận dạy bảo. Xác định bọn họ xác thực có năng lực tự bảo vệ mình phía sau lại để cho bọn họ đi lịch luyện a, Biện Kinh. Gian nào đó xa hoa trong thư phòng, một thân áo tơ trắng nam tử trung niên tay thuận nâng một cuốn sách, nhìn đến say sương ngon lành. Đúng lúc, ngoài cửa truyền đến hạ nhân âm thanh. Vương gia, Chu Huy cầu kiến. Trung niên nam nhân không có thả ra trong tay cuốn sách, mở miệng ứng tiếng, để hắn đi vào. Là hạ nhân đáp. Rất nhanh, gian phòng cửa bị đẩy ra, một cái thân mặc một mạc trưởng sam nam nhân đi đến. Tại hạ Chu Huy gặp qua vương gia. Nam nhân hào hoa phong nhã, một cái liền có thể nhìn ra là nho gia người. Chu tiên sinh tới, mời ngồi. Trung niên nam nhân cái này mới thả ra trong tay cuốn sách, khẽ mỉm cười, ra hiệu Chu Huy ngồi. Dạ vương gia. Chu Huy ngồi xuống, lập tức mở miệng nói, vương gia, lần này tại hạ chưa đến, có đại sự hồi báo. A, có thể là phía nam lấy được cái gì tiến triển. Vương gia khẽ mỉm cười. Nghe vậy, Chu Huy trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, về vương gia. Phía nam tạm thời còn không có lấy được hữu hiệu tiến triển. Nói xong, Chu Huy vội vàng tiếng nói nhất chuyện, bất quá vương gia, tại hạ lần này tới hồi báo thông tin đối xúc tiến phía nam tiến triển có trợ giúp rất lớn. A, vương gia thoáng hiếu kỳ. Vương gia, tại hạ được đến một tin tức, nơi đây thiên địa lại biến, sợ có đại nạn giáng lâm, loạn thế sắp nổi. Nói xong, Chu Huy kích động, cơ hội tuyệt cao như thế, nếu là phía Nam lại đuổi một mồi lửa, đến lúc đó Vương gia tất nhiên có thể được như nguyện. Gặp Vương gia nhiều hứng thú nhìn xem chính mình, Chu Huy nụ cười trên mặt cứng ngắc, dần dần thu lại. Mời Vương gia thứ tội. Chu Huy đứng lên, lúc này đưa tay hành lễ thỉnh tội. Có tội gì, Chu tiên sinh không cần như vậy, mời ngồi. Vương gia mỉm cười nói. Sau đó hỏi thăm, tin tức này không biết Chu tiên sinh từ chỗ nào được đến. Về Vương gia, tin tức này chính là ta dưới cơ duyên xảo hợp, từ gia chủ cửa ra vào bên trong biết được. Chu Huy thành thật trả lời. Chu gia gia chủ a? Vương gia khẽ gật đầu, tự nhiên là rõ ràng Chu Huy trong miệng gia chủ là ai. Chu gia gia chủ, đây chính là toàn bộ đại tống đều tiếng tăm lừng lẫy nho gia đại lão. Cầu một cái miễn phí tiểu lễ vật, cầu một cái năm sao khen ngợi, xin nhờ. Chương 159, vừa vào Biện Kinh chương 159, vừa vào Biện Kinh. Vị yêu thiên phú cao, có thể nói là phong hoa tuyệt đại. Lực áp cùng thế hệ vô số thiên tài, không một người có thể chống lại. Yêu nghiệt thiên phú để thế nhân kinh hãi. Mấy năm trước, bước vào nho gia đệ thất cảnh, trên trời rơi xuống tài hoa, thiên địa cũng là gieo họ. Nghe nói những năm gần đây vẫn luôn tại thành tu nghiên cứu, lĩnh hội cái kia trong truyền thuyết thánh nhân chi cảnh. Chu gia sự tình sớm đã là buông tay không quản, toàn bộ từ Chu gia những người khác đại diện. Tất nhiên tin tức này là xuất từ vị kia miệng, cái kia tất nhiên là không sẽ sai lầm. Loạn thế sắp nổi. Vương gia hơi híp mắt lại. Chu tiên sinh, phía Nam tình huống như thế nào người có lẽ rất rõ ràng, nghe nói ra không nhỏ chỗ sơ suất. Hư hư thực thực hỏi tội âm từ Vương gia trong miệng nói ra, Chu Huy vội vàng nói, Vương gia, việc này tại hạ đã biết, tại hạ sẽ đích thân ra mặt đốc thúc, chắc chắn sẽ không để phía Nam chậm trễ Vương gia đại sự. Vậy liên phiền phức Chu tiên sinh. Vương gia mỉm cười nói, không phiền phức, không phiền phức, có thể vì Vương gia làm việc là tại hạ đã tu luyện mấy đời phúc khí. Vương gia mỉm cười tại Chu Huy trong lòng cũng không phải là một cái tốt biểu lộ. Thì nộ không lộ, Chu Huy xem như là cắt thân thể sẽ cái gì gọi là gần đuốt như gần cọp vốn chi đối phương hiện tại còn không phải quân, chỉ là Vương gia mà thôi. Chu tiên sinh yên tâm, bản Vương sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào có công chi thần. Vương gia cười nói, tại hạ cảm tạ Vương gia yêu mến. Chu Huy đầy mặt cảm kích nói, đi, người đi về trước đi. Vương gia nói, là, Vương gia, tại hạ liền xin được cáo lui trước. Chu Huy đưa tay hành lễ, có chút không người, chợt quay người rời đi. Tại Chu Huy chính là sắp rời đi lúc, Vương gia bỗng nhiên nói câu, phía Nam sự tình nắm chặt, cần phải dưới tình huống có thể thêm một cái tuổi, để hỏa thiêu đến vượng hơn một chút. Chu Huy quay người, cung kính đáp, tại hạ minh bạch, Vương gia. Theo Chu Huy đẩy cửa rời đi, gian phòng bên trong chỉ còn lại mặc áo tơ trắng Vương gia. Đại huynh a đại huynh, liền một chút tin tức đều không muốn tiết lộ cho đệ đệ sao? Vương gia bở môi khẽ nhúc đích, thấp giọng nam nhi, trong mắt hiện lên một vẻ tu quang. Dương Tông Bảo mang theo Quách gia tại Biện Kinh thành thật tốt chơi một phen, mãi đến tới gần trạm vạng tối hai người mới trở lại Dương Vương phủ. Không thể không nói, Biện Kinh thành không hổ là đại tống đô thành, tại Dương Tông Bảo dẫn đầu xuống, Quách gia xem như là mở rộng tầm mắt, tăng thêm không ít kiến thức. Sư minh, sư phụ lúc nào mới đến a? Thấy được trở về Quách gia, La Bố giòn tan mở miệng. Cũng nhanh thôi, sư phụ làm xong phía sau liền sẽ tới tìm chúng ta. Quách gia cười nói câu. Tốt a. La Bố móp méo miệng. Cứ như vậy, Quách gia sư minh đệ ba người mỗi ngày đều ở tại Dương Vương phủ, dốc lòng tu hành. Quách gia ban ngày tu hành binh gia thủ đoạn, cùng Dương Tông Bảo đối luyện, buổi tối thì là tu hành cựu tự chân ngôn. Mà Trương Giác ngày qua ngày nghiên cứu Thái Bình yếu thuật theo hắn càng nghiên cứu, Quách gia cảm giác Trương Giác trên thân nhiều hơn một loại đặc biệt khí chất. Loại này khí chất làm cho tâm thần người yên tĩnh, rất là thần kỳ. Mà La Bố thì là ngày qua ngày tôi luyện rất tốt. Ở vào tuổi của hắn, chính là đánh tốt cơ sở thời điểm. Mà bên kia, trải qua dài đến một tháng có thừa vừa đi vừa nghỉ, Vương Bách Huyền rốt cục là đi tới Đại Tống đô thành, Biện Kinh. Trên đường, bởi vì Lục Du trong nhà đột nhiên có việc, hắn liền đi trước một bước, Dương Vạn Lý cũng đi theo hắn cùng nhau rời đi. Đến Biện Kinh lúc, chỉ có Vương Bách Huyền cùng Dương Diên Thuận hai người. Không hổ là Đại Tống đô thành a. Vương Bách Huyền cảm khái một câu. Trước mắt náo nhiệt phồn hoa, vượt qua hắn cùng nhau đi tới tất cả châu phủ. Huyền đệ, chúng ta trước đến phủ đi nghỉ ngơi một chút. Dương Diên Thuận nói. Đi. Vương Bách Huyền gật đầu. Thông qua vô danh thư, hắn thấy được Quách gia ba người bọn hắn lẫn nhau ở giữa khoảng cách cũng không xa, có lẽ đều tại Dương Vương phủ. Rất lâu đều không nhìn thấy chính mình ba cái đồ nhi ngoan, Vương Bách Huyền cũng rất là tưởng niệm. Tại Dương Diên Thuận dẫn đầu xuống, hai người một đường trực tiếp hướng Dương Vương phủ mà đi. Bắt ra. Cửa ra vào gã sai vặt thấy được Dương Diên Thuận, lập tức kinh hỉ lên tiếng. Nhanh nhanh nhanh, đi vào thông báo bắt ra trở về. Dương Diên Thuận cười cười, tung người xuống ngựa. Gã sai vặt rất có nhãn lực gặp, lập tức tiến lên tiếp nhận giấy cương. Vương Bách Huyền liếc nhìn xa hoa màu son cửa lớn, đi theo Dương Diên Thuận đi vào. Trên đường đi, thấy được Dương Diên Thuận bọn hạ nhân đều cung kính xưng hô một câu bắt ra. Dương Diên Thuận cười gật đầu, lấy đó chào hỏi. Rất nhanh, Dương Diên Đức bước nhanh xuất hiện. A Thuận, Ngũ Ca, hai cái đại hán bước nhanh về phía trước, hung hăng một cái gấu ôm. Lần này trở về là có chuyện gì? Dương Diên Đức hỏi, nói xong lời nói xoay chuyển, thật vất vả một lần trở về, chơi nhiều hai ngày lại đi. Lão phu nhân đoạn thời gian trước còn tại lẩm bẩm ngươi đây. Nói xong, Dương Diên Đức nhìn hướng Vương Bách Huyền, đây là Ngũ Ca, đây là Vương Bách Huyền, chính là ta trong thư cho ngươi nhắc lên, Quách gia bọn họ sư phụ. Dương Diên Thuận giới thiệu nói, bần đạo Vương Bách Huyền gặp qua Dương Ngũ Ca. Vương Bách Huyền đưa tay thở dài, nguyên lai là Vương Bách Huyền huynh đệ a. Dương Diên Đức bừng tỉnh đại ngộ, ôm quyền đáp lễ. Dương Xuân, Dương Diên Đức. Nói xong, Dương Diên Đức trên dưới quan sát vài lần Vương Bách Huyền, nhìn một cái, trừ tướng mạo có chút tuấn lãng bên ngoài, tựa hồ cũng nhìn không ra đến có cái gì chỗ đặc thù. Đây chính là A Thuận theo như trong thư, hắn đặc biệt xem trọng yêu nghiệt. Lẫn nhau chào hỏi phía sau, Dương Diên Thuận nói, Ngũ ca, Huyền đệ mới đến, ngươi trước dẫn hắn đi xem một chút Quách gia bọn họ, ta trước đi cho lão phu nhân vấn an. Đi, ngươi đi đi. Dương Diên Đức gật đầu, đến, Vương Bách Huyền huynh đệ, chúng ta bên này đi. Làm phiền Dương Ngũ ca. Vương Bách Huyền mỉm cười nói cảm ơn. Ai, khách khí như vậy làm gì, A Thuận trong thư đều nói cho ta biết, các ngươi là hảo huynh đệ. Ngươi là A Thuận huynh đệ, kia chính là ta Dương Xuân huynh đệ, nhà mình huynh đệ không cần khách khí như vậy. Dương Diên Đức sang sảng nói, rất là nhiệt tình. Vương Bách Huyền huynh đệ, Quách gia bọn họ liền tại gian viện tử này bên trong, ta sẽ không quấy rầy các ngươi sư đồ đoàn tụ. Dương Diên Đức cáo từ phía sau, Vương Bách Huyền đẩy cửa, bước vào nơi đây biệt tử. Gần nhất, Quách gia tại nghiên cứu binh gia thủ đoạn, hắn có thể cảm giác được cái kia bình cảnh liền tại nơi đó, chỉ là phương hướng không có tìm đối, có loại mông lung mê hoặc. Chỉ cần một khi tìm đúng phương hướng, Quách gia có thể lập tức đột phá, thẳng vào đệ tứ cảnh. Quách gia lập tức liền đầy 13 tuổi. 13 tuổi đệ tứ cảnh đại biểu cho cái gì, không cần nói cũng biết. Có thể nói yêu nghiệt thiên tư, đời này cơ hội là nhất định vào đệ ngũ cảnh binh đạo đại gia. Một khi thông tin truyền đi, bất luận là cái kia phe thế lực, đều sẽ tranh cướp giành giật thu Quách gia vào môn hạ. Tương lai tất nhiên sẽ bước vào đệ ngũ cảnh, mà còn có rất lớn tỷ lệ đi vào đệ lục cảnh, bực này yêu nghiệt, thế lực nào không đỏ mắt. Một vị binh đạo đại gia, đủ để chống đỡ một môn phái, một cái thế gia ngật đứng không ngã. Thấy được Quách gia chính khoanh chân ngồi tại một bồ đoàn bên trên, Vương Bách Huyền không làm kinh động hắn, y mắng ngồi đến bên cạnh trên băng đế đá. Nhìn xem Quách gia trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã rút đi đã từng non nớt, Vương Bách Huyền khẽ gật đầu, khóe miệng mỉm cười, cương triều mà nhìn xem chính mình cái này đại đồ đệ.